Chương 1, mô phỏng đời người chương 1, mô phỏng đời người công tử, công tử. Trong lương đình, Giang Triệt chậm rãi mở mắt ra, bên hai truyền đến mấy phần ồn ào, mơ hồ còn có tiếng cười vui. Trước mắt là một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm, cổ điển mà lịch sự tao nhã. Ký ức tùy theo vào tới. Thân phận của hắn chính là Lạc Vân Tông nội môn đệ tử. Sao chính là, nguyên thân chủ nhân cũng tên là Giang Triệt. Bất quá tu đạo nhiều năm, tư chất lại là thường thường. Xuất thân từ thế gian vương triều thôn xóm nhỏ hắn, tại tông môn mặc dù cũng không đáng chú ý, nhưng lại là trong thôn kiêu ngạo, mỗi khi đề cập hắn lúc, các thôn dân tiểu gì cũng sẽ toát ra tự hào nụ cười. Cũng bởi vì này, Giang Triệt cũng không có bởi vì tư chất bình thường mà không chịu cầu tiến, vẫn như cũ cố gắng tu luyện, tranh thủ tại trong tông như cái chức vị, lưu tại nơi này. Những năm gần đây, hắn là tông môn chạy qua máu từng góp sức, tại các trưởng lao ở giữa danh tiếng không tệ, góp nhặt cống hiến cũng đầy đủ. 3 tháng trước hắn nhìn đúng thời cơ, thừa dịp chấp pháp đường một vị trưởng lão từ nhiệm lúc, thân xin gia nhập chấp pháp đường. Không ngoài sở liệu, hắn thành công trúng tuyển danh ngạch bên trong. Bởi vì làm đủ chuẩn bị, bất luận là thi vòng đầu vẫn là thực chiến hắn biểu hiện đều là cực kỳ ưu dị, viễn siêu tất cả mọi người. Có thể khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, hôm nay công bố lúc cuối cùng được tuyển người người lại không phải hắn. Ta không sao. Giang Triệt khoát tay áo, ra hiệu thị nữ không cần lo lắng. Cùng lúc đó, nơi xa tiếng bước chân truyền đến. Giang sư minh thế nào chính mình tại cái này ngồi dậy, vừa rồi các trưởng lão còn đang tìm ngươi đâu. Giang Triệt quay đầu, mở miệng chính là một gã nam tử trẻ tuổi, đối phương tay cầm quạt xếp bên hông bội ngọc, vẻ mặt gió xuân dáng vẻ đắc ý hướng bên này đi tới. Nghiêm Hỏa, cũng chính là lần này được tuyển người, đối phương còn có một cái thân phận. Chấp pháp đường đường chủ cháu ruột. Tới bên này nghỉ ngơi một hồi. Thì ra là thế. Nghiêm Hỏa thu hồi ánh mắt, khẩu khí dường như đành chịu hướng bên cạnh người nói đến cái này chấp pháp đường sự vụ quả nhiên là phiền toái không được, lúc trước giao tiếp lúc những cái kia từng cái tiêu chuẩn nghe được đầu ta đau. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Lại nói vị trí này người khác muốn ngồi còn ngồi không lên đâu. Bên cạnh người vội vàng phụ hòa nói. Giang Triệt lặng lặng nghe, không nói gì. 5 năm trước tông nội đại bị, Nghiêm Hỏa từng bị hắn đánh bại, từ đây mọi chuyện đều có mấy phần cùng hắn đối nghịch đi tứ. Bây giờ trưởng lão chi vị bị đối phương đoạt đi, Giang Triệt có thể cảm giác được sợ là kẻ đến không thiện. Trùng hợp nhưng vào lúc này, có người đang gọi Giang Triệt danh tự, nhường hắn lại đi một chuyến chấp pháp đường, song phương như vậy tách rời. Cứ như vậy nhường hắn đi. Nghiêm Hỏa bên cạnh sư đệ nhịn không được mở miệng nói. Ngươi nhìn, vừa đội. Nhìn qua Giang Triệt rời đi bóng lưng, Nghiêm Hỏa thu hồi ánh mắt, đắc chí vừa lòng nói, mong muốn đuổi hắn cách tông tự nhiên có rất nhiều biện pháp, cũng không nhất định phải ta ra tay. Ý của sư minh là đầu tháng sau, Thiên Ly kiếm tông người sẽ đến trong tông giao lưu, theo ta vị đường chủ kia đại bá lộ ra trong đó có một vị địa vị đặc biệt lớn. Thiên Ly kiếm tông cùng Lạc Vân tông mặc dù cùng là tiên tông, nhưng Thiên Ly kiếm tông thực lực xa so với Lạc Vân tông mạnh rất nhiều, còn có tin tức ngầm nghe đồn, nói Thiên Ly kiếm tông đứng sau lưng chính là một vị yêu tộc đại năng. Tại đương kim nhân yêu chung sống hòa bình giai đoạn, yêu tộc đại năng đồng dạng là thế lực khắp nơi lôi kéo đối tượng. Nghiêm Hỏa tay cầm quạt xếp khỏe mắt nhắm lại, khẽ cười nói, các ngươi nói, hắn một giới đệ tử nho nhỏ nếu là chọc giận tới Thiên Ly kiếm tông, cái này trên tông môn hạ còn có thể cho phép hạ hắn sao? Theo chấp pháp đường trở về, Giang Triệt trở lại độc phủ, trong đầu còn đang hồi tưởng chuyện vừa rồi. Nhìn đối phương bộ dáng, chỉ sợ kế tiếp đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Len keng. Chúc mừng túc chủ giải tỏa hệ thống, thông qua hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đem sẽ vì ngươi cấp cho các loại ban thưởng. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Giang Triệt đầu tiên là sửng sở. Sau đó khỏe miệng có chút dương lên 5 cái pixel điểm. Buồn hệ thống làm nhân sinh mô phỏng hệ thống, thông qua sáng tạo khác biệt nhân vật thể nghiệm người khác nhau sinh, mô phỏng kết thúc sau, sẽ căn cứ nhiệm vụ độ hoàn thành đến cấp cho tương ứng ban thưởng. Xin hỏi phải chăng bắt đầu mô phỏng? Không do dự, Giang Triệt lựa chọn bắt đầu. Sau một khắc, ý thức của hắn trong nháy mắt hút vào trong đó. Mô phỏng quá trình bên trong, tốc độ thời gian trôi qua là thế giới hiện thực gấp trăm lần, làm ở lại chủ ý thức rời đi lúc, mô phỏng sẽ tạm dừng. Mô phỏng lập tức bắt đầu. Theo ý thức dần dần khôi phục, Giang Triệt chậm rãi mở mắt ra. Cùng lúc đó, bên hai chuyển đến hệ thống thanh âm. Một thế này, ngươi chính là kiếm tông thượng tiên, trời sinh tiên cốt. 15 năm trước, ngươi bị cứu thiên hạ thương sinh cùng yêu ma đại chiến, mặc dù đem đối phương trấn sát, nhưng cũng thân chúng âm sát hàn độc, cách mỗi mấy năm liền phải thừa nhận hàn độc thực thể nỗi khổ lại hàn độc không ngừng tích lũy lâu dài trước kia không đủ 100 năm liền sẽ áp chế không nổi độc phát thân vong. Mà có thể diệt trừ loại này âm sát hàn độc chỉ có thiên tài địa bảo cựu thải lưu dương hoa, vì thế ngươi cái này 15 năm tìm khắp hoa này, rốt cục tại một chỗ thiên nhiên phúc địa bên trong tìm được tung tích. Ngươi lòng tràn đầy kích động tìm đi, lại phát hiện hoa này không ngờ thông linh, hóa thành hình người. Nhìn xem bé gái trước mắt, ngươi không thể hạ thủ được, dự định lại dưỡng, hiệu quả nói không chừng sẽ tốt hơn. Vì phòng ngừa những người khác phát giác, ngươi đưa nàng phong đi yêu lực cùng ký ức. Tuyên bố nhiệm vụ, dạy bảo nàng tu hành, nhiệm vụ kết toán lúc đối phương cảnh giới tu vi càng cao, túc chủ lấy được ban thưởng liền càng phong phú. Quá khứ từng màn giống như là phim giống như lấp lóe, nhưng lại rõ ràng khắc ở Giang Triệt trong đầu, dường như hệ thống nói tới những cái kia ngay tại hôm qua chân thực phát sinh qua. Khoan hay nói, cái này mô phỏng cũng là rất chân thực. Lấy lại tinh thần, xung quanh đã là hoàn cảnh lạ lẫm. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này là một chỗ thiên nhiên sơn cốc đáy cốc, lại không ấm lãnh, ấm gió đập vào mặt, để cho người ta không khỏi tinh thần vì đó rung động một cái. Nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, hai bên là mọc ra rêu xanh vết đá, đập vào mắt là một mảnh kỳ dị biển hoa. Mà tại trong biển hoa, một cái áo trắng nữ hài lặng lặng nằm ở bên trong. Dường như cảm ứng được Giang Triệt ánh mắt, nữ hài tú khí lông mi bỗng nhiên run rẩy, không đến một lát liền tỉnh lại. Người là ai? Nữ hài thanh âm rất là mềm nu, giống là vừa vặn tỉnh ngủ như thế, ngựa khí còn mang theo vài phần mờ mịt cùng hồn nhiên. Nàng sinh rất là đáng yêu, thân thể mềm mại linh lung, bờ môi mũm mĩm hồng hồng giống như là lau một tầng sữa son, ánh mắt thì là nháy nháy giống như hoa đào. Nàng mặc dù đi chân trần giẫm trên mặt đất, vừa vặn bên trên da thịt lại không nhiễm một tia trần thế, lại tản ra cùng tự nhiên cực kỳ thân hòa khí tức. Ta gọi Giang Triệt, nơi này là địa phương nào? Động Tiên Phúc địa đáy cốc. Nữ hài trong mắt lóe lên mê mang cùng không hiểu, nàng nhìn một chút xung quanh, lại nhìn một chút chính mình. Ta là ai, vì sao lại ở chỗ này? Ngươi hôn mê đi mất đi ký ức, về phần danh tự Giang Triệt mắt nhìn trên trời, ngươi họ Vân, tên là Vân Hải Ly. Vân Hải Ly nữ hài cúi đầu xuống mặc niệm lấy cái tên này, lâm vào suy tư. Lo lắng nàng sẽ phát giác được cái gì, Giang Triệt lại mở miệng hỏi, muốn không muốn ra ngoài? Nữ hài cũng không sợ hắn, ánh mắt linh động bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Nghe được ra ngoài, Vân Hải Ly hơi nghi hoặc một chút, nhón chân lên nhìn xung quanh một lần. Có thể chẳng biết tại sao nghe nói như thế nàng nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ chờ mong. Đi nơi nào? Bên ngoài. Bên ngoài là cái gì? Một cái so nơi này lớn hơn nhiều địa phương. Nữ hài trong mắt lộ ra một tia hướng tới, vậy sẽ có rất nhiều người giống như ngươi sao? Giang Triệt gật gật đầu, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, bên ngoài thật nhiều người, có người biết làm ăn ngon, có người biết đánh đàn, còn có chút sẽ phi thiên độ địa. Thật đi. Nghe Giang Triệt nói như vậy, Vân Hải Ly trong mắt chờ mong lại nhiều hơn mấy phần, nàng theo bản năng duỗi ra tay nhỏ, có thể nhìn trước mắt xa lạ người lại trở về rụt rụt. Ta có chút sợ. Không cần sợ, sau khi đi ra ngoài ngươi sẽ giao cho rất nhiều bằng hữu, sẽ có rất nhiều người bồi tiếp ngươi. Ngươi cũng biết một mực bồi tiếp ta sao? Giang Triệt sững sờ, hắn vô ý thức mong muốn lộ ra mỉm cười thân thiện, nhưng lại trầm mặt xuống chỉ là nhẹ gật đầu. Vân Hải Ly trắng non tay nhỏ quấn quýt lấy nhau, nhìn qua vẫn có chút xoắn xuýt. Chốc lát sau, nàng giống như là quyết định giống như, đi về phía trước mấy bước, đi vào Giang Triệt bên người. Nàng cái đầu rất nhỏ, chỉ có thể tới Giang Triệt bên eo, có chút bất an dường như vươn tay nhỏ dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nắm luôn hắn vào áo. Sau khi ra ngoài ta còn có thể trở lại sao? Trước khi đi, Vân Hải Ly lại quay đầu mắt nhìn cái này vùng biển hoa, đột nhiên hỏi: "Nếu là ngày nào ngươi chán ghét bên ngoài hoặc là cảm thấy không có ý nghĩa liền có thể trở về?" Nghe được cái này, nữ hài cuối cùng điểm này xoắn xuýt cũng không có, thật vui vẻ nói: "Ta muốn đi bên ngoài." Nhìn trước mắt thiên trần vô tà nữ hài, Giang Triệt ngẩng đầu nhìn một chút tầng mây, trong suốt trời xanh giống như là hồ diện phản chiếu lấy bình tĩnh giống như trong suốt. "Kể từ hôm nay, ngươi chính là đồ đệ của ta." Chương 2, ta chính là kia vạn người không được một thiên tài. Chương 2, ta chính là kia vạn người không được một thiên tài. Đem Vân Thải Ly mang về tông môn, Giang Triệt đem nàng an trí tại bên cạnh mình. Trường Sinh Điện bên trong, Giang Triệt hai chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được chỗ ngực kia từ đầu đến cuối vung đi không được gâm sát hàn độc. Cứ việc dưới mắt hàn độc cũng không phát tác, nhưng thủy chung chiếm cứ tại đan điền của hắn, bất luận Giang Triệt như thế nào thúc đẩy linh lực đều không làm nên chuyện gì. Coi là thật cũng chỉ có một cái kia biện pháp sao? Giang Triệt lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, vô ngần hàn khí phảng phất lan tràn tại cái này không người đại điện bóng ma, hàn ý dần dần lên. Sư phụ. Đột nhiên, một đạo thanh thúy như linh vui sướng thanh âm từ ngoài điện truyền đến. Người dù chưa đến, lại phảng phất giống như là mặt trời nhỏ giống như xua tán đi hàn ý, cho không người đại điện mang đến sinh cơ sức sống. Vân sư muội nói nhỏ chút, chớ có đã quay giày tôn thượng Vân Thải Ly trước một bước chạy đến, sau lưng nữ đệ tử thì không ngừng đuổi theo. Nhìn xem tẩy xong thay đổi đồng lai kiếm tông quần áo nữ hải, Giang Triệt mở miệng nói, về sau ngươi liền ở lại đây, tòa đại điện này bình thường sẽ không có người đến, có chuyện gì có thể cùng thanh đồng nói. Dặn dò mấy món sau đó, Giang Triệt liền nhường thanh đồng trở về, chỉ để lại hắn cùng Vân Thải Ly. Trước đó nói với ngươi đều nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, ta là sư phụ dưới chân núi nhặt, năm nay 13 tuổi. Chỉ là Vân Thải Ly có chút không hiểu, tại sao phải dạng này nói cho bọn hắn nha. Thanh thị sáo lộ sâu, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng. Giang Triệt không có nhiều lời, chỉ là xuất ra chuẩn bị xong tu luyện pháp quyết giao cho nàng. Từ hôm nay trở đi 3 ngày ngươi liền tu luyện cái này, phương pháp này tên là Bản Nguyên Đạo Pháp, chính là bản môn nhập môn tâm quyết, không biết chữ cũng không sao cả, đây là tranh minh họa bản, ngươi liền nhìn xem họa bên trong động tác luyện thành đi, đợi buổi tối lại học luyện chữ. Minh Bạch. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, Trường Sinh Điện trong viện đều sẽ đúng giờ xuất hiện hai đạo nhân ảnh, ban đêm thì vang lên lang lãng tiếng đọc sách. Vân Hải Ly học rất chân thành, cũng rất cố gắng. Nhưng ở tu hành một chuyện bên trên, nàng học rất chậm, ngược lại là tại biết chữ trong chuyện này tiến độ cấp tốc, một tháng cũng đã đem chữ nhận ra 7-8 phần. Nguyên do trong đó tự nhiên là bởi vì Vân Hải Ly là yêu tộc, không thích hợp nhân tộc pháp quyết. Chỉ là như tu luyện yêu tộc pháp quyết, dần dần yêu khí liền lại khó che lấp. Lại qua một tháng, Vân Hải Ly rốt cục tu luyện tới tầng thứ nhất. Ngày hôm đó sáng sớm, nữ hải khó được dậy thật sớm, lanh lợi đi vào Giang Triệt trước mặt, nhỏ tay vắt chéo sau lưng, cũng không nói chuyện, ngẩng lên mặt nhỏ tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn. Cảm nhận được Vân Thải Ly thể nội chạy xuôi linh lực, Giang Triệt hài lòng nhẹ gật đầu. Coi như không tệ. Nghe được mong muốn khích lệ, nữ hải kia kiêu ngạo cái đầu nhỏ dương cao hơn. Hắc hắc, trước đó vài ngày ta nghe Thanh Đồng sư tỷ nói qua, truyền thuyết trên thế giới này có một loại gọi là thiên tài người, sư phụ ta cảm thấy ta chính là kia vạn người không được một thiên tài. Vân Hải Ly nhón chân lên hai tay phụ sau, ý đồ để cho mình thân thể nhỏ bé càng thêm dán vào thiên tài vĩ nạn hình tượng. Giang Triệt trầm mặt một lát, nhẹ gật đầu. Vì cái gì ta luôn có loại cảm giác sư phụ ngươi thật giống như tại đồng tình ta? Bi bi, sư phụ ngươi không cần vào lúc này quay đầu qua. Sư phụ. Trong đình viện, chờ Giang Triệt sau khi đi, nữ hài tức giận bất bình hướng Thanh Đồng vừa nói xong mới chuyện đã xảy ra, vừa nói còn một bên cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Ha ha ha, Vân sư muội. ngươi thật là quá đáng yêu. Ha ha ha, nghe được Vân Thải Ly tại Giang Triệt trước mặt tự xưng là vạn người không được một thiên tài, Thanh Đồng suýt nữa không cười có quắp ngã xuống đất. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn xem cười đến ngửa tới ngửa lui Thanh Đồng, Vân Thải Ly có chút không phục nói. Mới vào nhân thế, nữ hải không hiểu những cái kia con quấn quấn, chỉ cảm thấy mình dùng 2 tháng liền luyện đến tầng thứ nhất vừa học được nhận thức chữ, đúng lúc gặp nghe được bọn hắn trong miệng nói thiên tài, liền cảm thấy mình là. Thanh Đồng không có trả lời, chỉ là mở miệng cười nói, ngươi biết chúng ta trong tông môn nhập môn nhanh nhất đệ tử dùng bao lâu sao? Vân Hải Ly thật cũng không cảm thấy mình thiên tài tới có thể cùng nhập môn nhanh nhất đệ tử so sánh, nàng nghĩ nghĩ mở miệng nói, 1 tháng. Là một nén nhang. Nghe đồn ban đầu ở Triều Tiên Điện bên trên, người kia chỉ là cầm tới pháp quyết đọc hiểu một lần, sau một khắc thiên địa linh khí liền từ trong cơ thể hắn hiện lên, linh lực tự hành vận chuyển một chu thiên liền vào tầng thứ nhất, thiên phú như vậy đem ngay lúc đó tông chủ đều cho giật nảy mình. Thanh Đồng ánh mắt ước mơ nói rằng, vậy dạng này xem ra, thiên phú của người này hoàn toàn chính xác tại trên ta. Nữ hải sờ lấy mượn mà khuôn mặt trầm tư nói, cho nên nha, Vân sư mọi người cần phải nhiều cố gắng nha. Dù sao, người kia chính là người sư tôn. Ờ, người kia là ta sư tôn. Vân Hải Ly kinh ngạc ngẩng đầu, vừa vặn đối đầu Thanh Đồng giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hồi tưởng lại vừa rồi nàng vẻ mặt kiêu ngạo khen chính mình là vạn người không được một thiên tài, nữ hải trắng non mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngay cả óng ánh vành thai đều nhuộm đỏ một mảnh. Trường Sinh Điện bên ngoài, nữ hải thanh âm trong sân tiếng vọng, nương theo lấy như chuông bạc cười khẽ, phá vỡ từ trước đến nay liên tính đại điện. Thời gian thấm thoát, đông đi xuân tới, thoáng qua liền đã qua 5 năm. Thời gian 5 năm, Vân Hải Ly học xong viết chữ, bản nguyên đạo pháp cũng đột phá đến tầng thứ 3, bắt đầu học lên kiếm pháp. Thời gian 5 năm, Vân Hải Ly cao lớn không ít, nguyên bản hồn nhiên đáng yêu khuôn mặt bây giờ thêm ra mấy phần động nhân mỹ cảm, bộ dáng trổ mã dáng người cũng càng thêm cao gầy, một đôi hoa đảo con ngươi phảng phất cất giấu ngàn vạn sao trời, như thác nước tóc dài tới eo, tiện thể lấy đỉnh đầu còn nhiều thêm căn lốc mao ngật đứng không ngã. Ngay hôm đó, Trường Sinh Điện bên ngoài luyện kiếm, kiếm phong tràn qua đầu cảnh, mang đi vài miếng hoa đảo. Hoa đảo bay múa, dưới cây Vân Hải Ly luyện qua một thức sau cùng ngừng lại, ngồi bậc thang nghỉ ngơi. Trán của nàng ở giữa trồi lên một tầng mồ hôi dịt, ngọc hoàn mỹ da thịt cũng lộ ra nhàn nhạt hồng nhuận. Mà ở một bên, Thanh Đồng bưng tới một bát nước trà ngồi ở bên cạnh. Tạ ơn Thanh Đồng tỷ tỷ. Uống xong nước, Vân Hải Ly đem bát trà để ở một bên, hai tay ôm đầu gối, nhìn qua nơi xa bay qua từng dãy đệ tử đang hướng phía luyện kiếm trận bay đi. Thấy cảnh này, Vân Hải Ly trong đầu đống nhiên hiện lên một vấn đề. Thanh Đồng tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta luyện kiếm là vì cái gì? Tự nhiên là vì trạm yêu trừ ma. Thanh Đồng đương nhiên nói. Nhưng tại yêu ở trong cũng sẽ có tốt yêu a. Vân Hải Ly nhẹ cắn môi mở miệng hỏi. Kia nếu là không sợ người yêu, chúng ta cũng muốn giết nàng sao? Thanh Đồng ngẩn người, lập tức gật đầu nói, người trung quy là người, yêu trung quy là yêu, chức trách của chúng ta chính là trảm yêu trừ ma, làm không được hắn muốn. Vân Hải Ly ha to mồm, muốn nói điều gì, nhưng lại không nói gì, điểm một cái đầu nhỏ. Ta hiểu được. Thanh Đồng không có chú ý tới cái này một biến hóa rất nhỏ, chỉ là cười cười sờ lên mái tóc của nàng, ngươi bây giờ còn nhỏ, không do yêu hiểm ác cho nên mới sẽ nghĩ như vậy, đến tương lai lịch luyện về sau, những vấn đề này thường thường ngươi liền sẽ rõ ràng. Vân Hải Ly nhẹ gật đầu không nói gì, chỉ là tại trong óc nàng suy nghĩ lại trôi dạt đến mặt khác trên người một người. Sư phụ hắn cũng là nghĩ như vậy sao? Chương 3, thế gian sao được song toàn pháp chương 3, thế gian sao được song toàn pháp. Trường Sinh Điện bên trong, Giang Triệt chậm rãi mở mắt ra. Trong 5 năm này, hắn vẫn luôn đang nỗ lực áp chế thể nội âm sát hàn độc. Chỉ tiếc hiệu quả lại là càng ngày càng kém hơn, Giang Triệt đã có thể cảm giác được tại mấy ngày nay bên trong lạnh sát khí sợ là liền muốn bộc phát một lần. Còn chưa chờ hắn lại nghĩ, tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Giang Triệt đứng dậy, nhìn thấy Vân Thải Ly có chút rầu rĩ không vui trở về. Luyện kiếm luyện đến đâu rồi? Thứ 3 đã học xong. Cứ việc Vân Thải Ly biểu hiện cùng bình thường không khác, nhưng Giang Triệt vẫn là nhìn ra nữ hải khi trở về dường như nhiều chút tâm tư. Xảy ra cái gì? Vân Thải Ly ngồi Giang Triệt bên người, đem sự tình vừa rồi nói ra. Sư phụ cũng cùng Thanh Đồng sư tỷ như thế nghĩ sao? Nữ hải thanh âm có chút hoang mang hỏi. Giang Triệt không có trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy nàng là đúng hay sai? Ta cảm thấy Thanh Đồng sư tỷ là sai. Vân Thải Ly mấp máy phấn môi, một đôi hoa đảo mắt nhìn xem hắn, nhu nhu mở miệng nói, ta cảm thấy yêu ở trong cũng có tốt yêu, không thể một gậy đều đánh chết. Giang Triệt không có chính diện mở miệng trả lời, mà là mở miệng nói, trước đây thật lâu ta từng nghe người gặp qua một cái cố sự. Đường cái trung ương có 5 đứa bé chơi đùa, trong đó một đứa bé thì tại ven đường chơi, mà lúc này có một chiếc tốc độ cực nhanh xe ngựa đi lái qua, xem như sa phu chỉ có 2 loại lựa chọn, một là không kéo dây cương gọt tới 5 đứa bé, hai là kéo động dây cương gọt tới ven đường đứa bé kia, nếu như ngươi là người phu xe tiên nên lựa chọn như thế nào? Nhìn xem Vân Thải Ly lâm vào mê mang cùng xoắn xuýt bộ dáng, Giang Triệt không có quấy rầy. Thẳng đến một hồi lâu, nàng mới chậm rãi lắc đầu. Ta không biết rõ. Vân Hải Ly không biết rõ, nhưng đã có người đưa ra đáp án. Hy sinh số ít, dù là xem như số ít một phương không có làm gì sai, yêu cũng là như thế. Nhìn xem nữ hải mờ mịt bộ dáng, Giang Triệt cuối cùng nhịn không được thở dài, đưa tay cho nữ hải một cái hạt dẻ. Nhưng nói cho cùng những này là của người khác lựa chọn, cũng không phải là con đường của mình, chỉ có chân chính thích hợp người mới là con đường. Giang Triệt cố ý tại trong thanh âm mang tới linh lực, giống như bỗng nhiên hiểu rõ, nữ hải nguyên bản mê mang con người lập tức thanh tỉnh không ít. Bất quá Giang Triệt lời còn chưa nói hết. Những vấn đề này đối ngươi bây giờ mà nói quá xa, chẳng bằng suy nghĩ kỹ một chút, nếu ngươi luyện kiếm không phải là vì trảm yêu trừ ma, chuyện đó đối với ngươi mà nói luyện kiếm đến tột cùng là vì cái gì, mỗi một lần xuất kiếm mục đích lại là vì cái gì? Vân Hải Ly lâm vào trầm tư, đối với nàng mà nói sở dĩ luyện kiếm là bởi vì Giang Triệt nhường nàng luyện kiếm, có thể nàng xuất kiếm mục đích đến tuột cùng là vì cái gì? Chẳng yêu trừ ma. Nàng không cảm thấy tất cả yêu đều nên chém tận giết tuyệt. Vì mạnh lên. Có thể nàng đối mạnh lên cũng không có hứng thú, chỉ muốn hầu ở sư phụ bên người. Không đổi, vấn đề này ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Giang Triệt mở miệng an ủi. Hắn cũng không đổi tại Vân Thải Ly lập tức liền muốn đi ra, chỉ là điểm ra vấn đề này, nhường nàng tại huy kiếm bên trong đi suy nghĩ, ma luyện kiếm kỹ chúng được giá hiểu biết chính xác. Chờ trong nội tâm nàng chân chính có đáp án một phút này, kiếm thuật của nàng mới có thể nói bên trên có chút thành tựu. Giang Triệt đứng dậy đi hướng nội điện, dự định tiến một bước vận dụng linh lực áp chế hàn độc. Chỉ là còn đi chưa được mấy bước, sau lưng liền truyền đến Vân Thải Ly thanh âm. Nếu như đổi lại là sư phụ sẽ kéo động đầu kia dây cương sao? Giang Triệt dừng lại, Vân Thải Ly nhìn hắn thân ảnh, tại muốn rơi dưới trời chiều, hắn bên trên nửa người đứng ở bóng ma, để cho người ta thấy không rõ biểu lộ. Thẳng đến Vân Thải Ly coi là đợi không được Giang Triệt trả lời lúc, chỗ bóng tối Giang Triệt bỗng nhiên mở miệng. Ta sẽ Thiên Ly kiếm tông. Nguyệt trên đài, một bóng người xinh đẹp độc lập với trung ương, giống như ngạo nghệ cô thả băng liên. Dung mạo của nàng là ngàn vạn biển hoa đều phát họa không ra tuyệt mỹ, váy trắng phất tay áo hạ là yếu liêu giống như tinh tế vòng eo, tóc mây buông xuống bên hông, váy như mây trôi giống như nhẹ nhàng phất động, phát họa ra tinh tế dịu dàng hình dáng. Khí chất của nàng là như thế tránh xa người ngàn dặm có thể giữa lông mày cặp kia hoa đào mắt lại tô điểm ra mấy phần mềm mại. Sao trời chiếu rọi, nàng múa kiếm, dáng người lượn quanh, dường như che một tầng thánh khiết quang hoa không nhiễm trần thế. Kiếm pháp của nàng tuy nhỏ, nhưng lại sắc bén vô cùng. Mỗi lần xuất kiếm, tất cả đều thẳng tiến không lùi, phảng phất chém hết trước mắt bất kỳ chướng ngại. Khẽ múa kiếm rơi, nàng ngừng lại. Tông chủ, lần này tiến về Lạc Vân Tông giao lưu danh sách thí sinh hiện ra. Một gã thị nữ đi vào bên cạnh nàng. Nàng chỉ là đảo qua một cái liền gật đầu. Người sống một đời, rất nhiều chuyện nàng đều đã mất đi hứng thú, duy chỉ có một cái. Có thể kia lại là một cái sớm đã vô pháp thực hiện chuyện. Thị nữ lui ra, nàng lại lần nữa múa lên kiếm. Vẫn là vừa rồi giống nhau kiếm pháp, kiếm quang lượn quanh hạ dường như lại thêm ra mấy phần hơi lạnh, tựa như nàng kia thân ảnh đơn bạc, phản chiếu tại một vòng dưới ánh trăng cô phương khó tự thưởng. Những năm gần đây nàng học được rất nhiều cao siêu kiếm pháp, đã từng tự sáng tạo qua kiếm pháp. Có thể nàng dù sao vẫn là thích nhất bộ kiếm pháp kia. Luyện bộ này kiếm, dường như cũ cảnh đang ở trước mắt. Trường sinh điện bên ngoài, cây hoa đào hạ. Nàng luyện kiếm, hắn đang nhìn. Khe múa kiếm lại rơi, nàng thu hồi kiếm, dung nhan tuyệt mỹ lẳng lặng ngưng nhìn trên trời tinh hà. Gió mang theo tiên âm nhẹ miểu dường như mây khói. Sư phụ, ta nhớ ngươi lắm chương 4, Hàn độc phát tác chương 4, Hàn độc phát tác mặt trời mới mọc, cây hoa đào hạ. Hai thân ảnh lấp lóe xen lẫn, kiếm khí va chạm trong nháy mắt tản mát ra từng đợt khí lãng, chấn động đến cánh hoa bay tán loạn tứ tán. Đầy trời hoa đào bay múa. Trong đó một đóa chậm rãi trôi hướng bàn đá, sắp hạ xuống lúc, Giang Triệt đống nhiên rỗi ra ngón tay kẹp lấy. Cùng lúc đó, trên mặt bàn lư hương bên trong một nén nhang hoàn toàn đốt hết. Hai thân ảnh riêng phần mình lui về phía sau, nữ tử áo xanh dẫn đầu thu kiếm. Kỳ quái, một đêm công phu hầu lúa kiếm pháp của ngươi làm sao lại tinh tiến nhiều như vậy? Lúc trước hai người cũng không phải là không có đối luyện qua, nhưng thường thường Vân Thải Ly phần lớn chống đỡ không nhiều thời gian đốt một nén hương. Nhưng tại hôm nay Vân Thải Ly không chỉ có chống nổi một nén nhang lại còn vẫn có dư lực dáng vẻ, cái này khiến Thanh Đồng rất là không hiểu. Hắc hắc, ta cũng không biết, nhưng chính là cảm giác huy kiếm thời điểm so trước kia đều muốn thông thuận. Một bên khác Vân Thải Ly còn không có ổn định thân hình, bạch bánh trên khuôn mặt liền lộ ra mấy phần vui sướng. Tại thu kiếm sau, nàng càng là trước tiên quay đầu nhìn về phía Giang Triệt. Đối với cái này, Giang Triệt bình tĩnh nhẹ gật đầu, coi như không tệ. Dưới mắt Vân Thải Ly dù trương ngưng tụ kiếm tâm, nhưng lại so trước đó mở mị xuất kiếm muốn mạnh hơn không ít. Loại tâm tính này bên trên lặng yên cải biến cũng là nàng tình tiến nguyên do. Đang lúc Vân Thải Ly còn muốn nói thêm gì nữa lúc, phương xa một thanh phi kiếm hướng phía bên này bay tới. Phi kiếm rơi xuống đất, xuống tới chính là một vị khí chất xuất trần váy lam nữ tử. Đệ tử Thanh Đồng, bái kiến tông chủ. Nhìn thấy đối phương, Thanh Đồng trước tiên liền tiến lên hành lễ. Vân Thải Ly mặc dù không biết, nhưng nghe Thanh Đồng nói như vậy, nàng cũng liền minh bạch đối phương chính là Đồng Lai kiếm tông tông chủ Liễu Quân Như. Cũng bởi vì này, Vân Thải Ly vội vàng cũng học Thanh Đồng dáng vẻ, thi lễ một cái. Đệ tử Vân Thải Ly, bái kiến tông chủ. Chỉ là đợi đã lâu cũng không thấy đối phương trả lời, Vân Thải Ly liền ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Cũng chính là vào lúc này, nàng phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, tuyết trên mặt ánh mắt có chút lãnh đạm. Thấy cảnh này, Giang Triệt Tâm cũng đi theo căng cứng. Hắn mặc dù tại Vân Thải Ly trên thân làm che lấp, nhưng hắn cũng không xác định chính mình sư tỷ đến cùng có thể hay không nhìn ra thứ gì. Cũng may Liễu Quân Như chỉ là nhìn một hồi liền thu hồi ánh mắt, tuyết mắt nhìn về phía Giang Triệt. Đây cũng là ngươi thu đồ đệ. Nhiều năm như vậy ngươi đều chưa từng thu qua đệ tử, vì sao hết lần này tới lần khác nhận nàng? Liễu Quân Như khẽ nhíu mày, vẻ mặt cũng không khá lắm nhìn. Bởi vì, thật sự là Giang Triệt thu cái này đệ tử thiên tư, quá mức bình thường. Theo nàng biết, đối phương chính là 5 năm trước bị Giang Triệt mang về trong tông, mà lúc trước nàng xem đối phương cảnh giới phát hiện bản nguyên đạo pháp mới tu tới tầng thứ 3. Loại tư chất này đặt ở tông môn đệ tử đến xem, chỉ sợ mới có thể xếp tới trung hạng. Trái lại Giang Triệt, nhập tông lúc tu đạo thiên phú liền kinh diễm đáng người, sau đó tu luyện càng là thuận buồm xuôi gió, nếu không phải hắn khăng khăng từ bỏ vị trí tông chủ, chỉ sợ hiện đang ngồi tông chủ vị trí người không phải nàng mà là Giang Triệt. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Quân Như mới càng không rõ ràng, chính mình vị sư đệ này đến cùng là nghĩ như thế nào. Giang Triệt cười cười, thuận miệng nói: Thu đồ sự tình không đều giảng cứu duyên phận sao? Đứa nhỏ này có duyên với ta. Liễu Quân Như nhìn chằm chằm hắn, nửa ngày mới bất đắc dĩ lắc đầu. Hoang đường. Giang Triệt cũng không thèm để ý, mở miệng hỏi: sư tỷ hôm nay tới đây cần làm chuyện gì? Ngươi cùng ta tiến điện. Nói cho hết lời, Liễu Quân Như liền đứng dậy hướng Trường Sinh Điện bên trong đi đến. Giang Triệt quay đầu nhìn Vân Thải Ly cùng Thanh Đồng một cái, ra hiệu hai người không cần lo lắng, sau đó đi theo. Đợi cho hai người rời đi, Vân Thải Ly mới chậm rãi ngẩng đầu, đệ thấp lấy thanh âm thận trọng nói, "Thanh Đồng sư tỷ, vừa mới tông chủ nàng không riêng gì Vân Thải Ly, Thanh Đồng cũng đã nhìn ra, Liễu Quân Như đối Vân Thải Ly thái độ càng nhiều là xem kỹ cùng lãnh đạm. Về phần nguyên nhân cũng không có đoán, Thanh Đồng nghĩ tận khả năng nguyện chuyển giải thích nói, cho tới nay tông chủ đều đúng tôn thượng cho cực cao kỳ vọng cao, cho nên tính cả đệ tử của hắn cũng cùng nhau ký thác kỳ vọng cao. Thì ra trở thành sư phụ đệ tử còn cần làm nhiều như vậy đây là tự nhiên, dù sao tôn thượng thực lực không hề tầm thường, trong tông môn có rất nhiều đệ tử đều muốn bái nhập tôn thượng môn hạ đâu." Nghe những này, Vân Thải Ly như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một bên khác, Trường Sinh Điện bên trong, tại xác định chỉ có hai người bọn họ có thể sau khi nghe được, Liễu Quân Như mới chậm rãi mở miệng nói, "Sư đệ những năm này du lịch thế gian, có thể từng tìm tới Cựu Thải Lưu Dương Hoa." Nghe nói như thế, Giang Triệt hơi sững sờ. Nhìn xem Liễu Quân Như quăng tới ánh mắt, hắn lắc đầu. "Chưa từng." Đối với cái này, Liễu Quân Như chỉ là gật gật đầu. "Cựu Thải Lưu Dương Hoa chính là thế gian hiếm có thiên tài địa bảo, những năm gần đây ta đã từng phái người tìm hiểu qua hoa này tin tức, có thể từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì." Nghe nói như thế, Giang Triệt trong lòng hơi động, mong muốn trừ bỏ cái này âm sát hàn độc liền không có phương pháp khác sao? Chỉ có áp chế phương pháp, mong muốn hoàn toàn trừ bỏ trong cơ thể ngươi âm sát hàn độc hoa này ắt không thể thiếu. Liễu Quân Như ánh mắt ảm đạm lóe lên liền biến mất, sau đó lại bình tĩnh lại. Trong 5 năm này, hàn độc nhưng có phát tác. Chưa từng, nhưng mấy ngày này ta cũng càng thêm áp chế không nổi cái này hàn độc, chỉ sợ mấy ngày nay bên trong hàn độc liền sẽ phát tác. Ta hiểu được, sau đó ta liền phái người đem tìm thấy Viêm Dương thảo lấy ra, mặc dù không thể hoàn toàn tiêu trừ hàn độc nỗi khổ, nhưng cuối cùng có thể làm dịu một chút. Đa tạ sư tỷ. Cho chuyện xong việc này, Liễu Quân Như trầm mặt một lát, tiếp tục mở miệng nói, chọn lựa đệ tử một chuyện ta bất quá nhiều ngăn cản sư đệ, bất quá đã ngươi đã thu đệ tử, mấy cái kia nguyệt sau Trảm Yêu Chi Nguyệt lẽ ra nên cũng muốn tham gia. Trảm Yêu Chi Nguyệt lại xương quỷ nguyệt, thế gian tương truyền tại cái kia nguyệt quỷ môn sẽ mở rộng, yêu khí bốn phía sẽ dẫn đến trong núi rất nhiều yêu thú phát cuồng. Đối với người tu đạo mà nói, mỗi khi Trảm Yêu Chi Nguyệt tiến đến lúc, bọn hắn thì cần phải xuống núi ngăn cản yêu thú tổn thương những người vô tội kia tính mệnh. Loại tình huống này thường thường đều là từ một cái đại tông môn chủ trì, cái khác môn phái nhỏ làm phụ, đem đệ tử phân tán tới các cái nhân gian vương triều, mà năm nay đúng lúc gặp đến phiên Đồng Lai Kiếm Tông chủ trì. Giang Triệt nghĩ nghĩ, 5 năm này Vân Thải Ly vẫn luôn chờ tại Trường Sinh Điện bên trong, cũng nên nhường nàng tiếp xúc một chút bên ngoài. Hắn nhẹ gật đầu, chắp tay nói, toàn bằng sư tỷ an bài. Chuyện tất cả đều trò chuyện xong, Liễu Quân Như không còn ở lâu, chuẩn bị rời đi. Giang Triệt đưa nàng đến đại điện bên ngoài. Trước khi đi, Liễu Quân Như bỗng nhiên dừng bước lại, lại không quay đầu lại. Nàng thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Giang Triệt trong tai. Tương lai nếu như sư đệ có Cựu Thải Lưu Dương Hoa manh mối nhưng lại bởi vì nào đó một số chuyện trở ngại ra tay, không cần lo ngại, ta có thể thế sư đệ ra tay. Nghe nói như thế, Giang Triệt chấn động trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Liễu Quân Như, phát hiện nét mặt của nàng bình tĩnh như trước, vẻ mặt như thường. Do dự một lát, Giang Triệt rủ xuống con ngươi, thấp giọng mở miệng nói: "Sư đệ minh bạch." Đêm khuya, Liễu Quân Như phái đệ tử đem Viêm Dương thảo đưa tới. Cỏ này mặc dù không kịp thiên tài địa bảo Cựu Thải Lưu Dương Hoa, nhưng cũng sinh ở Cực Viêm Hỏa Sơn chi địa trăm năm vừa thành thục, nghĩ đến Liêu Quân Như tìm được cỏ này cũng là phí hết không ít tâm tư. Trong phòng, Giang Triệt đánh thẳng ngồi điều tức, thể nội âm sát hàn khí còn như tâm tạng giống như không ngừng nhảy, tán phát hàn khí phảng phất liền ngũ tạng lục phủ đều muốn đông kết. Thổ tức ở giữa, hàn khí hình thành xương trắng tràn ra, chỉ là một hơi trong phòng nhiệt độ liền nội kịch chợt hạ xuống, xương lạnh lan tràn tại cửa sổ, ngay cả án trên đài nến đều lập tức yếu đi mấy phần. Lúc kim giờ đi vào một thời ba khắc, Giang Triệt bỗng nhiên mở mắt ra. Tới một cái mắt, trong cơ thể của hắn giống như rời sông lấp biển, âm sát hàn khí bắt đầu dao động, ở trong cơ thể hắn tùy ý xung kích, so lúc trước kia cường đại không chỉ một lần. Không có chút gì do dự, Giang Triệt tan vào Viêm Dương thảo, nhắm mắt ngồi xuống luyện hóa. Trận trận dòng nước ấm theo trong cổ tràn vào, giống như là tại nghiêm hàn phong tuyết bên trong uống vào một bát canh nóng, nhiệt ý theo trong dạ dày tản ra tới ngũ tạng lục phủ. Nhưng cũng bèn bèn chỉ giữ vững được một canh giờ không đến, hàn khí này phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh giống như thủy triều đánh tới, dần dần đem Viêm Dương thảo công hiệu ngăn chặn, thẳng đến dược hiệu hoàn toàn tan hết. Làm không có Viêm Dương thảo hộ thể, Giang Triệt chỉ có thể lấy thân đến kháng. Tại tiếp xúc đến cỗ này âm sát hàn độc trong nháy mắt, Giang Triệt đột nhiên mở mắt ra. Một giây sau, một ngụm máu tươi phun ra, trong chốc lát kết thành máu băng. Chương 5, sư phụ nếu không chúng ta nằm một hồi a chương 5, sư phụ nếu không chúng ta nằm một hồi a thống khổ phảng phất ở khắp mọi nơi, hàn khí xâm nhập cơ bắp giống như vô số cương châm đâm vào, chỉ là một lát Giang Triệt trên mặt lông mày bên trên liền treo đầy sương lạnh. Cũng may hắn phản ứng cấp tốc, đưa tay điểm tại chính mình quanh thân mấy cái đại huyệt, phong bế hàn khí lan tràn, thống khổ mới lấy giảm bớt. Nhưng dù vậy, cái này cũng mèn mèn chỉ là bắt đầu. Hàn độc tứ ngược, hắn nhất định phải kiên trì tới ngày thứ hai hừng đông. Thời gian một điểm chuyển rời. Cho đến lúc này, Giang Triệt rốt cuộc minh bạch cái gọi là hàn độc phát tác đến tột cùng đến cỡ nào thống khổ, thậm chí thân thể chết lặng, linh hồn đều đang run sợ. Từ vừa mới bắt đầu không ngừng run, cho tới bây giờ đã chết lặng tới thân thể không có trực giác, hàn khí từ đầu đến cuối ở trong cơ thể hắn lan tràn không có suy yếu ý tứ. Mà lúc này mới vẹn vẹn mới qua một cách giờ. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo mang có mấy phần buồn ngủ thanh âm. Sư phụ, trong điện thế nào lập tức như thế lạnh? Giang Triệt không có cách nào trả lời, trong lúc nói chuyện hàn khí liền sẽ càng thêm tiết ra ngoài. Sư phụ ngươi trong phòng sao? sư phụ. Liên tiếp mấy lần gõ không có cửa đâu bất kỳ đáp lại nào, ngoài cửa Vân Thải Ly dường như cũng đã nhận ra không đúng. Hàn khí này, tựa hồ chính là từ sư phụ trong phòng phát ra. Không có chút gì do dự, Vân Thải Ly lập tức đẩy cửa vào. Nhưng chỉ là mở ra một cái mắt, nàng liền đột nhiên sợ run cả người. Lạnh, quá lạnh. Chưa từng có rét lạnh, gió lạnh sắc bén như dao, cô hàn khí kia giống như là từ bên trong mà sinh thẳng vào lòng người đem linh hồn của con người đóng băng. Cùng lúc đó, nàng nhìn thấy đang tĩnh tọa Giang Triệt, thấy được trên mặt hắn thống khổ cùng trên mặt đất đã hóa thành vụn băng vết máu. Sư phụ. Vân Thải Ly vô ý thức muốn qua. Có thể càng đến gần Giang Triệt, hàn khí thì càng kịch liệt, còn chưa tới gần, cháy mạnh hàn khí đánh vào trên mặt của nàng, Vân Thải Ly lông mày ở giữa liền cũng phủ lên sương lạnh. Nhưng nàng vẫn như cũ không quan tâm hướng Giang Triệt đi đến, một bước một cái dấu chân. Rốt cục nàng đi tới Giang Triệt bên người. Kia kinh người âm sát hàn độc bắt đầu từ trong miệng hắn phát ra. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là thổ tức, có thể nghĩ hắn hôm nay đến cùng nên đến cỡ nào thống khổ. Nghĩ đến cái này, Vân Thải Ly liền càng thêm đau lòng. Chỉ là, nàng muốn giúp đỡ lại không biết nên từ đâu ra tay. Bởi vì hàn khí xuất từ Giang Triệt thể nội, lại đương theo lấy hung sát chi khí, nàng chưa bao giờ thấy qua. Giang Triệt mặc dù không nói nên lời, nhưng là có thể nhìn thấy. Nữ hải còn đến run, trên mặt cũng treo một tầng sương lạnh, nguyên bản phấn nộn bờ môi bây giờ thành màu tím sậm, vốn là da thịt trắng nõn càng lộ vẻ tái nhợt, màu xanh tím mạch máu mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Có thể cho dù đông lạnh thành dạng này, nàng cũng không rời đi, miệng bên trong vẫn còn đang không ngừng lẩm bẩm. Không có chuyện gì sư phụ, Thải Ly sẽ một mực bồi tiếp ngươi, nhưng chỉ là như vậy, nàng cũng vẫn như cũ không thể giúp bất kỳ. Mắt thấy Giang Triệt tình huống càng ngày càng hỏng bét, dưới tình thế cấp bách Vân Thải Ly lại ôm lấy thân thể của hắn, ý đồ dùng nhiệt độ cơ thể mình đến hơi hơi ấm áp hắn. Tại ôm lấy một cái mắt, Vân Hải Ly cảm giác giống như là ôm đến một khối lớn băng trụ tử, bốn phương tám hướng đều thấm lấy hàn khí, còn đến nàng hung hăng chỉ run. Có thể nàng lại là ôm chặt hơn nữa, giống như là muốn đem thân thể tất cả đều vò đi vào, cùng hắn cùng nhau chia sẻ thống khổ. Sư phụ đừng sợ, Thải Ly vẫn luôn ở nàng run run rẩy rẩy nói, trong miệng không ngừng tái diễn một câu nói kia. Âm sát hàn độc theo Giang Triệt lan tràn tới trên người nàng, bám vào tại trên da thịt giống như lít nha lít nhít tím xanh tơ nện giống như có chút làm người ta sợ hãi. Vân Hải Ly cảm giác mí mắt càng thêm nặng nề, thân thể bắt đầu chết lặng không có trực giác. Ý thức cũng dần dần biến mơ hồ, ngay cả trên đầu ngốc mao đều mềm mặt tiêu nhịu xuống. Có thể nàng vẫn là ôm thật chặt Giang Triệt, không ngừng tái diễn lời giống vậy. Sư phụ đừng sợ, Thải Ly vẫn luôn tại thanh âm càng lúc càng yếu, cho đến hoàn toàn biến mất. Giang Triệt mong muốn đưa nàng đẩy ra, nhưng lại là không động được làm cũng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Cái này âm sát hàn độc liền hắn đều có thể đông kết, đối mới vào tiên đạo Vân Thải Ly mà nói, không nghi ngờ gì đủ lấy chí mệnh. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một dòng nước ấm bỗng nhiên theo trong tay hắn truyền đến, giống như gió xuân hóa ấm áp băng hóa lạnh, lại nhường hắn có một tia làm dịu. Đây là. Cùng lúc đó, Vân Hải Ly trên thân bắt đầu tản mát ra một tầng nhàn nhạt màu da cam sáng ngời, giống như là thấm vào ruột gan dòng nước ấm, trên người nàng xương lạnh dần dần rút đi, nguyên bản vẻ thống khổ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giãn ra lông mày. Không riêng như thế, tính cả lấy Giang Triệt trên thân, lúc trước liền kia Viêm Dương thảo cũng không từng làm được chuyện, kia cố lạnh nhập cốt tùy âm sát hàn độc giống như là gặp thiên địch, lại tại lúc này có suy giảm chi thế. Nhìn xem Vân Hải Ly thân bên trên tán phát ánh sáng, Giang Triệt trong nháy mắt minh bạch tất cả. Cửu thải lưu dương hoa chính là thế gian tất cả hàn khí sát khí thiên nhiên khắc tinh, thay lời khác mà nói trước mắt Vân Thải Ly chính là tất cả âm sát hàn độc khắc tinh. Cảm thụ được hàn độc tại suy giảm, đau thấu xương khổ tại cái này nắng ấm giống như chiếu rọi xuống lại cũng biến mất hơn phân nửa, Giang Triệt thân thể dần dần bắt đầu có thể nhúc đích. Hắn thử đem nữ hài buông ra chút cánh tay, lại không nghĩ rằng nữ hài ôm rất chặt rất căng. Cho dù là hôn mê, nàng cũng vẫn không có buông ra. Phản phất là vừa rồi Giang Triệt hành vi kinh động tới nàng, Vân Thải Ly lại bắt đầu như nói mê nỉ non. Yếu ớt thanh âm tại yên tĩnh trong phòng tiếng vọng, nghe nàng Giang Triệt đống nhiên cảm thấy một hồi quen thuộc. Đống nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới. 5 năm trước, hắn mang nữ hài rời đi, trước khi đi chính là nói như vậy cho nàng nghe. Thì ra, ngươi cho rằng là ngươi dứt khoát đang bồi lấy nàng. Thật tình không biết, nàng cũng một mực tại dùng phương thức của mình bồi tiếp ngươi. Giờ phút này, Giang Triệt đống nhiên cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn buông tay, nhẹ nhàng phủ tại nữ hài lọn tóc, hai mắt nhắm nghiền. Ngủ đi, mọi thứ đều đi qua. Bóng đêm nhẹ nhàng lắc, chỉ có nến vẫn như cũ sáng tỏ. Thời gian trôi qua chuyển rời, không biết qua bao lâu, Vân Hải Ly chậm rãi tỉnh lại. Trong mắt mê mang còn chưa tan đi, giống như là ý thức được cái gì, nàng trước tiên liền nhìn về phía bên cạnh Giang Triệt. Cứ việc Giang Triệt trên thân vẫn như cũ lạnh bớt, nhưng trên mặt xương lạnh đã tan đi, hô hấp ở giữa cũng không còn tản mát ra loại kia băng hàn lãnh khí thấu xương. Vân Hải Ly không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, phát giác được trong ngực dị động, Giang Triệt cũng từ từ mở mắt. Tỉnh. Vân Hải Ly gật gật đầu, muốn nói lại thôi nói, sư phụ vừa rồi là hàn độc, trước đó ta tuy có đoán trước lại không nghĩ rằng càng như thế mãnh liệt, suýt nữa liên lụy ngươi. Không quan trọng, ngoại trừ ngay từ đầu có chút lạnh bên ngoài, về sau chậm rãi liền tốt, ngươi nhìn ta hiện tại thân thể đều là ấm áp. Nếu là loại tình huống kia hoặc làm những người khác đến chỉ sợ tính mệnh đáng lo, chỉ có Vân Thải Ly không chỉ có không có việc gì, lại hàn độc ở trên người nàng phảng phất không thấy hình bóng không có để lại mảy may. Vân Thải Ly lại tiếp tục hỏi, cái kia sư phụ ngươi bây giờ cảm giác thế nào, hàn độc tán đi sao? Giang Triệt mắt nhìn ngoài cửa sổ, bây giờ ngoài cửa sổ đã nổi lên một vệt tối tăm mờ mịt ngân bạch sắc, lờ mờ có thể nhìn thấy cách đó không xa sân phong. Đã tốt hơn nhiều, chờ trời sáng về sau hàn độc liền có thể tán đi. Cái kia chính là còn chưa tốt. Vân Hải Ly nói vây quanh Giang Triệt hai tay lại nắm thật chặt, ý đồ đem trên người mình loại kia ấm áp nhiệt lượng truyền lại tới Giang Triệt trên thân. chuyện hôm nay không cần trước bất kỳ ai đề cập, nhất là ngươi biến hóa trên người, ai cũng đừng nói cho. Giang Triệt bỗng nhiên mở miệng nói. Vì cái gì? Vân Thải Ly có chút khó hiểu nói. Hắn không muốn đối với chuyện này nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt giải thích nói, nguyên nhân rất phức tạp, tóm lại đây là ngươi đặc hữu năng lực, ngày bình thường không cần hiện lộ ra, càng không được cùng những người khác nói. Vân Hải Ly nhẹ gật đầu, kỳ thật chính nàng cũng không rõ ràng phần này năng lực là chuyện gì xảy ra, thật giống như bẩm sinh. Giống là nghĩ đến lại cái gì, nàng đội vàng hỏi nói, vậy ta phần này năng lực có thể đến giúp sư phụ sao? Trầm mặc một lát, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Quá được rồi. Nữ hài bỗng nhiên cao hứng trở lại, mới vừa rồi còn có chút xa suốt cảm xúc quét sạch sành sanh, nàng dính sát Giang Triệt giống là chó con như thế dùng sức cọ sát bờ vai của hắn. Chỉ là nàng lại bỗng nhiên ngẩng cái đầu nhỏ, nghi hoặc hỏi, kia muốn thế nào mới có thể giúp tới sư phụ, dạng này ôm là được sao? Giang Triệt lại gật đầu một cái. Vân Hải Ly ôm chặt lấy, nhưng còn cũng không lâu lắm, nữ hài lại có chút bất an phân đung đưa. Sư phụ, hở y phục xuống hiệu quả có thể hay không càng tốt hơn một chút? Hơn nữa ngồi thật là khó chịu, nếu không sư phụ hai ta nằm xuống vừa vặn còn có thể ngủ một hồi. Sư phụ ngươi làm gì định trụ ta nha? Sư phụ ngươi đừng đi đừng sư phụ. Chương 6, ý của sư phụ chương 6, ý của sư phụ Thanh Đồng có chút kỳ quái. Chẳng biết tại sao sáng sớm hôm nay Giang Triệt liền gọi nàng tới trường sinh điện, dặn dò chính mình không có việc gì có thể mang theo Vân sư muội nhìn một chút nữ hài tử ra sách. Thanh Đồng mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là xuống núi tới thế gian vương triều trong thư trai mua chút thư tịch trở về. Vân Hải Ly cũng cảm thấy kỳ quái, hôm nay Giang Triệt lại lần đầu tiên không để cho nàng luyện kiếm, mà là theo chân Thanh Đồng cùng một chỗ đọc sách, nói là có nhiều thứ nhường nàng trong sách tự hành lĩnh ngộ. Hai người mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là cùng nhau ngồi ở dưới cây hoa đào đọc sách. Sắc trời vừa vặn là xanh như mới rửa trong suốt, mặt trời treo ở giữa lại không khô nóng, mây trắng đang tại trời xanh bên trên chậm rãi tung bay, ngẫu nhiên có mấy cái tiên hạc bay qua, không đem theo một chút mây. Cây hoa đào hạ, nữ hài ngồi trên đồng cỏ, phấn váy váy vừa vặn tới chỗ đầu gối lộ ra hai cái phấn nộn bắp chân, tiểu xảo giày thêu lay động nhoáng một cái. Thanh Đồng tỷ tỷ, cái này hỏi thế gian tình là gì là có ý gì? Chính là có người hỏi tình là vật gì? Kia tình là cái thứ gì nha? Ta cũng không biết. Hai người nhìn một hồi sách, Vân Hải Ly liền đem sách vợ đặt ở chân của mình cong bên trên che khuất đầu gối, một đôi đẹp mắt hoa đảo mắt nhìn qua trường sinh điện bên trong ngẩn người. Thế nào, cảm giác hôm nay cả ngày người cũng có tâm sự dáng vẻ. Vân Hải Ly nghĩ, mở miệng hỏi, Thanh Đồng sư tỷ, ngươi biết sư phụ trên người hàn độc sao? Ngươi nói là tôn thượng thể nội âm sát hàn độc. Liên quan tới chuyện này, Thanh Đồng ít nhiều có chút nghe nói. Nghe nói là 15 năm trước tôn thượng cùng yêu ma đại chiến lưu lại ám thương, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác. Kia, vậy thì có cái gì trị liệu phương pháp sao? Không biết rõ, ta chỉ lờ mờ nghe nói tông chủ và tôn thượng một mực tại tìm lấy cái gì. Tốt a. Vân Hải Ly nhẹ gật đầu, con ngươi vẫn như cũ không có theo trong điện dịch chuyển khỏi. Bất quá khó được trò chuyện lên Giang Triệt, Thanh Đồng cũng tới mấy phần hứng thú, thần thần bí bí tiến đến Vân Hải Ly bên người, hỏi, nói đến ngươi cùng tôn thượng đến cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi không biết rõ, tại trước ngươi tôn thượng chưa hề thu qua đệ tử, có thể duy trì có đối ngươi tôn thượng không chỉ có phá lệ thu làm đệ tử, mọi thứ càng là tự mình dạy bảo, cái này đãi ngộ chỉ sợ cũng liền tông chủ thân truyền đệ tử cũng không sánh bằng ta cùng sư phụ hắn không có quan hệ gì rồi. Lời tuy nói như vậy, có thể Vân Thải Ly lại không có từ trước đến nay nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Vậy sẽ nàng đã theo rét lạnh bên trong chậm tới, tựa ở Giang Triệt trên thân, nghe hắn bình ổn nhịp tim, ngoài cửa sổ đen nhánh trăng sáng treo cao, yên lặng như tờ cũng chỉ có hai người bọn họ. Nàng ngửi ngửi hắn mùi trên người, chẳng biết tại sao một phút này tim đập của nàng đỗng nhiên biến rất nhanh, mặt cũng nóng lên. Vân Hải Ly không rõ, kia là một loại gì tình cảm. Rất kỳ quái, là nàng chưa từng có cảm giác, phản phất đông đi xuân tới vạn vật khôi phục, nàng đều kém chút cho là mình cái đầu nhỏ bên trên muốn mọc rễ nảy mầm kết xuất hoa tới. Nói đến tôn thượng cũng có chút kỳ quái, nhất là hôm nay em đẹp không đi luyện kiếm đọc sách là vì cái gì. Nghe Thanh Đồng lời nói, Vân Hải Ly theo bản năng nhìn về phía trên đầu gối của mình sách. Ai? Sách. Lập tức, Vân Hải Ly giống như có chút minh bạch. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng chính là có chút minh bạch. Sư phụ để cho ta tự hành lĩnh ngộ trong sách đồ vật, chẳng lẽ lại là muốn nói cho ta? Vân Thải Ly cầm sách lên bảng, nhìn xem bên trong một nam một nữ anh em miêu tả, lại lật một tờ còn có nam nữ giúp vào với nhau tranh minh họa. Bộ dáng của bọn hắn cùng tối hôm qua chính mình cùng sư phụ cơ hồ giống nhau như lúc. Chỉ một thoáng, Vân Thải Ly đột nhiên rủ xuống cái đầu nhỏ, sách vở lạch cạch một tiếng đặt tại chân của mình bên trên, miệng nhỏ cũng môi mím thật chặt, nhu nhu hoa đào trong mắt giống như thanh tuyển cốt cốt, nước nhuận sáng tỏ bên trong cất giấu một tia ngượng ngùng. Ai ấu lúa, mặt của ngươi thế nào đỏ lên? Không có việc gì, bị gió thổi. Lập tức tất cả đều rộng mở trong sáng. Khó trách sư phụ lúc trước muốn thu ta vì đệ tử, hóa ra là ý tứ này đi. Vân Hải Ly cúi đầu, tay nhỏ đặt tại chân của mình bên trên lúc mà nắm chặt khi thì mở ra, khi thì sẽ còn đấm nhẹ chính mình một chút, giữa lông mày mang theo vài phần thiếu nữ mới có hận rồi. Chỉ là chậm rãi, nữ hài khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ngoảnh ngoảnh trong thai lộ ra một tia ánh nắng chiều đỏ, treo sao trời giống như sáng rỡ nụ cười, hoa đào trong mắt đều là nhu hòa ý cười. Không nhìn, sách này ta đã thấy rõ. Ngươi thấy rõ cái gì? Vân Hải Ly bước xuống sách, vuốt trên thân bụi đất. Gió nhẹ lướt qua, nữ hải váy có chút dơ lên. Nàng quay đầu lại, khoe miệng ở giữa nụ cười là ngàn vạn biển hoa phát họa không ra dịu dàng. Bí mật. Dứt lời, nàng liền hướng phía trong điện chạy tới. Chưa bao giờ có, nàng vô cùng muốn gặp tới hắn, dù là ngay tại bên cạnh mình chưa hề rời đi. Có thể giờ phút này, Vân Hải Ly cũng vẫn là vô cùng muốn gặp tới hắn, phản phất chỉ có dạng này trong lòng kia phần kích động cùng vui sướng khả năng có chút thư giãn một chút. Thanh Đồng hoảng sợ ngây ngốc mắt nhìn quyển sách trên tay mình, lại nhìn một chút Vân Thải Ly nhìn quyển kia. Cứ như vậy, hiểu. Lạc Vân Tông, chấp pháp đường bên trong. Trong phòng nghị sự, Nghiêm Hỏa ngồi ở chủ vị, nghe bên cạnh người báo cáo, bạch ngọc cấm thạch trong tay hắn xoay quanh đảo quanh. Nghiêm sư minh, kia Giang Triệt đã nhanh 7 ngày không có từ trong động phủ hiện ra. Ngươi nhìn, vừa đội. Nghiêm Hỏa mở ra quạt xếp, khoan thai mở miệng nói, ta đã đem lần này tiếp đại Thiên Ly kiếm tông nhân viên trên danh sách báo, Giang Triệt hắn tuyệt đối chạy không thoát. Ý của sư minh là có người dựng lên động thủ thủ thế, mượn đao giết người, hỏa thủy đồng dẫn. Nghiêm Hỏa từ tổ nói, có thể vạn nhất vị đại nhân kia cũng không so đo những cái kia đâu. Một bên người nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta đây sớm có hiểu, theo ta vị đường chủ kia đại bá nói vị đại nhân kia trời sinh tính quặn cu không thích có người tiếp cận, nhất là khác phái. Riêng là hai điểm này, Giang Triệt liền tất cả đều phá bảo, đến lúc đó chúng ta chỉ cần thêm một mũi lửa đem chuyện này làm lớn, không hổ là Nghiêm sư đệ, nghĩ đến chính là so chúng ta sâu xa. Một người khác tán thán nói, hừ hừ, ngươi cho rằng đây là tại tầng thứ ba. Sai, cái này kỳ thật mới chỉ là tầng thứ nhất. Nghiêm Hỏa đứng người lên, từ trong ngực lấy ra một tờ giấy đến, ta đã phái người tìm hiểu qua tin tức, Giang Triệt xuất thân thôn chính là thuộc Đại Ly Vương Triều. Mà ta nhị bá, chính là Đại Ly Vương Triều thừa tướng. Theo hắn lời nói, bây giờ Đại Ly nữ đế từ trước đến nay không thích tiên nhân, thẳng nếu chúng ta lúc này lấy Giang Triệt danh nghĩa thư một phong nhường nàng tới tiên tông đến, bất luận có tới hay không, cửu đoán đều sẽ kết xuống. Ngươi nói đến lúc đó hắn Giang Triệt dù cho trở lại thế gian vương triều, đắc tội nữ đế cuộc sống của hắn có thể tốt hơn sao? Lời vừa nói ra, chúng tỏa phải sợ hãi, nhao nhao tán thưởng lên. Sư minh, cao. Sư đệ, diệu. Chương 7, làm thiếu nữ có áp lực. Chương 7, làm thiếu nữ có áp lực. Trưởng sinh điện bên trong, thiên địa linh lực theo bốn phương tám hướng hội tụ, cuối cùng chậm rãi hòa tan vào Giang Triệt thể nội. Mở mắt ra, một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra. Dưới mắt Hàn Độc vừa lui đang đứng ở yếu ớt nhất thời điểm, Giang Triệt nhờ vào đó tại thể nội liên thiết hạ nhiều đạo phong ấn, tạm hoãn lần sau Hàn Độc phát tác thời gian. Lấy lại tinh thần, không biết gì Vân Thải Ly đã trở về, đang ngồi ở cách đó không xa trên ghế, tay nhỏ nâng má phấn một mực nhìn mình chằm chằm, đôi môi nhẹ vểnh lên dường như suy nghĩ cái gì rất đáng được chuyện vui. Trùng hợp lúc này, Thanh Đồng cũng tiến vào. Tôn thượng, tông chủ bên kia vừa rồi truyền đến tin tức, nói là muốn ngài đi tham gia Trạm Yêu Chi Nguyệt trước độc viên. Giang Triệt khẽ bước cằm, ta liền tới đây. Nghe được động tĩnh, Vân Hải Ly cũng trở về thần nhìn lại, có chút hiếu kỳ hỏi, Trạm Yêu Chi Nguyệt là cái gì? Thanh Đồng cho nàng giải thích một chút, nghe được là Trạm Yêu Chi Nguyệt chính là người tu hành thịnh hội, Vân Hải Ly ánh mắt bày ra, mang theo vài phần mong đợi nhìn về phía Giang Triệt. Lần này Trạm Yêu Chi Nguyệt ngươi có thể thử tham gia, một hồi ngươi đi theo Thanh Đồng đi qua nhìn một chút, bất quá lần này lịch luyện hết sức nỗ lực liền có thể, không cần để ý thứ tự. Minh Bạch, đa tạ sư phụ. Giang Triệt đi đầu một bước rời đi, lưu lại hai người. Trên quảng trường, giờ phút này đã đứng đầy đệ tử, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Đối với lần này lịch luyện, đệ tử mới phần lớn thỏa thuê mãn nguyện kích động không được, chờ mong tại lịch luyện bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, mà đệ tử cũ thì thành thục không ít, chỉ có điều ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Triều Tiên Điện vị trí. Thanh Đồng cùng Vân Thải Ly tới tương đối chế, chỉ có thể hơi hơi đứng dựa vào sau một chút. Nhìn xem người đầy nhân gian quảng trường, tất cả mọi người mặc giống nhau áo trắng tông môn phục, Vân Thải Ly không khỏi hết chính mình thân thể nhỏ bé, nhường chính mình coi trọng đi đây cùng đám người như thế. Rất nhanh, Triều Tiên Điện đại môn chậm rãi đẩy ra, Liễu Quân Như đi tại phía trước, sau lưng thì là Giang Triệt cùng một vị tóc trắng xóa lão giả. Quảng trường đầu tiên là một hồi sao động, sau đó cấp tốc an tĩnh lại. Vì khích lệ tông đệ tử trong môn phái nô nước tấp nập tham gia, Trạm Yêu Chi Nguyệt thường thường đều khai thác điểm tích lũy chế, thông qua chém giết khác biệt cảnh giới yêu thú đến thu hoạch điểm tích lũy càng cao ban thưởng cũng liền càng phong phú. Năm nay cũng không ngoại lệ. Ba ngày phía trên đám mây tung bay, mấy cái tiên hạc chậm rãi bay tới, trong miệng ngậm lấy theo tàng bảo các mang tới linh khí, phía trên ẩn chứa không tầm thường linh lực. Lần này Trạm Yêu Chi Nguyệt cuối cùng ban thưởng là một thanh thượng phẩm linh kiếm, tên là Bích Tiêu, chính là trước đây trong tông một vị nào đó trưởng lao tọa hóa lưu lại, uy lực không tầm thường. Liễu Quân Như không nhiều lời, giảng xong sau nàng liền đưa ánh mắt về phía một bên Giang Triệt, ra hiệu nhường hắn giảng vài câu. Giang Triệt bất đắc dĩ, nhưng cũng không chịu nổi phía dưới cái này nhiều người nhìn xem, đành phải tiến lên giảng hai câu. Bất quá hắn mới mở miệng, dưới đài lập tức gây nên rối loạn tương mừng. Thanh Đồng sư tỷ, chuyện này là sao nữa? Vân Hải Ly không hiểu hỏi. Thanh Đồng cười khổ một tiếng, trên thực tế tại trong tông môn tôn thượng danh khí ngược lại so tông chủ còn phải lớn chút. Bởi vì ngoại trừ Giang Triệt thiên phú lý lịch kinh người bên ngoài, càng quan trọng hơn là dưới mắt hắn cũng không có đúng nghĩa thân truyền đệ tử. Nói cách khác, lần này lịch luyện ban thưởng lớn nhất chưa chắc là cái kia thanh bích tiêu kiếm, mà là cơ hội, một cái trở thành Giang Triệt thân truyền đệ tử cơ hội. Nhìn xem chung quanh đệ tử lửa nóng ánh mắt, Vân Hải Ly như có điều suy nghĩ á một tiếng, sau đó cúi đầu xuống không cần phải nhiều lời nữa. Chính như Thanh Đồng nói như vậy, dưới đài truyền đến một hồi xì xào bàn tán. Nghĩ không ra tôn thượng thế mà cũng biết trình diện. Hừ hừ, ngươi đây liền có chỗ không biết đi, nghe nói đoạn thời gian trước tông chủ tự mình đi một chuyến Trường Sinh Điện, nói không chừng lần lịch lãm này tôn thượng chính là vì chọn lựa đệ tử mới xuất hiện. Việc này coi là thật. Nếu là thật sự như vậy, ta cái này một thân thực lực coi như không ẩn giấu. A, liền ngươi này thiên phú vẫn là tắm một cái ngủ đi. Nghe đám người nghị luận, chẳng biết tại sao Vân Thải Ly trong lòng có chút đau buồn. Sư phụ hắn dự định lại thu một vị đệ tử sao? Theo lý thuyết, Trường Sinh Điện nếu lại thêm một cái có thể theo nàng người nói chuyện, nàng hẳn là cao hứng mới đúng. Có thể chẳng biết tại sao, Vân Hải Ly chính là không vui. Nhất là nghĩ đến tại Giang Triệt trong lòng đệ tử vị trí lại muốn thêm ra một người sau, nàng tựa như là ăn một miếng chưa chín quả mận, không nói được gì cảm thụ, chính là trong lòng có chút chát 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 chát. Kỳ quái, vì cái gì chính mình có thể nghĩ như vậy. Vân Thải Ly không rõ, nàng cảm giác chính mình biến có chút kỳ kỳ quái quái, tựa như là có con kiến nhỏ cầm quốc đang gõ chính mình trái tim. Gõ đi ra một hồi, vắng vẻ. Theo Giang Triệt kể xong, động viên hội cũng chuẩn bị kết thúc. Cuối cùng một hạng, lần này tham gia Trạm Yêu Chi Nguyệt đệ tử cần đem bản nguyên đạo pháp tu luyện tới 3 tầng trở lên hoặc là đạt tới trúc cơ kỳ phương có thể tham gia, sau đó sẽ có linh bi khảo thí. Rất nhanh, một cái to lớn bia đá bị chuyển tới, đệ tử bắt đầu xếp hàng khảo thí. Giá Đất Bính, trúc cơ 3 tầng, thông qua. Vương Đại Hải, trúc cơ 4 tầng. Ngưu Ái Hoa, trúc cơ 6 tầng. Chỉ chốc lát liền đến phiên Thanh Đồng cùng Vân Thải Ly, Thanh Đồng bước đầu tiên. Thanh Đồng, trúc cơ thập tầng, thông qua. Thanh Đồng tỷ tỷ nàng lại là trúc cơ thập tầng sao? Lúc trước niệm danh tự thời điểm Vân Thải Ly liền chăm chú nghe, lại không ngờ đám người ở trong cảnh giới cao nhất lại là Thanh Đồng. Vị kế tiếp, Vân Thải Ly. Nghe được bị gọi vào danh tự, Vân Thải Ly lập tức đi tới, hoặc những người khác như thế đưa tay đặt ở trên tấm bia đá. Rất nhanh, bia đá liền hiện ra một hàng chữ nhỏ. Vân Thải Ly, luyện khí 10 tầng. Một bên trưởng lao mắt nhìn, dùng bản nguyên đạo pháp. Vân Hải Ly gật gật đầu, vận chuyển pháp môn. Bản nguyên đạo pháp tầng thứ 3, thông qua. Vân Hải Ly thuận lợi thông qua, nhưng lại không phải vui vẻ như vậy. Cứ việc cũng có cùng nàng tương tự cảnh giới không đạt được người, nhưng rất hiển nhiên thực lực của nàng cảnh giới tại một đám đệ tử bên trong chỉ có thể sắp xếp trung hạng. Đợi đến khảo thí kết thúc các trưởng lão rời đi, quảng trường lập tức náo nhiệt lên. Đúng lúc này, mấy cái thân mặc quần trắng cô gái trẻ tuổi hướng Thanh Đồng bên này đi tới. Chúc mừng Thanh Đồng sư tỷ tu vi lại đột phá tiếp. Thanh Đồng cũng cười đáp lại. Đánh xong chào hỏi, mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Đồng bên cạnh Vân Hải Ly, nhất thời có chút ngạc nhiên. Vị sư muội này ngươi có chút lạ mặt à, thế nào trước đó chưa thấy qua ngươi, là cái nào trên đỉnh? Vân Hải Ly vội vàng hoàn hồn, nhìn trước mắt vây quanh người, lần thứ nhất kinh nghiệm dạng này chuyện nàng nhất thời có chút bối rối. Ta sao? Ta không được phong bên trong ta ở tại Trường Sinh Điện. Trường Sinh Điện? Mấy nữ tử hai mặt nhìn nhau, nhất thời có chút không dám tin tưởng, nhưng nhìn Vân Hải Ly nói lại không giống như là giả. Trường Sinh Điện đây không phải là chỉ có tôn thượng chính mình sao? Vân Hải Ly há mồm, vô ý thức mong muốn nói mình là sư phụ đệ tử, có thể lời đến khỏe miệng giải quyết xong lại có chút nói không nên lời. Nếu là đổi lại trước đó, nàng tự nhiên không có cảm thấy có cái gì, có thể hôm nay nhìn thấy những người khác phản ứng sau, nàng đông nhiên liền không có tự tin. Tốt tại lúc này Thanh Đồng đông nhiên mở miệng, đem lực chú ý chuyển tiến đến gần, nói đến tôn thượng còn bàn giao mấy món sự tình không có xử lý, chúng ta đến đi trước, có rảnh trò chuyện tiếp. Dứt lời không mấy người lại truy vấn, Thanh Đồng liền kéo qua Vân Thải Ly rời đi. Đợi đến rời xa đám người, Thanh Đồng mới buông lòng tay ra. Có phải hay không có chút không quá quen thuộc? Thanh Đồng an ủi, không cần quá mức bối rối, ngươi là tôn thượng đệ tử tương lai sớm tối đều sẽ đối mặt những chuyện này. Vân Hải Ly cắn môi một cái, trầm mặc một lát vẫn là đem dàn xuống đáy lòng bên trong lời nói ra. Người như ta thật sự có tư cách thành sư phụ đệ tử sao? Mặt đối với vấn đề này, Thanh Đồng đầu tiên là sững sờ, lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nhà ngươi, cùng nó tại cái này lung tung đa tạ chẳng bằng trực tiếp đi hỏi một chút tốt thượng. Trong lòng hắn, là ý kiến gì ngươi cái này đệ tử? Chương 8, trên sách chính là nói như vậy chương 8, trên sách chính là nói như vậy án trước sân khấu, Giang Triệt đang trên giấy bày ra lấy Vân Hải Ly tu luyện dùng đến vật liệu danh sách. Vân Hải Ly sau khi trở về thấy thế, đầu tiên là ở bên cạnh ngồi một hồi, sau đó lại đứng dậy rót hai chén trà nóng đặt ở Giang Triệt bên cạnh bàn, gặp hắn thiếu mặc lại nhanh đi mài mực, mài kết thúc lại cầm tiểu phiến tử cho hắn quạt gió. Sự tính ra khác thường tất có yêu, thấy Vân Thải Ly như thế ân cần, Giang Triệt dừng lại bút mực, thở dài. Có chuyện gì cứ nói đi. Hắc hắc, kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì rồi. Bị bạch trần tiểu tâm tư Vân Thải Ly cười hắc hắc, chính là bên ngoài đều đang đồn sư phụ muốn thu đệ tử, cho nên liền muốn hỏi một chút sư phụ. Giang Triệt lắc đầu, giả dối không có thật sự tình, không cần coi là thật. Nghe nói như thế, Vân Hải Ly nỗi lòng lo lắng rốt cục buông ra. Mặc dù nàng cũng không biết vì sao lại dạng này, nhưng chính là thở dài một hơi, một vệt tiểu hân vui trèo chạy lên não. Chỉ là nghĩ lại nàng lại giống là nghĩ đến cái gì, có chút hổ thẹn cúi đầu. Sư phụ có thể hay không rất phiền toái? Có ý tứ gì? Giang Triệt khó hiểu nói. Lấy sư phụ thực lực thu đồ đệ cũng hẳn là rất lợi hại đồ đệ à? Thật là ta mấy năm này tới thực lực một chút tiến bộ đều không có. Vân Hải Ly có chút tự lấy làm xấu hổ, nàng cũng không biết vì cái gì, cũng cảm giác mỗi lần lúc tu luyện thân thể của mình sẽ dị thường bài xích linh lực cũng biết không tự giác tán đi, từ đó làm cho làm nhiều công ít. Sư phụ ta có phải cũng về lắm hay không? Vân Thải Ly cúi đầu, đẹp mắt hoa đảo trong mắt tràn đầy vẻ bại, ngốc mao cũng tiêu nhịu xuống. Hiện thực xung kích nhường nàng có chút chán ngán thất vọng, đã từng đắc chí vừa lòng nói những lời kia, bây giờ lại nhìn có chút chiêu cười. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung lúc, trên đầu đống nhiên chìm xuống giống như là có đồ vật gì thả đi lên. Vân Thải Ly ngẩng đầu, là Giang Triệt một cái tay đặt ở đầu của nàng bên trên, còn vuốt vuốt nàng tiểu ngốc mao. Ai nói cho ngươi thu đồ liền nhất định phải thu tư chất tốt nhất đệ tử? Thu đồ chuyện này càng còn phải xem phẩm hạnh tính cách cùng mình tương hợp trình độ, mà không phải một mặt chỉ xem thiên phú. Giang Triệt thở dài, nhìn về phía nàng chăm chú mở miệng nói, tuy nói ngươi đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng sư phụ ta còn là rất hài lòng ngươi, cũng không có ý định lại thu đệ tử. Nghe Giang Triệt khó được nói nhiều như vậy lời nói còn có trong ánh mắt chăm chú, Vân Hải Ly nhất thời có chút bối rối cúi đầu, trái tim thẳng thắn nhảy lên rất nhanh, giống như là có đồ vật gì sắp phá đất mà lên. Về phần nói nàng đần câu kia, nữ hài tự động trò tóm tắt. Vân Hải Ly mím môi một cái, một đôi mắt bên trong tức là vui sướng lại là ngượng ngùng, nó xen tay áo phía dưới hai cái trắng sữa tay nhỏ chẳng biết lúc nào đã quấn quýt lấy nhau. Nàng nhu nhỏ giọng mở miệng hỏi, ta cũng thật hài lòng sư phụ. Nói gì vậy? Trong lúc nhất thời, Giang Triệt có chút dở khóc dở cười. Cái kia sư phụ chúng ta sẽ vĩnh viễn ở một chỗ sao? Cũng nói không chính xác, không chừng ngày nào ngươi liền muốn đi ra ngoài sau đó một đi không trở lại tới. Mới sẽ không. Vân Hải Ly không phục nâng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt kiên định nói, Thải Ly vĩnh viễn cũng sẽ không quên sư phụ, bất luận sư phụ ngươi người ở phương nào, Thải Ly sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ tìm được ngươi. Giang Triệt chỉ là cười cười, cũng chưa coi là thật. Nhớ tới trên sách viết những cái kia, Vân Hải Ly lại thẹn thùng cúi đầu, thanh âm mềm mềm mang theo một tia hồn nhiên. Cái kia sư phụ ngươi sẽ vĩnh viễn tốt với ta sao? Nghe lời này, Giang Triệt luôn cảm giác có mấy phần không đúng. Bất quá hắn vẫn gật đầu, vi sư liền ngươi một người đệ tử, tự nhiên sẽ đối ngươi tốt. Ừ, bất quá cũng không thể chỉ đối Thải Ly tốt. Vân Hải Ly cái đầu nhỏ mánh điểm, cặp kia tiểu mỹ hoa đảo trong mắt hiện lên vô số ước mơ, nàng cẩn thận đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ lấy, còn muốn đối về sau tiểu bảo bảo tốt, nếu như sư phụ về sau thật muốn lại có đệ tử mới, chỉ chia một ít điểm quan tâm Thải Ly vẫn có thể tiếp nhận. Vân Hải Ly chăm chú đếm lấy nhân số, nghĩ đến muốn đem chính mình sư phụ tốt chia làm mấy phần, nếu như quá nhiều lời nói chính mình có thể hay không liền thiếu một chút. Về phần Giang Triệt, hắn thì đã rơi vào trầm tư ở trong. Bà bảo, ở đâu ra bà bảo? Mơ hồ ở giữa, Giang Triệt trong lòng kia phần không thích hợp càng thêm mở rộng. Cái gì bà bảo, ngươi đang nói cái gì? Chính là bảo bảo a, trên sách viết hai chữ người cùng một chỗ về sau, liền sẽ có tiểu bảo bảo a. Vân Hải Ly chuyện đương nhiên nói. Nghe nói như thế, Giang Triệt hai mắt tối sầm, trong lòng những cái kia bất an tại thời khắc này tất cả đều ứng nghiệm. Khá lắm, ta nói làm sao nghe được kỳ quái như thế đâu. Nhớ tới vừa rồi Vân Hải Ly khuôn mặt nhỏ phấn hồng tay nhỏ dây dưa, bộ dáng kia hiển nhiên là đang nói nam nữ chuyện tình cảm. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình còn tất cả đều trả lời lên. Tận khả năng chỉnh lý suy nghĩ, hắn dùng thông tục dễ hiểu lời nói để giải thích, sư phụ cùng đồ đệ ở giữa là không thể cùng một chỗ. Vân Hải Ly méo mó đầu, có chút khó hiểu nói, có thể trong sách liền là viết như vậy à? Lập tức, nàng lại thẹn thùng rủ xuống cái đầu nhỏ. Hơn nữa, vẫn là sư phụ ngươi chính miệng nói cho ta để cho ta đi xem. Ta để ngươi nhìn là muốn cho ngươi biết nam nữ lưu biệt, mà không phải những này. Hít sâu một hơi, Giang Triệt nhịn không được hỏi, ngươi thấy được đấy là cái gì? Chính là sách a, sách người ở bên trong cùng sư phụ nàng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. À đúng, hai người bọn hắn còn nuôi một cái điêu. Vậy ta đoán bọn hắn vẫn rất long đong, bên trong một cái còn gãy mất cánh tay. Giang Triệt mặt không chút thay đổi nói, ai, sư phụ ngươi cũng nhìn qua sao? Dứt lời, Vân Hải Ly liền kịp phản ứng. Sư phụ khẳng định là nhìn qua nha, bằng không thì cũng sẽ không quanh co lòng vòng để cho mình nhìn. Bây giờ nói đến, kia nàng cùng sư phụ ở giữa có tính không là lưỡng tình tương duyệt đâu. Nghĩ đến đây, Vân Hải Ly không khỏi lại hiện ra thích thú, trắng sữa trên khuôn mặt nhỏ nhắn ánh nắng chiều đỏ dần dần sâu, mặt mày cong vểnh lên, hoa đào trong mắt mông lung phảng phất che một tầng hơi nước, dường như mềm dường như dính. Chỉ là nhà mình sư phụ nhìn càng thẹn thùng dáng vẻ, đều dùng tay đem mặt bưng kín. Nghĩ đến cái này, Vân Hải Ly cảm thấy mình hẳn là dũng cảm chút, tựa như trong sách nói như vậy. Nàng ghé vào Giang Triệt bên người, trên mặt thẹn thùng có nén, nhưng như cũ lấy dũng khí, kiên định nói, sư phụ ngươi yên tâm đi, thế tục thành kiến gì gì đó Thải Ly là sẽ không để ý. Việc này trễ giờ ta sẽ giải thích cho ngươi, ngươi trước tiên đem Thanh Đồng gọi tới, vì sư có mấy câu muốn cho nàng nói. Chương 9, khắp thiên hạ tốt nhất sư phụ. Chương 9, khắp thiên hạ tốt nhất sư phụ. Sáng sớm hôm đó, Trường Sinh Điện bên trong. Trong điện yên tĩnh, thiếu đi ngày xưa luyện kiếm lúc ồn ào náo động cùng thiếu nữ vui cười. Chủ điện trên bàn bạch ngọc còn đè ép một tờ giấy, Giang Triệt cầm lấy. Sư phụ ta hòa Thanh Đồng sư tỷ xuống núi rồi, chớ nghiệm. Vung xuống tờ giấy, Giang Triệt bất đắc dĩ cười cười. Từ lúc ngày ấy qua đi, Giang Triệt cho nàng giải thích rõ ràng, nữ hài mới biết mình ra bao lớn thiếu. Cái này cũng liền dẫn đến trong khoảng thời gian này Vân Hải Ly một mực không dám cùng hắn ở chung. Liên liên nói chuyện lúc nữ hài cũng biết tránh đi nhìn thẳng hắn, ngựa tốc cũng so bình thường nhanh thêm mấy phần. Giang Triệt cũng là không khó lý giải, mấy ngày nay tại đối mặt Vân Hải Ly lúc hắn cũng có chút nhàn nhạt xấu hổ. Cũng may Trạm Yêu Chi Nguyệt tiền đến, vừa vặn mượn cơ hội này giảm sóc một đoạn thời gian. Lần này Vân Hải Ly các nàng đi quá khứ phương vị tại Đồng Lai Kiếm Tông một chỗ không xa bên trong dãy núi, bên trong có không ít yêu thú, mỗi khi gặp Trạm Yêu Chi Nguyệt tiến đến lúc, trong dãy núi yêu thú liền sẽ chạy đến dưới núi vương triều, không ít người chết oan chết uổng. Mà càng đi chỗ sâu yêu thú cảnh giới liền càng cao, liền không lại vẹn vẹn là đệ tử có thể đối phó. Bất quá lúc bình thường nếu là gặp phải cực độ tình huống nguy hiểm có thể bóp nát linh phủ, đến lúc đó nơi đây gần nhất trưởng lão sẽ trước tiên tiến về cứu viện, cứ việc điểm tích lũy xếp hạng sẽ hết hiệu lực, nhưng cuối cùng vẫn là có thể bảo trụ một cái mạng. Lần này, Giang Triệt cũng đảm nhiệm cứu viện nhiệm vụ. Không biết phải chăng là Liễu Quân Như cố ý gây nên, hắn chấn giữ khu vực vừa vặn bao hàm Vân Hải Ly đi quá khứ dãy núi. Hai mắt nhắm lại, Giang Triệt dương thần trong nháy mắt xuất hiếu, một ý niệm thần thức quét tán ngàn dặm, cảm ứng được trong dãy núi đám người. Ở trong đó, Giang Triệt liền thấy được Vân Hải Ly. Giang Triệt tọa trấn tại đám mây phía trên, một đôi mặt không thay đổi hai con người liên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới. Dãy núi rất lớn, lại lâu dài bao phủ tại một tầng trong sương mù dày đặc, nhiệt độ cũng xa so với địa phương khác muốn lạnh. Mặc dù nói đối với tu sĩ mà nói không đi đến đâu, nhưng là có thể suy đoán ra nơi đây yêu vật phần lớn cùng hàn khí nước băng tương quan. Trong đám người, Vân Hải Ly đi tại đội ngũ sau, bên cạnh thì là Thanh Đồng. So với nàng cẩn thận từng ly từng tí không ngừng quan sát cảnh vật chung quanh bộ dáng, những người khác thì lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, ngẫu nhiên cười cười nói nói. Thanh Đồng giải thích, dưới mắt các nàng chỗ đi con đường này đoạn thuộc về dãy núi phía ngoài nhất, dù cho gặp phải yêu thú cũng là yếu nhất yêu. Nghe nói lời ấy, Vân Hải Ly cũng dần dần trầm tĩnh lại. Chính như Thanh Đồng nói như vậy, trên đường đi các nàng hoàn toàn chính xác không có gặp phải mấy con yêu thú, ngẫu nhiên mấy cái còn không có gọi đối mặt liền bị chém giết. Mà đây cũng là mấu chốt nhất, phần lớn yêu thú thường thường đều phân tán lại khó mà bắt giữ, nếu là các nàng một mực kết đội mà đi, hiệu suất sẽ thấp rất nhiều, điểm tích lũy xếp hạng tự nhiên cũng kéo không ra trên lệnh. Rất nhanh, có người bắt đầu lần lượt rời đi, hoặc là tạo thành mấy người tiểu đội phân tán. Dọc theo phía ngoài nhất, Thanh Đồng cũng mang theo Vân Thải Ly tìm cái địa phương dừng lại. Hai người tìm tới một chỗ trống trải khu vực, ngay tại chỗ bố trí trận pháp. Nói đến, gần nhất Thanh Đồng sư tỷ rất ít đến trường sinh điện. Hại, đừng nói nữa, trước đó Tôn Thượng không biết thế nào yêu cầu lập tức liền nghiêm ngặt đi lên, kiếm pháp gì quy tích lệnh phải một kiếm này không đủ mỹ, quả thực là cho ta nhốt vài ngày cầm đoán. Thanh Đồng có chút ủy khuất nói. Ngẫm lại Thanh Đồng giam lại thời gian điểm, vừa lúc chính là lần kia hiểu lầm qua đi, Vân Hải Ly lập tức liền hiểu nguyên do, ngượng ngùng cười hai tiếng. Ngày đó, trải qua Giang Triệt giải thích, nàng cũng rốt cuộc minh bạch đối phương bản ý là muốn cho nàng biết nam nữ hữu biệt, mà không phải một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Chỉ là, hiểu lầm mặc dù giải thích rõ, có thể tại trong đáy lòng này chút ít rượu rung động còn rõ ràng tại tâm, luôn luôn tại trong lúc lơ đãng hai người tiếp xúc đối mặt lúc đột nhiên lấp lóe tại trong đầu của nàng, vung đi không được. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng đều một mực trốn tránh cùng Giang Triệt gặp mặt. Không phải là không muốn thấy, mà là không biết nên dùng dạng gì dáng vẻ đi đối mặt hắn. Trong lòng của nàng cũng loạn loạn, giống như là bị kín một tầng đồng vụ ánh trăng. Vân Hải Ly ngẩng đầu xuyên qua trong rừng cây diệp vọng hướng lên bầu trời. Giờ phút này sắc trời dần tối, lờ mờ có thể thấy được trong sương mù nguyệt hình dáng, mấy đám mây nổi lơ lửng, trong đó một đóa lại có mấy phần giống Giang Triệt. Một bên Thanh Đồng còn tại tố khổ, Vân Hải Ly chợt trong lòng hơi động, mở miệng nói, ta luôn cảm thấy sư phụ đang nhìn ta. Thanh Đồng lập tức ngậm miệng, trung thực xuống tới, trái phải nhìn quanh một cái mới nhỏ giọng hỏi, ở chỗ nào ta thế nào không có cảm giác được. Vân Hải Ly lắc đầu, ta cũng không biết, khả năng cảm giác ta bị sai a. Thì ra là thế, ta đã nói rồi, giống Tôn Thượng hắn một ngày trăm công ngàn việc lại là đệ tử điển hình chịu chúng ta kính ngưỡng, dù tâm chi lương khổ để cho ta có thể nói là tức kính để lại tôn kính, thật là sư tỷ vừa rồi ngươi không phải nói mau nhìn, có yêu thú. Một bên khác, Giang Triệt dịch chuyển khỏi ánh mắt, đem thần thức ném hướng nơi khác. Hắn chỗ chấn giữ khu vực rất lớn, không có khả năng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Vân Thải Ly các nàng, nhìn thấy hai người dàn xếp lại chuyện còn lại thì cần muốn nàng tự rèn luyện. Dù sao, chính mình cũng không có khả năng vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Thần thức Giang Triệt sờ lên ngực của mình, dù chỉ là dương thần xuất hiếu, nhưng lại phảng phất vẫn có thể cảm nhận được hàn độc bám vào tại dương thần bên trên, giống như giỏi trong xương. Cô thân thể này đến tột cùng còn có thể chống bao lâu, hắn không biết rõ. Hắn chỉ có thể cảm nhận được làm hàn độc không ngừng tích lũy, giống như là hồng thủy manh thu sớm muộn có một ngày hội công phá đê đập đổ xuống mà ra. Trong ngay mắt, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng thời gian, Vân Hải Ly tu vi đề cao không ít, đi vào trúc cơ một tầng, kiếm pháp cũng ngưng thật rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, nàng hòa Thanh Đồng hợp lực chém giết mấy con yêu thú, đều là theo dãy núi chạy xuống yêu thú. Nếu là thả ra những này, đi vào nhân gian vương triều đem sẽ tạo thành đếm không hết thương vong, bởi vậy Vân Thải Ly xuất kiếm 10 phần quả quyết. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người lựa chọn chủ động đi vào chém giết yêu thú, mà không phải canh giữ ở phía ngoài nhất chờ yêu thú xuất hiện. Cứ như vậy, điểm tích lũy chênh lệch tự nhiên cũng liền kéo ra. Ngay cả Thanh Đồng cũng tại 3 ngày trước từ rời nơi này, thâm nhập vào dãy núi. Trên tầng mây, Giang Triệt tại nhìn không thấy địa phương yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Một phen bồi hồi qua đi, Vân Hải Ly tại cuối cùng mắt nhìn linh phủ bên trong xếp hạng sau, quyết định hướng phía dãy núi chỗ sâu xuất phát. Thời gian thoáng qua lại qua 7 ngày, khoảng cách Trảm Yêu Chi Nguyệt kết thúc cũng chỉ còn thừa lại cuối cùng một tuần. Ngày hôm đó buổi sáng, sương mù bao phủ, nhàn nhạt dương quang xuyên qua sương mù, rơi vào một ao trong hồ nước. Nước hồ ở vào hai ngọn núi trong cơ thể ở giữa, màu tím nhạt tiểu hoa mở tại nước hồ hai bên, hồ diện bao trùm lấy một tia sương mù, ngược lại có mấy phần mông lung. Rất nhanh, bình tĩnh bị đánh phá. Một cái nhìn như cùng người không khác thiếu nữ hướng nơi này đi tới, trên đầu mọc ra một đôi hồ ly thai dài, màu hồng váy sau thì là một đầu lông tơ cái đuôi. Nàng xách theo thùng nước tựa hồ là nghĩ đến này múc nước, nhưng mà nàng chưa kịp tới gần, trên mặt đất pháp trận bỗng nhiên kết lên, ba đạo linh kiếm cũng tại lúc này theo phương vị khác nhau đâm ra, trong một chớp mắt hồ yêu đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng tại giây phút này, một đạo vội vàng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chờ một chút. Bóng trắng lướt qua, Vân Hải Ly thân ảnh tại lúc này hiện hiện. Ba người thu kiếm, quay đầu nhìn về phía nàng. Ba vị sư minh còn mời thu tay lại, mấy ngày nay ta một mực quan sát này yêu, phát hiện nàng chưa từng xuống núi đả thương người, thậm chí cũng không chịu yêu khí ảnh hưởng. Nói không chừng chính là sơn bên trong nguyên bản sinh trưởng linh yêu. Vân Hải Ly mở miệng nói ra. Sư muội đây là tại thay yêu nói chuyện. Có người cao mày nói. Chỉ là luận sự, cái này yêu sắc thực chưa từng hại người. Vân Hải Ly thành khẩn mở miệng nói. Có thể sư muội lại có thể thế nào cam đoan cái này yêu ngày sau sẽ không hại người. Một người cầm đầu đống nhiên mở miệng nói. Nếu như nàng ngày sau đã thương người, kia bất luận nàng chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều sẽ đích thân đưa nàng bắt trở về. Vân Hải Ly chém đinh chặt sắt nói. Nói đến nước này, đám người cũng chỉ đành đồng ý. Việc này chúng ta sẽ lên báo tông môn. Sư mọi người lại tự giải quyết cho tốt. Thu hồi kiếm, đám người quay người rời đi. Nhìn qua chúng người thân ảnh chậm rãi rời đi, Vân Hải Ly chậm rãi thở dài một hơi. Nàng quay người nhìn về phía sau lưng hồ yêu, ngựa khí nhu hòa nói, trở về đi, trong khoảng thời gian này cũng không cần loạn hiện ra. Nhiều. Đa tạ ân nhân tỷ tỷ ân cứu mạng. Tiểu hồ yêu dường như mới từ kinh hãi bên trong kịp phản ứng, bịch một tiếng liền té quỵ trên đất. Bất quá còn không có dập đầu thân thể của nàng liền bị một cỗ nhu hòa linh lực nâng lên, đối diện đối đầu nữ hài nhu cùng khuôn mặt, đỉnh đầu ngốc mao theo gió lắc lư. Ta còn có một số việc muốn làm. Ngươi mau đi trở về a. Vân Hải Ly khoát tay áo, mặc dù cứu tiểu hồ yêu, nhưng tâm tình của nàng lại có chút xa xút, nàng nhìn về phía trong tay linh phủ. Trước mắt điểm tích lũy, 13, đứng hàng thứ tự, 267. Lần này Trảm Yêu Chi Nguyệt tới gần hồi cuối, mà tên của nàng lần từ đầu đến cuối đều tại mặt lưu bồi hồi. Bởi vì, nàng không cách nào giống những người khác như thế tùy tâm sở dụng xuất kiếm chém yêu. Không có thể tùy ý xuất kiếm, nàng xếp hạng liền từ đầu đến cuối hạng chót, mà một mực hạng chót, lần này Trảm Yêu Chi Nguyệt cũng liền không cách nào chứng minh chính mình có tư cách thành sư phụ đệ tử. Chính như Giang Triệt nói như vậy, con đường này xa so với nàng tưởng tượng phải gian nan rất nhiều. Vân Hải Ly hít sâu một hơi, nàng nhìn hướng lên bầu trời, vẻ mặt có mấy phần mê mang. "Sư phụ, ta đến cùng nên làm cái gì đám mây phía trên?" Giang Triệt lặng lặng nhìn xem nàng, xuyên thấu qua dương quang chiếu sáng nữ hài trong con mắt thật sâu mà mịt. Hắn thở dài, đưa tay bãi xuống. Trong chốc lát, thanh gió lay động, thần mây bồng bềnh. Sơn cốc dị dạo, bên hồ nước hoa cỏ chập chờn, mặt nước nổi lên gợn sóng. Vân Hải Ly bỗng nhiên khẽ giật mình, cảm thụ bất thình lình đu gió. Gió nhẹ quất vào mặt lại không lạnh người, giống như một sợi nhu hòa gió xuân, phất động nàng lọn tóc, cái kia đạo quen thuộc lại mong nhớ ngày đêm thanh âm theo nàng vang lên bên tai, theo gió ý mà đi. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, người bên ngoài ngôn ngữ lại để ý đến hắn làm gì? Đi làm chính ngươi muốn làm, không cần lo lắng cái khác. Ngươi từ đầu đến cuối đều là ta đệ tử duy nhất. Gió dừng xử lý, vừa ý nhưng lại như hồ diện giống như nhấc lên từng cơn sóng gợn. Thanh âm mất đi một hồi lâu, Vân Hải Ly mới phản ứng được, khóe miệng chậm rãi cong lên một vệt như nguyệt nha giống như ý cười, trong mắt mê mang tán đi chỉ còn thanh minh. Thì ra, sư phụ ngươi dứt khoát đều đang nhìn ta sao? Nàng mặc dù không cảm giác được Giang Triệt tồn tại, lại tại thời khắc này vô cùng an lòng, lúc trước mê mang cũng tiêu tán theo không còn. Chính như sư phụ nói như vậy, chỉ cần không thẹn với lương tâm liền tốt. Bất quá, càng làm cho Vân Hải Ly vui vẻ là đằng sau một câu kia. Hắc hắc, sư phụ nói ta là hắn đệ tử duy nhất. Vân Hải Ly ngu ngơ cười một hồi, cái đầu nhỏ bên trên ngốc mao dường như đều vui mừng mau dậy đi. Quay người lại tự đi, có chút ngoài ý muốn phát hiện lúc trước tiểu hồ yêu thế mà còn chưa đi. Ngươi thế nào còn chưa đi? Vốn là muốn đi, có thể ta nhìn ân nhân tỷ tỷ vừa rồi bỗng nhiên liền không núp đích, cho nên liền tới xem một chút. Tiểu hồ yêu nhỏ giải thích do nói. Hơn nữa vừa mới không biết rõ chuyện gì xảy ra, còn hung hăng không hiểu cười ngây ngô, thấy đường hồ tâm hoảng hoảng. Không sao cả, vừa rồi ta sư phụ nói với ta chút lời nói. Vân Hải Ly hồi đáp. Tiểu hồ yêu mới chợt hiểu ra, nhớ tới vừa mới đối phương biểu lộ, nàng có chút hâm mộ nói, ân nhân tỷ tỷ sư phụ nhất định đối ân nhân tỷ tỷ đặc biệt tốt ta. Ân, hắn là khắp thiên hạ tốt nhất sư phụ. Chương 10, xuất kiếm chương 10, xuất kiếm nói chuyện phía một hồi, Vân Hải Ly theo tiểu hồ yêu miệng bên trong biết được đối phương chính là nơi đây sinh trưởng ở địa phương yêu thú, cho tới nay đều dốc lòng tu luyện chưa từng hại qua người, thay vào đó lần bị người tìm được suýt nữa mất mạng. Trong khoảng thời gian này tới thật nhiều mặc cùng ân nhân tỷ tỷ giống nhau quần áo người, chịu trong khoảng thời gian này ảnh hưởng hai ngày trước tuyết nhai phong bên trên còn đã dẫn phát thú triều, thật nhiều người đều đi nơi nào. Tiểu hồ yêu lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói ra. Tuyết nhai phong? Ở nơi nào? Đúng nha, bất quá nơi đó có chỉ rất yêu thú lợi hại ngày bình thường ta cũng không dám đi qua, ân nhân tỷ tỷ ngươi muốn đi sao? Tiểu hồ yêu chỉ cách đó không xa từ tuyết trắng bao trùm sơn phong nói. Vân Hải Ly nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu. Ta biết một đầu gần đường từ nơi đó đi qua sẽ nhanh rất nhiều. Tiểu hồ yêu mang theo Vân Hải Ly. Hai người xuyên qua sơn cốc không đến một canh giờ liền đã có thể thấy rõ tuyết nhai phong hình dáng. Tuyết trắng bao trùm đỉnh núi, hàn ý đập vào mặt. Lại hướng phía trước đường ta cũng không dám đi lên, ân nhân tỷ tỷ ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút. Đám mây phía trên, Giang Triệt đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Cho tới bây giờ, Vân Hải Ly biểu hiện có thể nói là biết tròn biết méo. Nhất là tiến vào dãy núi cái này gần một tháng đến nay, đối mặt có thể ứng đối yêu thú lúc không nên kinh thường khinh địch tại đối mặt cường địch lúc hiểu được lựa bộ. Phần này tỉnh táo tư duy mới là Giang Triệt hài lòng địa phương. Giang Triệt tiếp tục xem đi. Lúc này Vân Hải Ly đã đến Tuyết Nhai Phong bên trên, đang cùng cái khác chúng đệ tử cộng đồng chống cự thú triều, sao chính là Thanh Đồng cũng ở nơi đây. Cứ việc thú triều khí thế hung hùng, nhưng bằng mượn đám người phối hợp lẫn nhau, thú triều cũng dần dần bị áp chế lại. Cho đến hoàng hôn mặt trời rơi xuống, mộ quang bao phủ cả toàn núi tuyết, đến không hết yêu thú thân thể tàn phế nhuộm đỏ tuyết trắng. Đợi cho chúng đệ tử chỉnh đốn xong, liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Dọc theo đường núi đi lên, không bao lâu đám người liền nghe được phía trước một tiếng kinh hô. Mau nhìn, khiến cho mọi người không có nghĩ tới là đỉnh tuyết sơn bên trên lại có một hồ giống như thiên sơn tuyết ao giống như ao nước đứng lặng tại trung đường, hai bên là che tuyết, linh khí như hơi nước giống như bốc lên trận trận khói trắng mờ mịt đồng bền trong không khí, ao nước băng lam sâu không thấy đáy, tản mát ra một cỗ lạnh uy để cho người ta khó mà tới gần. Nghĩ đến núi này lâu dài tuyết động bao trùm sợ chính là bởi vậy mà đến. Mau nhìn đó là cái gì? Đám người đồng loạt nhìn lại, phát hiện ở vào hồ trung đường, một đóa kỳ dị vô cùng hoa đứng lặng tại hồ diện, hào quang nở rộ. Đầu phộng chín cánh lại khắc sắc, tại tuyết sơn dương quang chiếu rọi xuống tản mát ra chói sáng linh quang. Càng thêm kỳ dị là, hoa này mặc dù cắm rễ ở trong hồ nước, nhưng lại tản mát ra một cô nóng rực chi khí, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy có bong bóng bước lên tại hồ diện vỡ tan. Âm dương tương sinh, nghĩ không gian nơi đây lại dựng dục một đóa cực dương chi vật. Trong lòng mọi người ý động mong muốn tiến lên xem xét, có thể càng đến gần kia cô nóng rực chi khí liền càng thêm kịch liệt, ngay cả Thanh Đồng cũng bị ngăn khuất một trượng có hơn, rốt cuộc trước không vào được. Vật phẩm này giai quá cao, không phải ta chờ hiện tại có khả năng lấy đi, chúng ta vẫn là mau chóng xuống núi nếu là kinh động nơi đây cái khác đại yêu hậu quả khó mà lường được. Thanh Đồng trầm ngâm một lát mở miệng nói. Đợi cho đám người lần lượt sau khi rời đi, liền vẫn còn có Vân Hải Ly cùng Thanh Đồng không đi. Nhìn xem hồ diện trung ương hoa, Vân Hải Ly bỗng nhiên mở miệng nói, "Thanh Đồng tỷ tỷ, ta muốn thử xem. Thanh Đồng trầm ngâm một lát, ta có thể cảm thấy vật này bất phàm, nếu là cưỡng ép lấy đi chỉ sợ sẽ lọt vào phản vệ, ngươi có mấy phần chắc chắn? Vân Hải Ly lắc đầu, không xác định, nhưng ta luôn cảm giác nơi này đối ta áp chế không có lớn như vậy, hơn nữa không biết rõ vì cái gì còn có loại không hiểu thân hỏa, cho nên ta muốn thử xem. Thanh Đồng suy tư một hồi gật đầu nói, chớ cẩn thận, ta tại cái này thay ngươi hộ pháp, nếu là không được tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Vân Hải Ly gật gật đầu, sau đó hướng hồ diện trung tâm đi đến. Thê hoa sen dày điểm tại mặt nước nổi lên từng tầng gợn sóng, Vân Hải Ly từng bước một hướng phía trước đi đến. Ba trượng, hai trượng, một trượng. Đang đánh phá Thanh Đồng chỗ có thể đến tới cực hạn sau, Vân Hải Ly tốc độ dần dần chậm lại, nhưng vẫn tại tới trước. Mười thước, chín thước. Một bên Thanh Đồng nhìn chằm chằm Vân Hải Ly cùng hồ trung tâm khoảng cách, hai tay không tự chủ nắm chặt lên. Khoảng cách hồ trung tâm càng ngày càng gần, Vân Hải Ly áp lực cũng dần dần lớn lên, có thể cảm nhận được xung quanh rõ ràng lên cao nhiệt độ, rõ ràng phụ cận là núi tuyết, có thể lại giống như đưa thân vào trong lò lửa. Tại cái này kịch liệt nhiệt độ cao ảnh hưởng dưới, Vân Hải Ly ánh mắt dần dần bắt đầu biến mơ hồ, Thanh Đồng thanh âm vội vàng từ phía sau truyền đến, tia đóa cựu sắc tiểu hoa dường như liền gần ngay trước mắt. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bình tĩnh nước hồ bắt đầu cuộn cuộn, lấy hồ trung tâm hình thành một cơn lốc xoáy, đồng thời phía dưới dường như có đồ vật gì lấy tốc độ cực nhanh hướng thượng du đi, nương theo mà đến còn có một cỗ cực kỳ khủng bố bị áp, cũng chỉ thiếu kém một chút xíu cuối cùng. Vân Hải Ly trong đầu cũng chỉ còn lại cái này một cái tín niệm, mang theo cái này tín niệm nàng dùng hết ý thức sau cùng đưa tay hướng về phía trước chụp tới. Vâng. Dự đoán ở trong càng thêm mãnh liệt thiêu đốt cảm giác cũng không đến. Ngược lại là trong cơ thể của nàng hiện ra một dòng nước ấm, nhưng nàng cảm thấy ấm áp giống như là ngâm mình ở trong nước nóng. Lực lượng vô hình bị xông phá theo trong cơ thể nàng trải rộng toàn thân, cọ rửa nàng trải qua lạc, cỗ này lực lượng quen thuộc cùng nàng đêm đó đụng vào hàn độc trô kích phát lực lượng không có sai biệt. Chỉ là nàng chưa kịp làm sơ phản ứng, Thanh Đồng thanh âm vội vàng tại sau lưng chuyển đến. Thải Ly đi mau. Hồ diện giống như là núi lửa phun trào giống như, trong nháy mắt phát ra, nương theo lấy một cỗ cực kỳ kinh người hàn khí trong nháy mắt đem nước hồ ngưng kết, giống như một đóa to lớn băng thụ tại hồ trung ương dâng lên. Thấu xương hàn lưu nương theo lấy nước hồ tại thời khắc này đổ xuống mà ra đồng thời, trung điệp đánh vào Vân Thải Ly trên lưng. Tơ máu vẩy ra, thiếu nữ thân ảnh giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Mà kia cự vật cũng tại lúc này hiện hiện mặt nước, rõ ràng là một cái hàn xương giao long. Mắt thấy đồ vật bị đoạn, giao long phát ra một đạo gào thét, hàn khí trong chốc lát đông kết toàn bộ thủy vực, to lớn băng truy từ dưới đất tầng tầng nổi lên, hướng phía Vân Hải Ly phương hướng đâm tới. Kịch liệt đau nhức từ sau cũng truyền đến, thật vất vả ổn định thân hình, Vân Hải Ly liền thấy vô số băng truy hướng chính mình đánh tới, nàng mong muốn thôi động linh lực chống cự, lại toàn thân trên dưới rút không ra bất kỳ một chút sức lực. Muốn kết thúc rồi hả? Thiếu nữ trong đầu hiện lên dạng này một đạo ý nghĩ. Nơi xa, Thanh Đồng thân ảnh đang phóng tới nơi này, có thể ý thức của nàng càng thêm biến mơ hồ, mí mắt cũng rất nặng. Khoe miệng của nàng nhuốm máu, giống như tuyết trắng bên trong một chút đỏ, mang theo sắp gặp tử vong giống như tái nhợt vỡ vụn mỹ cảm. Giờ phút này nữ hài thân ảnh yếu đuối, dung nhan lại là như thế tuyệt mỹ. Cặp kia hoa đảo trong con ngươi cũng không có có sợ hãi, có chỉ là mấy phần không cam lòng. Băng truy nhấc lên tuyết lãng, vô số đông tuyết bay tán loạn, nàng kia đôi môi tái nhợt nhẹ nhẹ run rẩy. Chỉ là tuyết lãng che mất thanh âm của nàng, thoáng qua liền mất chỉ nghe nhẹ nhàng hai chữ. Sư phụ trong chốc lát, thời gian giống như là đứng im giống như, vạn dặm tuyết lãng treo giữa không trung, băng truy lại khó tiến lên trước một bước, ngay cả tóe lên vụn băng cũng đều treo giữa không trung. Hình tượng phảng phất vĩnh hằng giống như đông kết tại thời khắc này. Đầy trời trong đông tuyết, một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của nàng. Thân ảnh của hắn tại cái này ngập trời tuyết lãng trước lộ ra phá lệ đơn bạc, nhưng cũng bình tĩnh vô cùng. Hắn cầm kiếm, tiến lên một bước. Một giây sau, vạn dặm băng truy ứng thanh vỡ vụn. Vô số băng truy ở giữa không trung vỡ vụn mặt băng phản chiếu lấy vô hình kiếm khí cùng một đôi lạnh lẽo ánh mắt. Kiếm khí bốn phía, sông băng vỡ vụn. Giao long đâm máu, nhuộm đỏ núi tuyết, tại vô số đạo vô hình kiếm khí bên trong dần dần không có sinh tức. Giang Triệt quay đầu lại, thiếu nữ đã té xỉu tại nguyên chỗ, trong tay còn nắm chặt gốc kia cựu sắc tiểu hoa. Tôn Thượng Thanh đồng đội vã chạy tới, còn lại một chút còn không có rời đi đệ tử cũng nghe đến bên này động tĩnh chạy đến. Giang Triệt không có nhiều lời, chỉ là bình thản mở miệng nói, sau khi trở về lại nói. Chương 11, nàng là yêu chương 11, nàng là yêu Đồng Lai kiếm tông, Triều Tiên điện bên trong, trưởng lão tề tụ, bầu không khí lại có vẻ hơi yên tĩnh. Thẳng đến một hồi lâu, mới có người tằng hắng một cái đứng dậy. Bẩm tông chủ, Trảm Yêu Chi Nguyệt kết quả đã ra tới, điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất chính là Thanh Đồng. Liên quan tới điểm này, mọi người cũng không có quá lớn dị nghị, chân chính làm bọn hắn chú ý là một chuyện khác. Mặt khác, Trảm Yêu Chi Nguyệt qua đi có đệ tử bẩm báo, nói là ta trong tông bộ có một tên đệ tử ý đồ là yêu cầu tình. Ngay sau đó, trưởng lão xuất ra lưu ảnh hạch, đem ngày ấy tình huống tại trong đại điện chiếu phim. Hình tượng bên trong có người nhận ra Vân Hải Ly. Cái này nữ hoa tử có phải hay không Tuyết Nhai Phong bên trên cái kia? Chính là nàng, lấy trúc cơ kỳ thực lực thế mà có thể đến gần Cựu Dương Huyền Hoa, ở trên người nàng chỉ sợ là không đơn giản. Cứ việc ngày ấy tại Tuyết Nhai Phong cũng chỉ có mấy người, nhưng các trưởng lão sau đó vẫn là biết chuyện đã xảy ra còn có trải qua. Về phần Vân Hải Ly là đệ tử của ai, hiển nhiên mọi người đã biết được. Các trưởng lão nhìn về phía chủ tọa cái khác thân ảnh, cho đến giờ phút này vẫn như cũ biểu lộ bình thản Giang Triệt. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình, Giang Triệt chậm rãi mở miệng hỏi, Đồng Lai kiếm tông bên trong có thể từng có quy định phạm là yêu giả đều hết thể trạm chi quy định? Cái này, xác thực chưa từng. Đã như vậy, kia chuyện này còn có vấn đề gì? Trong đó một tên trưởng lão vội ho một tiếng, lời tuy nói như vậy, nhưng tóm lại lo lắng sẽ có hay không có những tông môn khác người dùng cái này đến làm văn chương. Nàng là đệ tử của ta, chuyện này sinh ra tất cả hậu quả đều để ta tới gánh chịu, nếu là những tông môn khác dùng cái này nói chuyện tới lúc ta tự sẽ ra mặt. Dứt lời, Giang Triệt liền đứng dậy rời đi. Đám người mặc dù mặt lộ vẻ chần chờ, nhưng cũng chưa từng ngăn cản, chỉ là nhỏ giọng thảo luận. Chuyện này nói lớn không lớn, lại nói Lưu Ảnh Thạch bên trong người ta nữ hoa tử nói không đều rất rõ ràng sao, ta cảm thấy không có vấn đề. Nói đến tông chủ đi đâu? Một bên khác, Trường Sinh Điện bên trong, Vân Hải Ly chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt gian phòng của mình hoàn cảnh quen thuộc, bên cạnh Thanh Đồng đang ngồi ở một bên. Nhìn thấy Vân Hải Ly tỉnh lại, Thanh Đồng lập tức tiến lên, "Hải Ly ngươi xem như tỉnh, lúc này thật sự là đem ta dọa sợ." "Sư phụ đâu?" Tôn Thượng đi Triều Tiên Điện, nghe nói là bởi vì lần này Trảm Yêu Chi nguyện chuyện nói lên cái này, Thanh Đồng thấp giọng, nhỏ giọng nói, "Mấy ngày nay Tôn Thượng nhìn có chút không cao hứng, chính ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận một chút. Bất quá Tôn Thượng đợi ngươi luôn luôn đều rất tốt, lần này gặp ngươi thụ thương càng là lấy ra đan dược chữa thương giúp ngươi luyện hóa sau lại để cho ta qua tới chiếu cố ngươi." Vân Hải Ly giật giật thân thể, phát hiện phía sau bị thương đã khỏi hẳn, hiện tại càng nhiều là trên thân thể thâm hụt. "Thanh Đồng tỷ tỷ làm phiền ngươi dịu ta lên, ta muốn đi gặp sư phụ. Ngươi bây giờ thương thế chưa lành không có việc gì, ta có trọng yếu đồ vật muốn tặng cho hắn." Tu luyện thất, tiếng đập cửa vang lên. Đại môn từ mở ra, Vân Hải Ly sau khi đi vào đóng cửa lại. "Sư phụ ta trở về rồi, lần này xuống núi ta gặp được thật nhiều đồ vật." Thiếu nữ nhìn qua thật cao hứng, đem đoạn đường này kiến thức cùng đoạn được tất cả đều chút xuống. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới Giang Triệt trên mặt cũng không có lộ ra ngày xưa nụ cười ôn nhu. Thời gian dần qua, Vân Hải Ly cũng dần dần ý thức được không đúng, thanh âm nhỏ lại. "Sư phụ, ngươi có phải hay không tức giận?" Nhìn thấy Vân Hải Ly thấp xuống cái đầu nhỏ, Giang Triệt trầm mặt một lát, mở miệng hỏi, "Ta hỏi ngươi, ngày ấy tại Tuyết Ngai Sơn bên trên vì sao không lùi? Tại ngươi xuống núi trước đó ta không phải đã nói với ngươi mọi thứ hết sức liền có thể không cần cưỡng cầu. Ngươi có biết hay không lần này nguy hiểm cỡ nào?" "Là bởi vì ta cảm thấy hoa này đối sư phụ ngươi hàn độc hữu dụng cho nên mới." Tô Ấu Hòa lẩm bẩm nói, nhỏ tay nắm chặt lại bông ra, lộ ra một mực nắm chặt Cửu Dương Huyền Hoa. Chỉ có điều giờ phút này nó cùng chủ nhân của nó có chút tương tự, đều là hiệu xỉu ba ba mặt ủ mày cho. "Sư phụ, ta sai rồi." "Cái này cùng sai không có quan hệ, là bởi vì Giang Triệt thần sắc biến ảo, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thở dài. "Mà thôi, việc này không trách ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước đi." Ra tu luyện thất, Giang Triệt liền cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc từ ngoài điện truyền đến. "Sư đệ, có thể một lần." Nghe được động tĩnh, Giang Triệt trong lòng cuối cùng điểm này hy vọng cũng hoàn toàn tan nỡ. Không muốn nhắc tới, cuối cùng vẫn là tới. Hắn thở dài, hướng phía đi ra ngoài điện. Cửa đại điện, Liễu Quân Như đứng ở cây hoa đào hạ, váy dài lên đất, thân ảnh bị kéo rất dài. Nàng chậm rãi quay người, lạnh mắt nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Giang Triệt. Nửa ngày, Liễu Quân Như chậm rãi mở miệng nói, "Chúc mừng sư đệ tìm được Cửu Thải Lưu Dương Hoa." Giang Triệt mấy lần muốn mở miệng lại đều trầm mặt xuống, cuối cùng chỉ là nhẹ tiếng gọi khẽ, "Sư tỷ," nhưng Liễu Quân Như không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, gọn gàng dứt khoát nói, "Kia Vân Thải Ly chính là Cửu Thải Lưu Dương Hoa." Quả nhiên, Liễu Quân Như vẫn là nhìn ra tới. Tại Vân Thải Ly lấy được Cửu Dương Huyền Hoa một khắc cuối cùng chỗ bộc phát cô năng lượng kia liền là đến từ Cửu Thải Lưu Dương Hoa bản thân. Điểm này, hắn có thể giấu giếm được những người khác, nhưng đến cùng vẫn là không thể gạt được giống nhau tìm hoa này Liễu Quân Như. Trên thực tế sớm tại lần đầu gặp gỡ, nàng liền phát giác được Vân Thải Ly có mấy phần kỳ quái, chỉ là khi đó nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Vì tiến một bước xác nhận phỏng đoán, ba ngày nay nàng đi một chuyến Tuyết Ngai Phong, rốt cục phát giác được mặt khác một cỗ hoàn toàn khác biệt yêu khí còn sót lại. Mà cái này yêu khí còn sót lại chính là từ Vân Thải Ly trên thân phát tán lưu lại. "Thải Ly nàng là đệ tử của ta." Thấy chuyện đã không có cách nào lại che lấp, Giang Triệt cũng chỉ có thể thừa nhận đây hết thảy, mong muốn phản bác lại chỉ có thể bất lực nói ra một câu nói như vậy. "Đệ tử?" Liễu Quân Như trên thân hàn khí phảng phất càng lớn mấy phần, băng mắt nhìn chăm chú hắn. "Đều lúc này sư đệ ngươi còn chấp mê bất ngộ. Từ xưa đến nay lúc nào thời điểm, người chính là người, yêu chính là yêu. Nàng là yêu, là Cửu Thải Lưu Dương Hoa. Ngươi không giết nàng, chính ngươi liền sẽ chết." Giang Triệt cười khổ một tiếng, "Ta đây đều biết." "Vậy ngươi còn?" Liễu Quân Như giống như là ý thức được thanh âm gì im bặt mà dừng, đột nhiên nhìn về phía hắn, gàn từng chữ một, "Ngươi là định dùng mệnh của ngươi đổi mệnh của nàng?" "Sao có thể xem như đổi đâu, từ đầu đến cuối nàng đều không có làm gì sai." Giang Triệt tránh đi ánh mắt của nàng mở miệng nói khẽ, "Tại đây hết thảy tất cả ở trong, chân chính vô tội chỉ có Vân Hải Ly. Có thể nàng là yêu." Liễu Quân Như ánh mắt hàn quang phảng phất có thể giết người. "Nếu không phải biến hóa, nàng chỉ là một gốc thiên tài địa bảo, lại có ai sẽ đi đồng tình một gốc thiên tài địa bảo?" Giang Triệt không nói, chính như Liễu Quân Như lời nói, nếu là chỉ là thiên tài địa bảo, hắn không có bất kỳ đồng tình. Có thể hết lần này tới lần khác gặp phải nàng lúc, đối phương đã hóa thành hình người. Có linh, nàng liền không còn là tử vật. Nguyên nhân chính là không còn là tử vật, mới có những năm gần đây điểm điểm tích tích ở chung, mới có như thế một cái đồ đệ. Nàng sẽ cả ngày quay chung quanh ở bên cạnh ngươi đích tí tách cạch ngày qua ngày hô hào sư phụ, sẽ ở ngươi thống khổ thời điểm hầu ở ngươi trái phải. Con mắt của nàng mãi mãi cũng đối ngươi là tín nhiệm sáng ngời, chưa từng đối ngươi có nửa phần ẩn dấu. Có thể nhưng ngươi chỉ là lợi dụng nàng, làm mọi thứ đều là đang lừa nàng. Giang Triệt tự nhận không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải một chút tình cảm đều không nói người. Bây giờ lại để cho hắn đi giết nàng, hắn đã không làm được. Chương 12, coi như không có hắn làm bạn, cũng có thể làm rất tốt. Chương 12, coi như không có hắn làm bạn, cũng có thể làm rất tốt. Nhìn xem Giang Triệt trầm mặc thần sắc, Liễu Quân Như minh bạch ý nghĩ của hắn. "Tốt, tốt, tốt, ta cũng không tin thế gian này không có thứ hai gốc Cửu Thải Lưu Dương Hoa. Còn lại cái này 8 trong 10 năm, ta nhất định cho ngươi tìm được hoa này, đến lúc đó ngươi dù cho không muốn luyện hóa cũng không thể tìm được ngươi. Nàng thanh âm còn cụ bé, lại khó nén vẻ run rẩy, cặp kia luôn luôn như thiên sơn che tuyết giống như hai tròng mắt lạnh như băng rốt cục tại thời khắc này có chấn động, là như thế bất lực, lộ ra đau thương. Nàng quay người rời đi, thân ảnh lại như thế mỏng manh, không tiếp tục quay đầu. Nhìn qua Liễu Quân Như thân ảnh, Giang Triệt thật lâu trầm mặc. Về đến phòng bên trong, Vân Hải Ly đang cúi đầu nhìn trong tay cựu sắc huyền hoa, trong mắt ngậm lấy không nói ra được thất lạc. Đến đây đi. Giang Triệt ngồi trên ghế. Sư phụ ngươi không tức giận? Vân Hải Ly yếu ớt hỏi. Việc đã đến nước này sinh khí cũng vô dụng, huống hồ nói cho cùng bản ý của ngươi cũng là tốt. Tỉnh táo lại, Giang Triệt không tiếp tục trách cứ Vân Hải Ly. Kể từ hôm nay, có quan hệ tu luyện một chuyện ta sẽ đối với ngươi càng thêm hà khắc, ở trong đó có lẽ 10 phần gian nan thống khổ, ngươi có thể nguyện tiếp nhận. Nghe nói như thế, Vân Hải Ly không có chút gì do dự, lập tức trả lời, đệ tử bằng lòng. Giang Triệt gật gật đầu, lập tức đứng dậy, hơi hơi thu thập một chút, một hồi tới phòng luyện công chờ ta. Chờ một chút sư phụ. Giang Triệt quay đầu, thấy Vân Hải Ly cẩn thận từng ly từng tí đem kia đóa Cửu Dương Huyền Hoa thả ở trước mặt mình. Cái này, đưa cho sư phụ. Nhìn xem cái này gốc Cửu Dương Huyền Hoa, Giang Triệt có chút trầm mặc. Ngươi chi như vậy liều mạng, cũng là bởi vì cái này. Nghe được Giang Triệt lời này, Vân Hải Ly tâm tình cũng từ chờ mong thích thú dần dần biến có chút khẩn trương, thận trọng nhẹ gật đầu. Coi như nàng coi là Giang Triệt sẽ trách cứ nàng lúc, Giang Triệt chỉ là thở dài, đưa tay tiếp nhận. Đồ vật ta nhận, về sau không cho phép còn như vậy bất luận lúc nào thời điểm đều muốn lấy chính mình an nguy cầm đầu vị. Ừ, sư phụ ta hiểu được. Chính như Giang Triệt nói như vậy, về sau thời gian bên trong hắn đối Vân Hải Ly yêu cầu biến cực kỳ nghiêm ngặt, có khi không đạt yêu cầu liền không thể nghỉ ngơi. Không chỉ có như thế, hắn còn bắt đầu là Vân Hải Ly chuẩn bị đại lượng thiên tài địa bảo, những cái kia nguyên vốn thuộc về tư nguyên của mình chỉ cần có nàng có thể dùng tới, Giang Triệt tất cả đều cho nàng. Cũng là từ ngày đó sau, Liễu Quân Như rời đi tông môn, sự vụ tất cả đều giao cho Giang Triệt thay xử lý. Thời gian trôi qua, hạ qua đông đến. Thoáng qua ở giữa, 10 năm trôi qua. Vân Hải Ly thực lực cũng theo trúc cơ một tầng đi vào 10 tầng, sắp đột phá kết thành kim đan. Đi vào kết đan này, Vân Hải Ly tính tọa tại trong phòng, trung quanh thiên địa linh khí dồi dào, trước người còn chậm rãi nổi trôi mấy viên thuốc cùng linh khí hộ ở trung quanh. Đây đều là Giang Triệt vì nàng chuẩn bị kết đan dùng thiên tài địa bảo, mỗi một loại thả đi ra bên ngoài đều cực kỳ khó tìm, có thể Giang Triệt lại giống như là không cần tiền dường như chuẩn bị cho nàng một đống lớn. Quan tâm như thế, Vân Hải Ly tự nhiên rất là vui vẻ. Có thể nhưng trong lòng của nàng từ đầu đến cuối có một vẻ như có như không lo lắng. Đó chính là những năm gần đây Giang Triệt đối nàng tốt có chút quá mức, có khi thường thường tình nguyện trì hoãn chính mình tu hành cũng muốn ưu tiên vì nàng. Cái loại cảm giác này thật giống như thời gian của hắn 10 phần gấp gáp, vội vàng muốn phải hoàn thành sự tình gì dường như. Có lẽ là ảo giác của mình. A Vân Hải Ly ổn định lại tâm thần, cảm thụ được thiên địa linh khí tại trong cơ thể nàng tràn đầy viên mãn như nước bình giống như không thể chấp nhận một kia. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem trước mắt một viên thuốc nuốt vào trong bụng, vận chuyển lên bản nguyên đạo pháp. Sau một khắc, cảnh giới bình cảnh có chút buông lỏng, thể nội linh lực dần dần bắt đầu hội tụ thành đan, đại lượng linh lực như vòng xoáy giống như lấy nàng làm trung tâm hấp thu. Thời gian một chút xíu trôi qua, trước mặt những cái kia thiên tài địa bảo cũng nguyên một đám biến mất, thẳng đến hấp thu xong cuối cùng một viên thuốc, Vân Hải Ly chậm rãi mở hai mắt ra. Cảnh giới nước chảy thành sông, nàng thành công bước vào kim đan cảnh. Tại đạt thành trong nháy mắt, tâm ma kiếp ứng thanh mà đến. Sư phụ, ta đột phá kim đan kỳ. Bồ đoàn bên trên, Giang Triệt đang liếc nhìn một bản cổ thư. Nghe được Vân Hải Ly lời nói, hắn quay đầu nàng nhìn lại, quả nhiên Vân Hải Ly tán phát khí tức cùng trước kia khác biệt. Không tệ, kết thành kim đan khách, phương là chúng ta người. Đạt tới kim đan kỳ sau thực lực của ngươi bên ngoài cũng có thể tự vệ. Hắc hắc, nhờ có sư phụ giáo thật tốt. Cái này là thật tâm lời nói, nếu không phải 10 năm này Giang Triệt nghiêm ngặt dạy bảo, nàng mong muốn kết thành kim đan chỉ sợ xa so với hiện tại muốn chậm. Kết thành kim đan sau sẽ có tâm ma kiếp, ngươi tâm ma kiếp là cái gì? Liên lạc quá khứ một chút đoạn ngắn, ta theo sư phụ nói tất cả đều một kiếm phá chi, tâm ma kiếp tự nhiên cũng liền tiêu tán. Vân Hải Ly nói ra vẻ bình thường, có thể Giang Triệt nhưng nhìn ra có mấy phần mất tự nhiên, nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền mau chóng tu luyện à, tranh thủ tại trong vòng 30 năm đạt tới nguyên anh kỳ. Một ngày này qua đi, cũng không lâu lắm, Giang Triệt hàn độc liền lại phát tác. Cứ việc lần này khoảng cách thời gian dài ra, nhưng hàn độc lại còn hơn nhiều trước đó. Vô biên hàn khí phảng phất đem cả phòng đều hóa thành băng tiên tuyết địa, xương trắng lan tràn ở chung quanh, ngay cả trường sinh điện đều lộ ra một cỗ khoan tim giống như lạnh. Vân Hải Ly bị cỗ hàn khí kia đánh thức. Nàng biết là sư phụ hàn độc lại phát tác, thế là ngựa không dừng vó tiến vào gian phòng của hắn, giống như là cùng trước đó như thế ôm lấy hắn, hai người như cùng ở tại dị rào trời đông giá rét bên trong báo đoàn sưởi ấm. Sáng sớm, Giang Triệt trên mặt mới khôi phục một tia huyết sắc. Thấu xương lanh ý theo trong cơ thể hắn rút đi, có thể lại không phải tiêu tán, mà là liễm tức gần nấp giấu ở Giang Triệt thể nội, giống như giỏi trong xương. Vân Hải Ly nhìn ở trong mắt, mỗi một lần hàn độc phát tác đối Giang Triệt mà nói không nghi ngờ gì đều là thống khổ to lớn. Nàng muốn phải quan tâm, có thể Giang Triệt hắn từ đầu đến cuối không muốn nhiều lời việc này, chỉ là nhường nàng không cần phải lo lắng, chính mình sớm thành thói quen. Vân Hải Ly không rõ, vì cái gì sư phụ tại đối đai trong chuyện này đối nàng lời nói rất ít. Thời gian lưu chuyển, tại Vân Hải Ly bước vào kim đan cảnh sau thời gian dường như lại nhanh thêm mấy phần. Mà thoáng qua ở giữa, lại qua 20 năm. Cái này trong 20 năm, Liễu Quân Như từng trở về 2 lần, lại không có đi gặp Giang Triệt. Mỗi một lần nàng đều đi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, chỉ là thân ảnh dường như càng thêm gầy gò. Đối với ngoại giới mà nói, cái này 20 năm lại cũng không thái bình. Có tin tức nghe đồn yêu tộc lại lần nữa lại có động tĩnh, dường như đang hướng nhất phía nam tụ tập. Bây giờ đối với tu sĩ chính đạo mà nói, phía nam đã thành cực độ địa phương nguy hiểm, một chút yên lặng đã lâu đại yêu càng là xuất hiện công nhiên đi săn tu sĩ nhân tộc. Bất quá đây đối với tận cùng phía bắc Đồng Lai Kiếm Tông mà nói, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng quá lớn cùng cải biến. Đối Vân Thải Ly mà nói, cái này 20 năm càng giống là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Cảnh giới của nàng tại vững bước tăng lên, Giang Triệt cho nàng làm hoàn mỹ nhất quy hoạch, lúc nào thời điểm tu luyện, lúc nào thời điểm xuống núi, lúc nào thời điểm luyện kiếm, mỗi một bước hắn đều làm kỹ càng quy hoạch, chỉ cần nàng làm từng bước đi xuống. Hắn giống như một mạch đem tất cả tinh lực đều đặt ở trên người mình, có khi ngay cả tông môn sự vụ đều đặt ở một bên, đến ưu tiên chuyện của nàng. Có thể chẳng biết tại sao, Giang Triệt càng như vậy, trong nội tâm nàng kia xóa lo lắng liền càng là vung đi không được. Những năm gần đây sư phụ hắn dường như càng ngày càng ít đề cập chính mình sự tình. Một số thời khắc hắn càng giống là kế hoạch chế định người, mà không phải người tham dự, giống như là đang tận lực làm nhạt chính mình tồn tại. Vân Hải Ly không hiểu, thế là từng hỏi qua một lần Giang Triệt, có đáp án lại càng làm cho nàng hoảng hốt. Hắn nhường nàng phải biến đổi đến mức quen thuộc. Quen thuộc coi như không có hắn làm bạn, cũng có thể làm được rất tốt. Chương 13, manh mối chương 13, manh mối trong 20 năm, Giang Triệt hàn độc lại bạo phát một lần. So với trước đó kia mấy lần, lần này hàn độc dị thường mãnh liệt, dù là nàng tu vi tinh tiến không ít, vẫn như trước khó mà chống lại. Cái này trong 20 năm, nàng từng hỏi tham qua Giang Triệt giải quyết phương pháp, nhưng đối phương lại chỉ là nhường nàng an tâm tu luyện. Đêm khuya, tàng thư các bên trong chỗ xấu nhất. Ngày bình thường, nơi này cũng không đúng đệ tử cùng trưởng lão mở ra, chỉ có tông chủ cùng Giang Triệt mới có thể tiến nhập, bên trong ghi chép các loại cấm thư cùng tân bí. Ánh đến chiếu sáng ố vàng cổ tịch, còn có Giang Triệt thân ảnh đơn bạc. Mấy ngày nay, mỗi đêm hắn đều sẽ đến nơi đây đọc qua vật liệu, dùng cái này đến tìm kiếm mong muốn manh mối. Trải qua mấy ngày nay tìm, hắn rốt cuộc tìm được một vốn tên là Yêu Thần Dẫn cổ tịch. Trong cổ tịch ghi chép, yêu tộc hóa hình thành người vẹn vẹn chỉ là cải biến ngoại hình, huyết mạch trên bản chất vẫn như cũ là yêu, không sai. Yêu Thần Dẫn bên trên lại ghi chép một loại phương pháp có thể đem yêu triệt để hóa thành người, trở thành đúng nghĩa nhân loại. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Triệt tìm tới Vân Thải Ly, giờ phút này nàng đang ở dưới cây hoa đào luyện kiếm. Hạ qua đông đến, thiếu nữ bộ dáng cơ hồ không có gì thay đổi, chỉ là giữa lông mày ngây thơ thoáng rút đi chút, nhiều hơn mấy phần thanh lãnh, tóc dài xóa bay, ngược lại thật sự là có tiên tử phong thái. Bất quá tại nhìn thấy Giang Triệt, thiếu nữ kia phần thanh lãnh trong nháy mắt tan đi, hoan hoan vui vui hướng hắn bên này chạy tới. Sư phụ hôm nay cũng vẫn là luyện kiếm sao? Giang Triệt truyền thụ cho Vân Thải Ly một đoạn pháp quyết, từ hôm nay trở đi ban ngày luyện kiếm, ban đêm tu luyện cái này. Vân Hải Ly mặc dù có chút nghi hoặc nhưng là ngoan ngoãn gật đầu nói, minh bạch. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Vân Hải Ly dựa theo Giang Triệt nói, ban đêm tu luyện yêu thần dẫn. Tại tu luyện yêu thần dẫn bên trên, tốc độ của nàng cực kỳ thông thuận, xa so trước đó lĩnh hội bản nguyên đạo pháp phải nhanh rất nhiều. Đêm khuya, Trường Sinh Điện trong phòng luyện đan, đan lỗ hỏa thiêu đang vượng, Giang Triệt đem chuẩn bị xong dược liệu để vào trong đó. Sau đó hắn lại lấy ra Vân Hải Ly lúc trước cho hắn kia đóa Cửu Dương Huyền Hoa. Hoa này mặc dù không bằng Cửu Thải Lưu Dương Hoa như vậy thuộc về đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, nhưng cũng coi là chân quý chi vật, đối tu luyện rất có ích lợi. Giang Triệt đem hoa này mãi thành phấn, thêm tiến trong này. Dựa theo yêu thần dẫn phía trên ghi chép, không có gì ngoài những dược liệu này bên ngoài, còn cần một cái đặc thù đồ vật. Giang Triệt chậm rãi mở ra cổ tay, nhìn xem huyết dịch chậm rãi chảy vào trong lò đan. Trong lò đan lửa lập tức thiêu đến tràn đầy lên, chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn. Huyết dịch cùng dược liệu tương dung, cuối cùng chậm rãi để luyện ra một cái huyết hồng sắc nhỏ dược hoàn. Làm xong đây hết thảy, Giang Triệt sắc mặt có mấy phần tái nhợt, nhưng hắn lại là không có dừng lại, mà là tiếp tục nấu luyện thêm một viên tiếp theo. Đêm dài đằng đẵng, chỉ có lô hỏa chiếu sáng lấy tất cả, cùng hắn khuôn mặt tái nhợt. Ngày thứ hai, sáng sớm, cây hoa đào hạ, Vân Thải Ly đang cùng Thanh Đồng luyện kiếm. Qua chừng nửa canh giờ, hai người đồng thời dừng tay, thu kiếm. Thải Ly, kiếm pháp của ngươi càng ngày càng lợi hại. Thanh Đồng không khỏi tán thán nói. Những năm này thời gian bên trong, Vân Thải Ly cơ hồ là mắt trần có thể thấy tiến bộ, kiếm y tăng lên nhanh chóng, ngay cả Thanh Đồng đều kinh ngạc không thôi. Hắc hắc, sư phụ nói ta là kiếm tâm thông minh, biết đến cùng vì cái gì mà xuất kiếm. Vân Thải Ly giải thích nói. Kia là tự trảm yêu chi nguyện trở về sau, kiếm tâm của nàng liền dần dần có chỗ khai ngộ. Tại nàng mê mang nhất lúc Giang Triệt một phen nhường nàng bừng tỉnh hiểu ra, cũng là vào lúc đó nàng mơ hồ bắt được một tia thoáng qua liền mất minh ngộ. Mà những trong năm này, nàng không ngừng cảm ngộ trải nghiệm cũng rốt cuộc hiểu rõ chính mình xuất kiếm ý nghĩa. Ta sở ngộ người, bất luận là luyện kiếm vẫn là xuất kiếm không ở ngoài mỗi một lần đều không thẹn với lương tâm. Nàng luyện kiếm chỉ cầu kiên trì bản tâm, sở xuất mỗi một kiếm chỉ vì không thẹn với lương tâm. Không tệ, tốt một cái không thẹn với lương tâm. Giang Triệt xuất hiện tại phía sau hai người, mở miệng nói. Hắc hắc, là bởi vì sư phụ ta mới nghĩ rõ ràng lúc ấy sư phụ cho ta nói những lời kia, ta luôn cảm thấy rất có đạo lý, cho nên những trong năm này một mực tại truy tìm sư phụ bước chân. Vân Hải Ly có chút xấu hổ nói, ta cũng tưởng tượng sư phụ kiên trì như vậy bản tâm không thẹn với lương tâm. Giang Triệt gật gật đầu, không nói gì, chỉ là xuất ra nhỏ dược hoàn. Ăn vào cái này. Vân Hải Ly tiếp nhận, có chút không hiểu, đây là cái gì? Ta vì ngươi điều chế đan dược, đối ngươi có chỗ tốt. Giang Triệt từ tốn nói, luyện hóa xong sau ngươi liền tiếp lấy cùng Thanh Đồng luyện kiếm a, hôm nay ta còn có chuyện khác. Vân Hải Ly gật gật đầu, đem dược hoàn ăn vào sau, quả nhiên bụng dưới chậm rãi truyền đến một dòng nước ấm. Đợi cho nàng chuyên tâm luyện hóa kết thúc sau, Giang Triệt thân ảnh đã không có ở đây. Cứ việc Giang Triệt thường xuyên sẽ để cho Thanh Đồng theo nàng luyện kiếm, nhưng lần này Vân Hải Ly chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút kỳ quái, luôn cảm giác sư phụ hôm nay có điểm lạ, ngươi đang nói gì đấy? Thanh Đồng không hiểu hỏi. Không có gì. Vân Hải Ly lắc đầu, nói đến Thanh Đồng sư tỷ chuyện tra được thế nào. Những năm gần đây, Vân Thải Ly một mực không hề từ bỏ điều tra Giang Triệt thụ thương chuyện, mà trải qua không ngừng cố gắng chuyện rốt cục có mấy phần mặt mũi. Theo ta hiểu rõ, năm đó Tôn Thượng thụ thương sau Dược Vương Cốc người đã từng tới tông môn, cho nên ta phái người đi Dược Vương Cốc, trải qua nhiều mặt nghe ngóng Tôn Thượng cần thiết chính là một gốc tên là Cửu Thải Lưu Dương Hoa thiên tài địa bảo. Cửu Thải Lưu Dương Hoa. Vân Thải Ly lẩm bẩm một tiếng. Không tệ, hoa này thế gian hiếm thấy, có thể khắc chế tất cả hàn động, nhưng những năm gần đây theo không có người chân chính tìm được qua tung tích của nó. Rất rõ ràng, muốn tìm được Cửu Thải Lưu Dương Hoa độ khó cực lớn, tuyệt không phải là các nàng hiện tại có khả năng hoàn thành. Có thể Vân Thải Ly nhưng như cũng không muốn từ bỏ, ta muốn thử đi tìm một chút. Mỗi khi hàn độc bộc phát lúc, Giang Triệt kia thống khổ thần sắc cùng băng lãnh thân thể đều để nàng hoảng hốt khổ sở không thôi, đồng thời cũng làm cho nàng âm thầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định phải tìm tới chữa khỏi sư phụ biện pháp. Chỉ là, có khi nàng cũng cảm thấy kỳ quái, là Hà sư phụ hắn vẫn luôn không muốn đề cập chuyện này, hơn nữa cũng chưa từng nghĩ tới trị liệu. Thanh Đồng gật gật đầu, nói đến ta nhớ được sớm mấy năm Tôn Thượng thường xuyên không tại trong tông, tựa hồ chính là cùng chuyện này có quan hệ, bất quá thẳng đến mang về Thải Ly ngươi về sau, Tôn Thượng cơ bản cũng rất ít thường xuyên đi xa nhà. Nói không chừng, Thải Ly ngươi chính là Tôn Thượng giải dược. Thanh Đồng trêu ghẹo nói. Thanh Đồng tỷ ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa. Vân Hải Ly khuôn mặt nhỏ lập tức biến phấn nhào nhào, giống như là che kín một tầng ánh nắng chiều đỏ, nguyên bản trong lòng dâng lên suy nghĩ cũng theo đó ném sau. Nhiều năm qua đi, nàng đã không còn là lúc trước cái kia không hiểu chuyện nam nữ tiểu hải tử. Đã từng những điều kia nháo kịch đã nói cũng theo thời gian chuyển rời mà dần dần nhạt đi, nàng cũng sẽ không lại hướng Giang Triệt nói những cái kia kỳ kỳ quái quái lời nói. Chỉ là trong lòng của nàng vẫn là có một tia nói không rõ tình cảm một mực trường tồn xuống dưới, dấu ở nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, là nội tâm của nàng ẩn nấp cũng nhất không thể cho ai biết bí mật nhỏ. Chỉ là cái này đã định trước chỉ có thể là dấu ở trong lòng bí mật, tựa như là trong khe đá hạt giống như thế, vĩnh viễn sẽ không có mọc dễ nảy mầm ngày đó. Bất quá có thể dạng này một mực làm bạn tại Giang Triệt bên người, Vân Hải Ly liền đã thỏa mãn. Cây hoa đào hạ, nữ hài nhìn về phía chủ điện phương hướng, một cặp mắt đào hoa có chút mông lung. Thật, một mực dạng này liền tốt. Chương 14, nàng chạm tới chân tướng. Chương 14, nàng chạm tới chân tướng. Trong nháy mắt, lại là thời gian nửa năm đi qua. Trong nửa năm này, Đông Linh Vực đã xảy ra một cái đại sự kinh thiên động địa. Yêu tộc lại lần nữa tuyên chiến, ý đồ chi phối Đông Linh Vực. Mà nhân tộc bên này đã có không ít tông môn gia nhập trận chiến đấu này, nhưng khiến cho mọi người đều không có dự liệu được chính là, lần này ngược lại là nhân tộc hơi lộ xu hướng suy tàn. Tin tức truyền đến Đồng Lai Kiếm Tông, cứ việc dưới mắt chiến đấu cũng không lan đến gần nơi này, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong tĩnh thất, Giang Triệt chuyên tâm ngồi xuống, trong đầu cũng không ngừng lấp lóe qua Vân Thải Ly khi đó nói lời. Không thẹn với lương tâm sao? Giang Triệt không biết mình làm như vậy đến tột cùng có tính không thẹn với lương tâm. Lời này một số thời khắc quá mức nặng nề, nặng có thể ép tới người không kịp thở khí. Sư phụ. Đại môn bị người chậm rãi đẩy ra, Vân Hải Liên lện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới. Qua mấy ngày ta muốn xuống núi một chuyến có thể chứ? Một năm ở trong, Vân Hải Ly chắc chắn sẽ có mấy ngày muốn phải xuống núi ra ngoài đi một chút. Trong chuyện này, Giang Triệt cũng không có hỏi đến. Dưới mắt yêu thần dẫn tiến độ đã gần như lại thành, kém liền còn chỉ còn một bước cuối cùng. Chỉ là bước cuối cùng này, đồng thời cũng là độ khó lớn nhất một bước mấu chốt nhất. Có thể, đừng quên mang nhiều chút bạc, có việc kịp thời liên hệ. Ừ, biết. Vân Hải Ly gà con mổ thóc dường như không ngừng gật đầu. Đợi cho Vân Hải Ly rời đi, Giang Triệt cũng chậm rãi đứng dậy hướng phòng luyện đan đi đến. Là thời điểm nên chuẩn bị một bước cuối cùng. Tuyết Ngai Sơn bên trên, tuyết trắng khắp núi, cảnh sát cùng lúc trước không khác nhiều, chỉ là bên hồ nước nhiều một gian nhà gỗ nhỏ, hai bên trồng đầy tiểu hoa. Một chuỗi chuông gió treo trên cửa, theo gió khẽ động. Vân Hải Ly gõ vang cửa gỗ, cũng không lâu lắm cửa liền mở ra. Thải Ly tỷ tỷ ngươi tới rồi. Mở cửa đang là lúc trước Vân Hải Ly cứu tiểu hồ yêu. Từ khi cái kia giao long bị Giang Triệt chém giết sau, tiểu hồ yêu liền đem đến Tuyết Ngai Sơn bên trên ở. Những năm gần đây Vân Hải Ly xuống núi chính là tìm đến nàng chơi. Hắc hắc, mang cho ngươi thích nhất đào hoa tô. Vân Hải Ly khoát khoát tay bên trong cái hộp nhỏ vui vẻ nói rằng. Bên trong nhà gỗ, trà nóng hương khí bốn phía. Vân Hải Ly ngồi án đài bên cạnh, uống một ngụm trà nóng, ấm gió đập vào mặt. Ngoài cửa sổ là đầy trời cảnh tuyết, phong cảnh phá lệ tốt. Nói đến gần nhất có cái gì có ý cuốn vợ. Vân Hải Ly nhìn về phía tiểu hồ yêu hỏi. Tiểu hồ yêu rất ưa thích vơ vét thế tục lưu truyền thoại bản tử đến xem, nhất là giảng những cái tiên hồ yêu sách sinh sự tình, chăm xem không chán. Có a, ngươi đợi ta cho ngươi tìm xem. Mặt trời chiều ngã về tây. Trời chiều dư quang nhường tuyết động nhìn qua huyện ngược phong lá, bóng đêm trong bất chi bất giác lặng lẽ nhưng đã đến. Vân Hải Ly chậm rãi buông xuống đã thấy đáy chén trà, khép lại thoại bản tử, không khỏi có mấy phần cảm khái. Nhân cùng yêu mong muốn cùng một chỗ, coi là thật là khó khăn như thế sao? Đây đều là thoại bản tử bên trong cố ý viết như vậy rồi, trong hiện thực tối đa cũng chính là phát hiện về sau loạn côn đánh chết. Tiểu hồ yêu treo kẹo nói, mắt nhìn sắc trời không còn sớm, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, liền sớm trở về nghỉ tạm. Trời tối người yên, Vân Hải Ly rửa mặt xong, ngồi giường trước, tĩnh tâm ngồi xuống. Tu luyện bản nguyên đạo pháp sớm đã trở thành nàng thường ngày phải làm bài tập, ngoại trừ những này, bây giờ nàng còn nhiều thêm một hạng tu luyện yêu thần dẫn nhiệm vụ. Nhắm mắt lại, Vân Hải Ly vận chuyển chu thiên, rất nhanh một cỗ thanh lương linh lực bị nàng hấp thu đến thể nội. Chỉ là, làm nàng có chút kỳ quái là, hôm nay tu luyện yêu thần dẫn tốc độ dường như so ngày bình thường nhanh hơn, dường như nơi đây linh khí vô cùng thích hợp tu luyện phương pháp này. Phát hiện này nhường nàng tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có làm chuyện, Vân Hải Ly tiếp tục tu luyện. Còn cũng không lâu lắm, ngoài phòng liền truyền đến tiểu hồ yêu thanh âm vội vàng. Thùng thùng. Thải Ly tỷ tỷ ngươi trong phòng sao? Vân Hải Ly có chút kỳ quái, nhưng vẫn là xuống giường mở cửa, thế nào? Tiểu Hồ Yêu sắc mặt lộ ra càng lo lắng, nàng đầu tiên là hướng Vân Thải Ly trong phòng nhìn thoáng qua, phát hiện không có người sau, chần chờ một lát sau mở miệng nói, vừa rồi ta cảm giác Thải Ly tỷ tỷ nhà của ngươi tản mát ra một cô rất yêu khí cường đại yêu khí. Vân Thải Ly khẽ nhíu mày, cái này sao có thể, trong phòng ngoại trừ ta cũng không có người nào khác. Tiểu Hồ Yêu cũng cảm thấy kỳ quái, nàng nhận thật cẩn thận hít hà, mở miệng nói, mặc dù chỉ có vừa rồi một cái chớp mắt, nhưng cái mũi của ta có thể linh, tuyệt đối không sai. Vừa nói, Tiểu Hồ Yêu một bên nằm dạp trên mặt đất người, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Vân Hải Ly đứng ở một bên nhìn xem nàng, nhưng chưa từng nghĩ không bao lâu ánh mắt của nàng liền nhìn về phía chính mình, hơn nữa trông có vẻ có mấy phần do dự cũng phức tạp. Ánh mắt ấy giống như là có phát hiện kinh người gì nhưng lại không dám nói ra, nhường Vân Hải Ly không có từ trước đến nay có chút bất an. Thế nào? Tiểu Hồ Yêu do dự tốt một hồi lâu, mới nhỏ giọng mở miệng nói, Thải Ly tỷ tỷ, kia yêu khí là từ trên người người phát ra. Đêm khuya yên tĩnh, trong phòng chỉ có hai người hô hấp thanh âm, tại thời khắc này tĩnh có chút đáng sợ. Vân Hải Ly vốn là muốn nói chút trò đùa lời nói, có thể chẳng biết tại sao tại thời khắc này nàng nhịp tim rất lợi hại, lời đến khỏe miệng thành, trên người của ta tại sao có thể có yêu khí? Có thể là bởi vì Thải Ly tỷ tỷ ngươi tu luyện cái gì yêu tộc công pháp đưa đến. Tiểu Hồ Yêu mở miệng giải thích. Nghe nói như thế, Vân Hải Ly trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, một loại liêu ám hoa minh cảm xúc trong lòng nàng hiện hiện. Ta nói sao, đoạn thời gian trước sư phụ xác thực truyền ta một môn pháp quyết, nói không chừng chính là cái kia đưa đến. Thật là, yêu tộc công pháp chỉ có yêu tài có thể tu luyện a. Ầm ầm. Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sét, mây đen che khuất mặt trăng, dường như một trận mưa lớn tức sắp giáng lâm. Trong phòng đến chập chờn, Vân Hải Ly ngu ngơ tại nguyên chỗ, nụ cười trên mặt còn chưa tan đi đến liền đã cứng đờ. Tiểu Hồ Yêu lời nói giống như là như kinh lôi tại trong đầu của nàng vang lên, tại não hải chỗ sâu nhất có đồ vật gì chợt lóe lên. Không người đáy cốc, vài vạn năm cô tịch, cùng người kia đến. Những này là cái gì? Vì cái gì? Nàng cũng không hề có gặp qua. Có thể loại kia cô độc nhưng lại tràn đầy trong lòng nàng mỗi một chỗ, giống như là hải khiếu giống như đưa nàng vào phủ. Thải Ly tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Thằng đến Tiểu Hồ Yêu thanh âm lần nữa hiện hiện, Vân Thải Ly lúc này mới nàng khôi phục lại. Nàng vô ý thức lui về sau lui, thì phản ứng Tiểu Hồ Yêu chính nhất mặt lo lắng nhìn xem chính mình, nàng mở miệng nói, không có việc gì, chính là đầu có chút đau. Có thể ngươi vừa rồi sắc mặt thật là dọa người. Tiểu Hồ Yêu lo lắng nói, không sao cả, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Vân Hải Ly khoát tay áo, mong muốn lộ ra một vẻ nụ cười, lại có chút bất lực, cuối cùng chỉ có thể nói khẽ, ngươi đi về trước đi, ta muốn một người yên lặng một chút. Gặp tình hình này, Tiểu Hồ Yêu cũng ý thức được tình huống có chút không đúng, nàng gật gật đầu, sau đó lui ra khỏi phòng. Tí tách, mấy giọt hạt mưa rơi vào bệ cửa sổ, sau đó mưa to theo nhau mà tới, ánh đến hạ Vân Thải Ly ngơ ngác ngồi trên đế, trên tường cái bóng lúc sáng lúc tối. Không biết qua bao lâu, nàng mới chậm rãi quay đầu. Nhìn ngoài cửa sổ càng rơi xuống càng lớn màn mưa, giờ phút này lòng của nàng hình như có ngàn vạn giống như phức tạp. Màn mưa hạ, nàng dường như nói một mình, lại giống là hướng về phía đen nhánh không người đêm nói chuyện. Sư phụ, người sẽ không gạt ta. Đúng không? Chương 15, Toái Tâm. Chương 15, Toái Tâm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Hồ Yêu cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện Vân Thải Ly vẫn ngồi yên tại trên đế, cái này nhưng làm nàng lo lắng hỏng. Thải Ly tỷ tỷ, ngươi sẽ không một đêm đều tại cái này ngồi à? Vân Hải Ly sắc mặt có chút tái nhợt, có thể nàng lại vô lực khoát tay áo, không sao cả. Nàng dừng một chút, nhẹ giọng hỏi, buổi tối hôm qua ngươi nói những cái kia đều là thật sao? Tiểu Hồ Yêu cũng minh bạch chuyện này đối với Vân Thải Ly mà nói ý nghĩa trọng đại, bởi vậy nàng cũng không dám nói láo. Yêu tộc pháp quyết chỉ có thể là yêu đi tu luyện, người nếu là tùy tiện tu luyện chỉ có thể dẫn đến gân mạch không thuận, thời gian lâu dài ngay cả thần trí đều sẽ có ảnh hưởng. Thú hồ Tiểu Hồ Yêu lấy dũng khí nói, theo trước đây thật lâu nhìn thấy Thải Ly tỷ tỷ lúc, ta đã cảm thấy Thải Ly tỷ tỷ cùng những người khác có chút không giống, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là ảo giác của ta, hiện tại xem ra có lẽ là Thải Ly tỷ tỷ ngươi khả năng thật cùng bọn hắn không giống. Nói đến mức này, Tiểu Hồ Yêu ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thải Ly tỷ tỷ, ngươi có thể là đừng nói nữa. Vân Thải Ly có chút vô lực cắt ngang nàng, ánh mắt của nàng trốn tránh, dường như không muốn nghe thấy đáp án kia. Thật có lỗi, ta muốn đi trước, về sau ta sẽ lại tới. Nói xong, không chờ Tiểu Hồ Yêu nói thêm gì nữa, Vân Hải Ly liền cuốn quýt đẩy cửa đi ra ngoài rời đi. Nàng đi rất vội vàng, hóa thành một đạo lưu tinh hướng ngoài dãy núi bay đi, dáng vẻ lo lắng tựa hồ là muốn lập tức nhìn thấy người nào. Tiểu Hồ Yêu nhìn qua nàng rời đi thân ảnh, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thải Ly tỷ tỷ, ngươi nhất định phải không có việc gì a? Thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy Vân Thải Ly thân ảnh, Tiểu Hồ Yêu lúc này mới chuẩn bị đóng cửa lại. Có thể nàng chưa kịp nắm tay thả trên cửa, đại môn lại một lần nữa bị người cho đẩy ra, hai tên nhân loại tu sĩ xuất hiện ở trước mặt nàng. Không chờ nàng có phản ứng, một giây sau Tiểu Hồ Yêu phần gáy như gặp phải trọng kích, hai mắt tối sầm té xịu xuống đất. Trước khi hôn mê, nàng chỉ nghe được đối mới lên tiếng nói, bẩm trưởng lão, nhân chứng vật chứng đều tại. Trường Sinh Điện bên trong, theo Vân Thải Ly sau khi xuống núi, trống trải trong điện lộ ra phá lệ tịch liêu, chỉ có trong điện chỗ sâu nhất mới có thể chuyển đến mấy phần động tĩnh. Khu cụ nương theo Vân Thải Ly sau khi đi, Giang Triệt cũng hoàn toàn tháo xuống ngụy trang, giờ phút này sắc mặt của hắn tái nhợt có chút giò người. Bất quá trên mặt hắn biểu lộ lại có vẻ mười phần lạnh nhạt. Nương theo lấy lô hỏa lan lột, một cái toàn thân đỏ sẫm đan dược trôi nổi tại trong lò đan, hỏa diễm như xiềng xích giống như theo bốn phương tám hướng tụ hợp vào đan dược bên trong. Theo lô hỏa lên cao, đan dược dần dần bắt đầu hiện hiện nhỏ xíu thần bí hoa văn. Cho đến hoa văn sắp trải rộng toàn bộ đan dược, tại một khắc cuối cùng, hoa văn giống như là lại khó tiến lên đồng dạng không cách nào tiếp tục hướng phía trước, thay vào đó là cấp tốc rút đi, rất nhanh đan dược liền lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, rơi vào đáy lò. Quả nhiên, vẫn chưa được sao, tình huống như vậy đã lặp đi lặp lại nhiều lần, mà mỗi lần đều là tại sắp kết đan lúc thất bại, hiển nhiên mong muốn luyện thành đan này còn cần một thứ gì đó. Giang Triệt trầm mặc một lát, cuối cùng hắn giống như là hạ một cái quyết định giống như, không do dự nữa. Hắn đưa tay cắm vào vai trái, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài tú ra. Nương theo lấy huyết dịch tí tách rơi trên mặt đất, một cây tử linh lực bao vây lấy toàn thân óng ánh có khắc đường vân bạch cốt bị hắn lấy ra ngoài. Bất diệt tạo hóa cốt. Đây cũng là hắn bẩm sinh tiên cốt, mong muốn tạo nên hoàn mỹ thân người nhất định phải có đồ vật gì làm căn cơ, dùng cái này xương làm gốc, từ đây Vân Thải Ly hoàn toàn thành là chân chính người. Đồng thời tạo hóa xương sẽ còn giữ lại nàng yêu tộc đặc tính, đến lúc đó Vân Thải Ly đem sẽ trở thành cái này thế gian đệ nhất vị nhân pháp yêu pháp đồng tu người. Chỉ tiếc, hắn không thể tận mắt thấy đây hết thảy. Nương theo lấy bất diệt tạo hóa cốt chậm rãi bay vào trong lò lửa, tạo hóa xương cùng đan dược hoàn mỹ dung hợp, dày đặc hoa văn dần dần thành hình, cuối cùng hình thành một cái hoàn mỹ đan dược. Nhìn xem cái này mai long nhãn kích cỡ tương đương đan dược, Giang Triệt thu nhập hộp gấm ở trong, nguyên bản đan hương khí hơi thở trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Làm xong đây hết thảy, Giang Triệt như gặp phải trọng kích, giống như già mua mười mấy tuổi giống như, thần hồn bị thương, cảnh giới càng là không cầm được hướng xuống ngã. Lấy tinh huyết làm dẫn tiêu hao chính là tuổi thọ của hắn, chớ nói chi là cưỡng ép lấy ra bất diệt tạo hóa cốt tổn thương, nếu không phải hắn nương tựa theo cường đại linh lực lấy, chỉ sợ vừa rồi liền đã không có tính mệnh. Bất quá Giang Triệt đối đây hết thảy sớm đã có đoán trước, lại dị thường bình tĩnh. Cho dù là không đi luyện chế viên đan dược này, tuổi thọ của hắn nhiều nhất còn có mấy chục năm, còn phải kinh thụ hàn độc thống khổ. Dưới mắt hắn làm những này đơn giản là đem mấy chục năm tuổi thọ rút ngắn tới mấy năm, dùng để đổi Vân Thải Ly tương lai, Giang Triệt cảm thấy rất trị. Hắn biết rõ, Vân Thải Ly là cựu chuyển lưu dương hoa chuyện cuối cùng có một ngày sẽ bại lộ, đến lúc đó nàng sẽ nên đón người khắp thiên hạ vây bắt, không ai có thể giữ được nàng, bất luận là người hoặc là yêu. Giang Triệt xưa nay sẽ không đánh giá thấp nhân tính, cho nên hắn rõ ràng chính mình nhất định phải muốn làm như thế, chỉ có dạng này khả năng cho Vân Thải Ly một cái chân chính tương lai. Như thế, cũng coi là đền bù chính mình lúc trước đối sự lừa gạt của nàng giấu giếm. Theo trong phòng luyện đan đi ra, ngắn phút chốc, Giang Triệt tóc đen đã hóa thành tóc trắng. Hắn đi vào phòng ngủ mình, nhìn xem đồng mình trong kính, cứ việc dung mạo chưa biến, trong mắt của hắn lại rõ ràng thêm ra mấy phần đục ngầu. Hắn cười cười, đi ra ngoài điện, đi vào cây kia cây hoa đào hạ. Cây hoa đào dường như cũng có cảm ứng, nhao nhao rơi xuống cánh hoa, giống như là tại tiếc hận. Giang Triệt quét tới rơi diệp trần thổ, giống như là người bình thường như thế cho cây hoa đào tưới nước bón phân. Xông. Giang Triệt. Thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn hôm nay ngay cả người đến cũng cảm giác không đến. Chỉ là nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Giang Triệt tuy có đoán trước, nhưng lại không nghĩ rằng thế mà nhanh như vậy liền bị phát hiện. Sư tỷ. Giang Triệt chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Liêu Quân Như vẻ mặt không dám tin nhìn xem nàng. Là ai dám đả thương ngươi? Trong chốc lát, Liêu Quân Như trên thân bộc phát ra một cỗ gần như cực điểm giống như sát ý, cặp kia thanh lãnh không dính trần thế băng mắt tại lúc này rung mạnh không thôi, thậm chí không dám tiến thêm một bước về phía trước. Cùng người khác không có quan hệ, là chính ta. Giang Triệt trêu ghẹo nói, còn có sư tỷ đem sát khí quả người thu vừa thu lại, không phải hiện tại bằng vào ta thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi. Nhưng dù cho như thế, Liêu Quân Như vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là đem khí tức hoàn toàn thu liễm. Nàng nhìn xem Giang Triệt, thẳng đến một hồi lâu mới cực độ khó khăn mở miệng nói, vì cái gì? Vừa rồi nàng cảm nhận được mang theo người hồn bài vỡ vụn, lúc này mới vội vàng chạy đến, lại không nghĩ nhìn thấy màn này. Chưa bao giờ có, Liêu Quân Như như thế thất thố, ngay cả băng tay áo phía dưới ngọc thủ đều đang run rẩy. Lại phải cho sư tỷ thêm phiền toái, thật có lỗi. Ngươi có biết hay không ngươi đến cùng đang làm gì? Chuyện cho tới bây giờ, thấy Giang Triệt còn vẻ mặt bình tĩnh an ủi nàng, Liêu Quân Như hoàn toàn bạo phát. Máu tươi của ngươi đâu, ngươi tiên có đầu. Tại Liêu Quân Như liếc nhìn hạ, Giang Triệt muốn phải ẩn giấu cũng không có bất kỳ cái gì khả năng. Rất nhanh, nàng ngay tại Giang Triệt trên thân phát hiện yêu thần dẫn còn có chút dư thừa không dùng hết dược liệu. Khi nhìn đến yêu thần dẫn một phút này, Liêu Quân Như trong nháy mắt toàn bộ đều hiểu. Ngươi muốn cho Vân Thải Ly tạo nên thân người. Thấy chuyện không cách nào lại giấu giếm, Giang Triệt cũng chỉ có thể gật gật đầu. Liêu Quân Như hít sâu một hơi, tận khả năng ổn định tâm tình bây giờ, hiện tại tới trình độ nào? Đã hoàn thành. Tại nghe nói như thế sau, Liêu Quân Như hoàn toàn biến bất lực lên. Nguyên bản phẫn nộ trong nháy mắt tán đi, thay vào đó là một loại cực hạn bi thương, dường như vạn vật tàn lụi thân nhân theo bên người rời đi. Nàng lặng lặng nhìn xem hiện nay Giang Triệt, nhìn thấy phía sau hắn một bộ tóc trắng. Nàng biết, chính mình lại khó ngăn cản hắn. Đáng ra không? Đơn giản chỉ là rút ngắn chút tuổi thọ, lại nói ta còn có tốt thời gian mấy năm đâu. Giang Triệt nói như vậy nói bỗng nhiên nói không được nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy Liêu Quân Như mắt trái, đang chậm rãi trượt rơi một giọt nước mắt. Trong chốc lát, hắn muốn nói tất cả lời an ủi đều nói không nên lời, giống như là kẹt tại yết hầu trung ương như nghẹn ở cổ họng. Nhưng rất nhanh, Liêu Quân Như xoay người sang chỗ khác, dùng tay áo lau đi nước mắt. Ta cuối cùng hỏi lại ngươi một vấn đề. Nàng nhìn chằm chằm Giang Triệt, nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không yêu Vân Thải Ly? Nghe nói như thế, Giang Triệt đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa muốn nói gì liền thấy Liêu Quân Như cặp kia chăm chú ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giang Triệt đối với cái này cũng chỉ đánh lắc đầu, bình tĩnh mở miệng nói, chưa bao giờ có. Ta đối Vân Thải Ly cũng không hề có động đậy nửa phần sư đồ bên ngoài tâm tư. Vừa dứt tiếng, lên tiếng trước nhất không phải Liêu Quân Như, ngược lại là thanh đồng thanh âm. Mẫu, Thải Ly, ngươi không sao chứ? Hai người đột nhiên hoàn hồn, Liêu Quân Như lúc này mới ý thức được nàng vừa rồi quá chuyên chú, dẫn đến không có phát hiện những người khác đến. Chuyển mắt nhìn đi, hai người nhìn thấy đang lên núi mà đến Vân Thải Ly cùng Thanh Đồng. Cứ việc còn cách một khoảng cách, nhưng theo Vân Thải Ly biểu lộ cùng Thanh Đồng ánh mắt kinh ngạc không khó coi ra, vừa rồi nói chuyện bị các nàng nghe được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Vân Thải Ly trên thân. Vân Thải Ly mong muốn lộ ra một vẻ quen thuộc nụ cười, thời hận coi như không có cái gì xảy ra, có thể chẳng biết tại sao giờ phút này nàng thế nào cũng làm không được. Rõ ràng nàng đã sớm nghĩ tới không chỉ một lần dạng này đáp án, thật là làm Giang Triệt chính miệng nói sau khi đi ra, trong lòng bi thương so với nàng trong tưởng tượng còn khó chịu hơn. Có thể nàng hiện tại ngay cả tìm một chỗ khóc một trận cơ hội đều không có, nàng trong lúc này tầm chỗ sâu nhất bí mật cứ như vậy ngay thẳng bại lộ tại mấy người trước mặt, lại trong nháy mắt chết chìm tại cái nôi. Giang Triệt còn muốn nói cái gì, có thể Vân Thải Ly lại tại lúc này lui lại mấy bước, đột nhiên quay đầu quay người hướng phía dưới núi chạy tới. Thanh Đồng kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả, mắt đỏ tông chủ, tóc trắng tôn thượng còn có chạy đi Thải Ly, đầu óc hỗn loạn vô cùng, nàng giờ phút này đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Không thích hợp, cái này quá không đúng. Không ngừng tông chủ hỏi vấn đề không đúng, ngay cả Thải Ly phản ứng cũng không đúng. Duy chỉ có bình thường chỉ có tôn thượng, có thể tôn thượng hiện tại bộ dáng này, thấy thế nào cũng đều không giống không có chuyện gì. Thanh Đồng này sẽ người cũng đã choáng váng. Ngược lại là Liễu Quân Như lánh tĩnh một chút tâm tình hỏi, các ngươi lúc nào thời điểm tới? Ngay tại vừa rồi. Lúc trước nàng theo thường lệ tuần sơn thời điểm vừa lúc gặp Vân Thải Ly, nguyên bản Thanh Đồng còn muốn chào hỏi, có thể chẳng biết tại sao Vân Thải Ly giống như là biến người dường như, cả người ngơ ngơ ngác ngác thẳng đến nàng ở trước mắt cũng không phản ứng. Ra ngoài lo lắng, Thanh Đồng liền bồi Vân Thải Ly cùng nhau lên sơn, ngay sau đó chỉ nghe thấy vừa rồi Giang Triệt nói những lời kia. Còn không đợi nàng có phản ứng, bên cạnh Vân Thải Ly sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt, mắt cũng đỏ lên. Giang Triệt chau mày, có chút đau đầu. Dựa theo trước kia Vân Thải Ly xuống núi thời gian đến xem, dưới mắt vẫn chưa tới trở về thời điểm, thế nào bỗng nhiên liền trở lại? Hơn nữa nhìn trạng thái, rõ ràng có chút không đúng. Lý do an toàn, Giang Triệt đứng dậy đi xuống chân núi, chuẩn bị tìm nàng. Chỉ là còn đi chưa được mấy bước, cổ tay của hắn liền bị Liễu Quân Như cầm. Lại quay đầu, Giang Triệt phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào Liễu Quân Như biểu lộ biến vẻ mặt nghiêm túc lên. Xảy ra chuyện, tông môn hộ sơn đại trận bị phá, có người xông vào. Chương 16, Vạn Tiên Đài bên trên, Chư Tiên giáng lâm. Chương 16, Vạn Tiên Đài bên trên, Chư Tiên giáng lâm. Vạn Tiên Đài hạ, Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử cầm kiếm, như gặp đại địch. Ai cũng không nghĩ tới, Đông Linh vực mấy cái đang đạo tông môn vậy mà lên một lượt cửa, lại còn có một số nổi tiếng bên ngoài tán tu cao nhân, cũng đều nhao nhao cùng nhau đều tới sân môn. Người sáng suốt đã ý thức được chuyện không đúng, toàn bộ Đông Linh vực nhân vật có mặt mũi tất cả đều đủ tụ tập ở đây, chỉ sợ chuyện hôm nay tuyệt không phải việc nhỏ. Làm không tốt Đông Linh vực liền sắp biến thiên. Chư vị đều là ta chính đạo đồng môn, mạnh mẽ xông tới ta Đồng Lai Kiếm Tông ý muốn như thế nào? Đồng Lai Kiếm Tông thủ trưởng lão quát lớn. Chúng ta dù chưa cáo chi đến đây thật có chút không ổn, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra vì chúng ta Đông Linh vực tương lai không ngại mời Liễu Tông chủ đi ra một lần. Người nói chuyện chính là cùng Đồng Lai Kiếm Tông lực lượng ngang nhau Hạo Tiên Tông Tông chủ, cứ việc ngoài miệng nói thật có lỗi, nhưng đối phương biểu lộ lại không có chút nào ấy nấy, ngược lại dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng không đợi hắn lại nhiều nhìn vài lần, thanh lãnh lạnh âm tự chân trời hiện hiện, trong chốc lát phảng phất toàn bộ Vạn Tiên Đài bên trên lạnh mấy phần, hàn khí đông kết thần hồn. Liễu Quân Như bóng hình xinh đẹp xuất hiện trên đài, trường kiếm trong tay đã xuất vỏ. Mạnh mẽ xông tới sơn môn người chết, chư vị đã dám đến, nghĩ đến đã là chuẩn bị kỹ càng. Khi nhìn đến Liễu Quân Như xuất hiện, Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử vô ý thức thở dài một hơi. Cho dù là Hạo Thiên Tông tông chủ tại nhìn thấy Liễu Quân Như về sau cũng chăm chú nghiêm túc lên. Liễu tông chủ, lần này sở dĩ huy động nhân lực quả thật việc quan hệ chúng ta Đông Linh vực sinh tử tồn vong. Nhiều lời vô ích, bất luận người nào dám can đảm mạnh mẽ xông tới ta Đồng Lai Kiếm Tông sơn môn đều là tử tội một đầu. Kiếm Tông đệ tử bày trận, nên địch. Liễu Quân Như nói, phía dưới Đồng Lai đệ tử liền đã kết trận chuẩn bị sẵn sàng. Một trận đại chiến dường như sắp mở màn. Ngay tại Dương Cung bạc kiếm lúc, lại là một cỗ khổng lồ khí tức từ trên trời giáng xuống. Là đạo môn người. Tại Đông Linh vực bên trong, Đồng Lai Kiếm Tông, Hạo Thiên Tông cùng đạo môn cùng thuộc ba đại đỉnh tiêm tông môn, trong đó là thuộc đạo môn điệu thấp không hỏi thế sự. Bây giờ đạo môn đống nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được chuyện hôm nay sẽ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Liễu Quân Như sắc mặt vẫn như cũ chưa biến, váy trắng dị dào, lạnh mắt không từng có một khắc lung lay, dường như bất luận lại đến nhiều ít người kết quả cũng giống nhau. Đạo môn tông chủ là một vị râu tóc bạc trắng lão giả, hắn hướng Liễu Quân Như thi lễ một cái, cung kính nói: "Liễu tông chủ, việc này việc quan hệ hai tộc nhân yêu sự tình, sở dĩ mạnh mẽ xông tới sơn môn giá hạ sách này cũng là sợ đối phương có phát giác trốn rời hiện trường. Dưới mắt chúng ta hoài nghi Bồng Lai Kiếm Tông có người cùng yêu tộc tư thông âm thầm cấu kết." Lời này vừa nói ra, không riêng Bồng Lai Kiếm Tông đệ tử khiếp sợ không thôi, ngay cả một bên được mời đến đây vây xem những người khác cũng biến sắc. Tư thông yêu tộc chính là tối kỵ, dù là Đồng Lai Kiếm Tông là Đông Linh vực đỉnh cấp tông môn, chỉ cần trên lưng cái tội danh này cho dù là tông môn nội tình lại thâm hậu cũng khó thoát hủy diệt kết quả. Liễu Quân Như sắc mặt cũng hơi đổi một chút, nhưng là càng thêm băng lãnh, một đôi băng mắt sát cơ đạt đến điểm đóng băng. Chư vị không chỉ có mạnh mẽ xông tới ta sơn môn, còn ý đồ nói xấu ta kiếm tông, quả nhiên là cảm thấy ta kiếm tông không người. Một bên Hạo Thiên Tông tông chủ cái mũi đều sắp tức điên. Cái này con mụ điên còn giảng hay không lý, người bình thường không phải là song phương đều cầm ra chứng cứ chứng minh, sau đó lại đem chuyện cho nói rõ. Thế nào tới nàng cái này không nói hai lời chính là đánh. Hôm nay nàng là ăn lộn thuốc gì? Liêu tông chủ đã chúng ta dám nói như thế, tự nhiên là bởi vì chúng ta có chứng cứ. Sợ Liêu Quân Như cái nữ nhân điên này thật một lời không hợp đánh nhau, Hạo Thiên Tông tông chủ lập tức sai người đem chứng cứ dẫn tới. cái này Hồ Yêu cùng các ngươi trong đó một vị đệ tử kết giao rất thân, thậm chí chúng ta còn cần Lưu Ảnh Thạch đập tới. Lưu Ảnh Thạch hình tượng trong nháy mắt phóng đại, bên trong bảy biện ra ngày ấy tại Tuyết Nhai Sơn bên trên tiểu Hồ Yêu cùng Vân Thải Ly thân ảnh, hai người cười cười nói nói, hiển nhiên quan hệ mật thiết. Hình tượng xuất hiện trong nháy mắt, Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử lập tức xì xào bàn tán lên, Thanh Đồng sắc mặt càng là biến đổi. Thế nào lại là Thải Ly, nhưng hết lần này tới lần khác chính là Vân Thải Ly mấy ngày trước đây hạ sơn, điểm này căn bản không thể nào phản bác. Không chỉ có như thế, chúng ta còn thăm dò được nhiều năm trước Trạm Yêu Chi một lúc, cái này vị đệ tử liền cứu qua yêu hành vi 10 phần khả nghi. Chỉ dựa vào những này liền phán định Đồng Lai Kiếm Tông thông yêu, vậy ta có hay không có thể nói các ngươi những cái kia ngôi tiên hạt Long Phượng chi thuộc tông môn toàn bộ đều tại thông yêu. Liêu Quân Như lạnh giọng nói. Liêu Tông chủ chớ nóng nội, chúng ta đương nhiên sẽ không chỉ bằng điểm này liền khẳng định, nhưng theo chúng ta điều tra cái này Hồ Yêu thân phận chân thật chính là Thanh Khâu Hồ tộc mật thám, mà nàng lần này xâm nhập Đông Linh vực mắt chính là tìm tới dấu ở tu sĩ nhân tộc bên trong người liên hệ. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều chứng cứ chứng minh, dường như tình huống thật sự như bọn hắn nói tới như thế. Được mời đến đây tu sĩ nhìn nhau, nhìn về phía Liêu Quân Như ánh mắt cũng mang hơn mấy phần chất vấn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta muốn Liêu Tông chủ hẳn là minh bạch chuyện này tầm quan trọng, cho nên còn mời kia vị đệ tử đi ra, cùng chúng ta cùng nhau đối chất. Vừa dứt tiếng, trong đám người chậm rãi đi ra một thân ảnh, người đến chính là Vân Thải Ly. Một ngày ở giữa, nàng cảm xúc chập trùng lên xuống, bây giờ lại nghe được cho tới nay coi là bằng hữu tiểu Hồ Yêu thế mà một mực tại lợi dụng nàng. Trong mắt nàng là như thế không dám tin, nhưng đối mặt đủ loại bằng chứng, nàng lại là trầm mặc nói không ra lời. Thì ra, cho tới nay nàng đều bị mơ mơ màng màng, ngây thơ lại buồn cười. Vân Thải Ly tự giễu cười một tiếng, lại như thế thê lương. Tại Vân Thải Ly xuất hiện trong ngay mắt, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người nàng, khi nhìn đến dung nhan của nàng lúc trong mắt không khỏi hiện hiện một vẻ kinh ngạc. Mới vừa nói những này, người đều nhận. Vạn Tiên Đài bên trên, đám người nhìn xuống nàng, thần sắc hở hững lãnh đạo. Vân Hải Ly ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, nói khẽ, tất cả sai đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta nguyện một người gánh chịu, cùng tông môn không quan hệ. Nàng nguyên lai tưởng rằng chuyện đến đây liền sẽ kết thúc, có thể khiến nàng không nghĩ tới là đối phương chỉ là cười lạnh một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ thế mà còn dám mạnh miệng, ngươi thật cho là chỉ bằng ngươi trị cho chúng ta huy động nhân lực. Vân Hải Ly sững sờ, lại thấy đối phương đưa ánh mắt về phía nơi khác. Việc đã đến nước này, còn không ra sao, Giang Triệt thượng tiên. Cho đến giờ phút này, Vân Hải Ly trên mặt rốt cục lộ ra mấy phần bối rối. Cái phản ứng mục đích của đối phương xưa nay cũng không phải là nàng, mà là Giang Triệt. Không phải như vậy, đây hết thảy đều là ta lỗi của mình, cùng sư phụ ta không quan hệ. Nhưng không có người nghe nàng nói những này, thẳng đến Giang Triệt thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Liêu Quân Như bên cạnh. Vân Hải Ly còn đang nỗ lực giải thích cái gì, có thể kế tiếp lời của mọi người lại làm cho nàng như gặp phải trọng kích, lập tức cứng đờ tại nguyên chỗ. Giang Triệt, ngươi tự mình tu yêu làm đồ đệ, đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Vạn Tiên Đài bên trên, đạo thanh âm này giống như hồng trùng, tự bên trên bầu trời vang lên, đinh thai nhức óc, vang tận mây xanh. Tại đạo thanh âm này vang sau, chung quanh lập tức gây nên một hồi ồn ào náo động thanh âm. Có thể Vân Thải Ly thế giới lại hoàn toàn đều nghe không được. Kia âm thanh yêu chữ như triệt thai mây đình ở trên không vang vọng, đem nội tâm của nàng chỗ sâu nhất một mực không muốn tìm kiếm đáp án nói ra. Một máy mắt, Vân Thải Ly sắc mặt biến trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Không, đây không phải là thật. Vì cái gì lại biến thành dạng này? Mang theo cuối cùng còn sót lại kia chút hy vọng, nàng cứng ngắc quay đầu nhìn về phía Giang Triệt. Lại nghe Giang Triệt bình tĩnh mở miệng thừa nhận nói, không tệ, nàng đích xác là yêu. Chương 17, nàng hận hắn, đời đời kiếp kiếp chương 17, nàng hận hắn, đời đời kiếp kiếp Vạn Tiên Đài bên trên ngồi đầy phải sợ hãi, chỉ có Liêu Quân Như vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Sư phụ Vân Thải Ly bờ môi run rẩy, phát ra một tiếng liền nàng đều không nghe được thanh âm. Làm Giang Triệt chính miệng thừa nhận một phút này, Vân Thải Ly trong lòng giống như là có cái gì phong ấn hoàn toàn bể nát. Tới mà đến, là phủ đuổi đã lâu ký ức. Đúng vậy a, nàng vẫn luôn là yêu. Nàng tại cái kia không người đáy cốc sinh sống thật nhiều năm, thẳng đến gặp phải Giang Triệt. Hắn là nàng thấy qua người đầu tiên, có thể nàng làm thế nào đều không nhớ gì cả. Nước mắt lạch cạch rơi trên mặt đất, trượt xuống tới khóe môi, Vân Hải Linh nếm đến một tia mặn nước đọng, lại là như thế khổ. Là Giang Triệt phong đi trí nhớ của nàng. Vân Hải Ly kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Triệt đồng thời, cũng nhìn thấy những cái kia Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử ánh mắt. Giờ phút này ánh mắt của bọn hắn là như thế chán ghét, cho dù là cùng nàng quan hệ tốt nhất Thanh Đồng bây giờ cũng là ánh mắt phức tạp. Không chỉ có như thế, chúng ta còn ở trên người nàng phát hiện ngươi che lấp yêu khí bố trí phong ấn, những này Giang Triệt ngươi đều nhận. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt, chỉ thấy hắn chậm rãi gật đầu. Là ta bày ra. Tốt, ta muốn lấy Giang Triệt thượng tiên cảnh giới tuyệt không phải không có khả năng nhìn không ra người này là yêu biến thành, nhưng nếu là nhìn ra còn thu vì đệ tử, mục đích của ngươi đến tuột cùng là cái gì? Hạo Thiên Tông tông chủ rốt cục nói ra chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Bây giờ đủ loại chứng cứ đều chỉ hướng Giang Triệt, mọi người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đủ. Việc đã đến nước này, lại tiếp tục cẩn giấu đi cũng không có ý nghĩa. Liêu Quân Như bỗng nhiên mở miệng nói, người này nàng đích xác là yêu, nhưng ngươi nói những cái kia thông yêu sự tình hoàn toàn không tồn tại. Liêu Quân Như chậm rãi hướng về phía trước, đi vào Vân Thải Ly trước mặt, chỉ nàng nói, nhiều năm trước, Giang Triệt cùng Hàn Yêu một trận chiến theo mà hạ xuống Hàn Đầu, cho tới nay đều đang tìm kiếm cựu thải Lưu Dương Hoa, việc này nghĩ đến Đông Linh vực rất nhiều người đều biết. Trong đám người có người đứng ra, không tệ, Giang Triệt thượng tiên từng tới ta Dược Vương Cốc, tìm kiếm cựu thải Lưu Dương Hoa chính là chúng ta Dược Vương Cốc nói. Liêu Quân Như chỉ một ngón tay, phá mất Giang Triệt lưu tại Vân Thải Ly trên người phong ấn, mà nàng bản thể chính là thế gian trí bảo cựu thải Lưu Dương Hoa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sửng sở, nhao nhao nhìn về phía Vân Thải Ly. Bây giờ phong ấn bài trừ, Vân Thải Ly trên thân tán phát yêu khí lại khó che lấp, rất nhanh Dược Vương cốc người liền kích động nói, "Không tệ, cố khí tức này đích thật là cựu thải lưu dương hoa. Về phần tại sao thu nàng làm đồ, ta muốn chư vị cũng không cần ta lại đi giải thích đi." Liêu tông chủ có ý tứ là, Giang Triệt thượng tiên là dự định đợi cho thời cơ chín muồi luyện hóa hoa này dùng cái này đến khôi phục thương thế. Đạo môn tông chủ không xác định mở miệng nói, "Không tệ, chính là." Trong đám người, nghị luận tái khởi. Thì ra là thế, nghĩ đến thật sự là hiểu lầm một trận. Chính là, nhớ ngày đó Giang Triệt thượng tiên ngàn dặm giết yêu lại làm sao có thể là yêu tộc gian tế. "Chúc mừng Giang Triệt thượng tiên tìm được cựu thải lưu dương hoa." Vô số phân loạn thanh âm tại Vân Thải Ly vang lên bên tai, có thể nàng lại mắt điếc hai ngờ, chỉ là nhìn chằm chằm vào Giang Triệt nhìn. Thằng đến nhìn thấy Giang Triệt chậm rãi gật đầu. Vân Hải Ly trong lòng cuối cùng kia một tia sáng cũng dập tắt, đau nhức tùy theo mà đến, có thể nàng nhưng cũng không cảm giác được. Tất cả sát thái đều tại y mắng làm nhạt, và mèo tan biến. Thế giới dần dần hóa thành một mảnh hỗn độn tái nhợt, chỉ còn lại kia một đôi theo con người ánh vào hồn hải ánh mắt. Cặp mắt kia đã từng là như thế ôn nhu, bạn nàng đi qua nóng lạnh thu hạ ngày qua ngày, có khi cũng biết nghiêm khắc, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng cương triều, nhường nội tâm của nàng lại như thế nhảy cấm hoan hô. Nhưng hôm nay đôi mắt này băng lãnh nhường nàng lạ lẫm. Thì ra đây hết thảy đều là giả, là bệnh đi ra giả tượng. Hắn tốt, hắn dịu dàng, hắn đối nàng làm tất cả đều là giả, như hải thị thận lâu mộng cảnh hoa quỳnh giống như hư giả. Có thể nàng lại một mực tin là thật xa vào trong đó, thậm chí còn nghĩ đến vĩnh viễn một bước xuống. Thật sự là thật đáng buồn lại buồn cười. Vân Hải Ly đau lòng tới không thể thở nổi, những cái kia đã từng mỹ hảo bây giờ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén theo nàng trong tim sẽ qua, nàng mỗi một lần cười mỗi một lần vui sướng, bây giờ đổi lấy chỉ có đẫm máu nước mắt. Giờ phút này, nàng đột nhiên cảm giác lạnh quá lạnh quá. Trong nội tâm có loại so thống khổ tuyệt vọng càng thêm khó chịu cảm xúc tại lan tràn. Là lừa gạt cùng phản bội. Nàng dường như thật cảm nhận được tâm ngay tại tí tách rơi máu. Nàng nhắm mắt lại, khuynh thế động nhân trên dung nhan lại là đủ để khiến vô số người động dung thê tổn thương. Nàng nhìn trước mắt đây hết thảy. Người bên ngoài chúc mừng, Giang Triệt bình thản, Lâm sẽ giải trừ chân tướng rõ ràng, thật giống như mọi thứ đều không có xảy ra. Chỉ là chết mất hai cái liền người đều không thể nói đồ bật. A. Ha ha. A. Ô. Ách một đạo không đúng lúc cười lạnh tại lúc này vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện Vân Thải Ly run run rẩy rẩy đứng dậy. Nàng cúi thấp đầu, quát rơi sợi tóc che nàng giật giật vũ quan. Nàng dường như đang cười, nhưng trong miệng tràn ra lại là từng tiếng vỡ vụn nghẹn nào. Trong mắt nàng mang nước mắt, đáng hận ý lại là ngập trời. Chưa hề có người từng thấy như thế thê lương hận ý, phản phất tự cửu u mà đến, làm người ta sợ hãi thần hồn. Nàng đang cười, có thể nghe lại là như vậy bình thường, để cho người ta không hiểu trong lòng co lại. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Triệt, trong lúc nói chuyện máu tươi theo cắn chặt lấy khóe môi trượt xuống, tại trắng non gương mặt bên trên vạch ra một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung. Ai mạc tâm tử chi tế, nàng là mỹ lệ như vậy. Trong mắt thê tổn thương giống như trong chốc lát tuyệt vọng chi hoa lộng lẫy mà chói mắt. Nàng giống như là không cảm giác được thống khổ giống như, chỉ là một mặt nhìn chằm chằm Giang Triệt, phản phất là mong muốn đem cái này nhân sinh sinh thế thế khắc vào trong đầu. Vạn tiên đài bên trên, nàng từng chữ nói ra, chữ chữ doanh hận. Từ nay về sau, ta Vân Thải Ly không còn là người Giang Triệt đệ tử, thẳng như ta có thể còn sống sót, đời này kiếp này kiếp sau đời đời kiếp kiếp đều sẽ không bỏ qua người Giang Triệt. Nếu có kiếp sau, ta tình nguyện không phải đệ tử của ngươi. Một chữ một đấm máu và nước mắt, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại nhường ở đây tất cả mọi người nghe ra trong lời nói kia ngập trời hận ý. Vân Thải Ly nhìn xem hắn, hy vọng có thể tại Giang Triệt trên mặt tìm ra chút phản ứng. Có thể khiến nàng không nghĩ tới chính là, Giang Triệt trên mặt vẫn như cũ là như thế bình tĩnh, hắn lặng lặng nghe nàng nói xong những này, một câu đều không nói. Thẳng đến nghe thấy một câu cuối cùng, thân hình của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái. Chỉ là nàng chưa kịp nhìn nhiều, Liễu Quân Như liền ngăn khuất trước người hắn. Chư vị đã chuyện đã tin tưởng, Đồng Lai Kiếm Tông liền không còn quá nhiều giữ lại, người tới tiếp khách. Về phần Vân Thải Ly, đưa nàng nhốt vào hàn lao chặt chẽ trông giữ. Chương 18, mang theo hận, thật tốt sống sót. Chương 18, mang theo hận, thật tốt sống sót. Trường Sinh Điện bên trong, chống trải chủ điện lộ ra phá lệ quận cũ bé. Dựa theo ước định, Vân Hải Ly giữ lại tính mạng. Liêu Quân Như nhìn về phía trên ghế Giang Triệt, sắc mặt của hắn là khó mà che giấu tái nhợt, đương theo lấy không ngừng ho khan, trên thân linh khí ngay tại tiết ra ngoài tứ tán, màu tóc cũng khôi phục thành tóc trắng. Người tình huống hiện tại thể nội linh khí dùng một phần liền thiếu một phần, vừa rồi căn bản cũng không có tất yếu lộ diện, ta nói sẽ bảo trụ nàng. Liêu Quân Như lông mày hơi nhíu, theo trong tay áo xuất ra một viên thuốc, ăn vào nó. Giang Triệt tiếp nhận nuốt xuống, không quan trọng cười cười, tóm lại là tận mắt thấy mới yên tâm. Ngay tại vừa rồi, khi nhìn đến lưu ảnh thạch hình tượng, Giang Triệt liền ý thức tới Vân Thải Ly thân phận sợ là lại khó che lấp. Mà hắn giờ phút này tu vi tận tán, chỉ là ở trước mặt người ngoài che lấp cũng đã là cực hạn của hắn. Bởi vậy hắn cùng Liễu Quân Như làm một cọc giao dịch, hy vọng nàng vô luận như thế nào đều bảo vệ Vân Thải Ly tính mệnh. Xem như trao đổi, từ nay về sau Giang Triệt không thể ra lại Đồng Lai Kiếm Tông nửa bước, lại còn thành thật hơn phối hợp nàng trị liệu. Nhìn thấy Giang Triệt ăn vào đan dược, Liễu Quân Như biểu lộ mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp chút, nhưng vẫn như cũ lạnh như băng mở miệng nói, những người kia mặc dù rời đi, nhưng trong tông chắc chắn có bọn hắn người nhìn chằm chằm nơi này nhất cử nhất động, không cần mưu toan làm những chuyện khác. Giang Triệt minh bạch, Liễu Quân Như đây là tại cảnh cáo hắn không cần ý đồ đi cứu Vân Thải Ly. Ít ra không thể là hiện tại cái này trong lúc mấu chốt. Giang Triệt trong mắt, không nói gì nữa. Mọi thứ đều nghe sư tỷ. Chuyện xảy ra sau, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Linh vực. Ai cũng không nghĩ tới, đường đường Đồng Lai Kiếm Tông trưởng sinh điện điện chủ, Giang Triệt lại thu yêu làm đệ tử. Chuyện lưu truyền sôi sùng sục, đối với việc này đám người các nói xôn xao. Có người nói Giang Triệt ý chí sắt đá lạnh lùng vô tình, cũng có người cảm thấy yêu chính là yêu, không thể cùng người cơ đũa cả nắm. Bất quá đối với này, Đồng Lai Kiếm Tông cũng không có làm ra cái gì đáp lại. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Ngày ấy chuyện tại Đồng Lai Kiếm Tông đã trở thành cấm kỵ, trong tông môn trưởng lão hạ lệnh không cho phép có bất kỳ người đem việc này ngoại chuyện, như làm trái người nhẹ thì bị phạt cầm đoán, nặng thì trục xuất sư môn. Về phần Giang Triệt, trong nửa tháng này hắn đều một mực chờ tại trường sinh điện một bước chưa ra, cũng không có nói hơn phân nửa điểm vân thải lý chuyện. Như thế nhường Liễu Quân Như an tâm không ít, không còn hạn chế hắn hành động. Thẳng đến ngày hôm đó ban đêm, Giang Triệt gọi tới Thanh Đồng. Cứ việc mới nửa tháng không thấy, thời điểm gặp lại Thanh Đồng trong mắt lại là tràn đầy phức tạp. Nàng cung cung kính kính cho Giang Triệt hành lễ, Thanh Đồng bái kiến tôn thượng. Không sao, người một nhà không cần như thế. Có thể Thanh Đồng vẫn như cũ duy trì hành lễ dáng vẻ, không nói gì. Giang Triệt bất đắc dĩ cười cười, ngươi có phải hay không tại bán ta? Cảm thấy ta xem như sư phụ của nàng, cho tới nay lại là đang lợi dụng nàng. Thanh Đồng không dám, Vân Hải Ly là cựu thải lưu dương hoa, ta có thể hiểu được tôn thượng lựa chọn. Thanh Đồng dừng một chút, trong mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên, chỉ là tôn thượng không nên thu nàng làm đồ. Chuyện đã qua đều đã qua, hôm nay ta gọi ngươi tới là có những chuyện khác. Giang Triệt theo trong túi quần xuất ra một cái con dấu, đây là ta Đồng Lai Kiếm Tông linh ấn, dùng nó có thể mở ra Hàn Lao đại môn, ngươi đem cái này giao cho nàng. Nói, Giang Triệt xuất ra làm ban đầu luyện chế đan dược hộp gấm. Nói cho nàng, nhường nàng ăn cái này, sau đó trợ nàng thoát khốn. Vừa dứt tiếng, Thanh Đồng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Tôn thượng ngươi ta ngày giờ không nhiều, đây là ta cuối cùng có thể vì nàng làm sự tình. Giang Triệt không có bùi lấp, đem thân thể của mình tình huống bại lộ tại Thanh Đồng trước mặt. Thanh Đồng chỉ là đảo qua một cái, liền giật nảy cả mình, tôn thượng tu vi của ngươi. Hiện tại ta không sai biệt lắm chính là người bình thường. Giang Triệt cười cười, cho nên muốn phiền phái Thanh Đồng ngươi. Dù sao, ngươi là nàng tại trong tông một cái duy nhất có thể được xưng là bằng hữu người. Thanh Đồng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhận lấy hộp gấm cùng linh ấn, lại nhìn về phía Giang Triệt đã hoàn toàn không có lúc trước những cái kia phức tạp. Ta đại thải ly, cảm ơn tôn thượng. Thanh Đồng vừa rồi vô tri, còn mời tôn thượng tha thứ. Nàng là hành vi của mình hổ thẹn không thôi. Nhớ tới trong khoảng thời gian này đối Giang Triệt bất mãn, Thanh Đồng quả nhiên là hận không thể chửi mình hai câu. Đúng vậy a, tôn thượng xưa nay đều không phải là người như vậy. Giang Triệt chỉ là lắc đầu, nói khẽ, đi thôi, nhớ kỹ biến mất hành tung của mình. Thanh Đồng gật đầu đang muốn rời đi, nhưng lại bỗng nhiên xoay người lại. Tôn thượng những này còn muốn nói cho thải lý sao? Giang Triệt trầm mặc một hồi, lắc đầu. Không có gì đáng nói, ta lúc đầu đích thật là muốn luyện hóa nàng cho nên mới thu nàng làm đồ. Thanh Đồng bờ môi khẽ cắn, thật là tôn thượng cuối cùng vẫn không có làm Giang Triệt không tiếp tục giải thích cái gì, chỉ nói là nói. Ngươi nắm chắc thời gian đi thôi, ta đã đánh tra rõ ràng tối nay là thời cơ thích hợp nhất, nhớ lấy đừng cho bất luận kẻ nào nhận ra ngươi, ngay cả nàng cũng không được. Thanh Đồng gật đầu, thân ảnh biến mất tại đại điện hành lang. Đợi cho Thanh Đồng hoàn toàn sau khi rời đi, Giang Triệt cái này mới chậm rãi mở miệng nói, lần này lại muốn phiền phái sư tỷ. Thử, làm phiền ngươi ta sự tình còn thiếu sao? Ở phía sau hắn, Liễu Quân Như thân ảnh từ phía sau xuất hiện. Đồng Lai Kiếm Tông để phòng sương nghiêm, dù cho có hắn linh ấn, mong muốn theo Hàn Lao bên trong chạy đến, vẫn như cũ qua được Liễu Quân Như cửa này. Liễu Quân Như cũng minh bạch Giang Triệt tâm tư, biết được sớm tối vẫn sẽ có một ngày như vậy. Ngươi sở dĩ không cho Thanh Đồng nói cho nàng, là không muốn để cho nàng biết ngươi vì nàng làm những ngày à, cùng nó biết được chân tướng chẳng bằng mang theo đối ngươi hận sống sót. Giang Triệt cười khổ một tiếng, sư tỷ đã đều biết, kia không cần nói những thứ này nữa. Liễu Quân Như trầm mặc hồi lâu, nàng dựa vào cái gì đáng giá ngươi vì nàng làm những này? Chỉ bằng ta là sư phụ nàng là đủ rồi. Giang Triệt cười nói. Đang khi nói chuyện, Giang Triệt lại ho khan, phản phất muốn đem phổi đều muốn ho ra đến, thân thể đều run rẩy theo. Liễu Quân Như tại phía sau hắn, đưa tay đem chính mình linh lực độ ở trên người hắn. Không bao lâu, Giang Triệt buông xuống che miệng tay, máu đỏ tươi dấu vết hiện trong tay hắn. Nhìn xem đây hết thảy, Liễu Quân Như có chút phức tạp nói, đáng ra không? Giang Triệt không nói gì, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài điện cây hoa đào. Bóng đêm hoa đào hơi lạnh, ánh trăng như sương rơi dưới tảng cây, mang đi từng mảnh hoa đào, cây hoa đào bên trên cánh hoa tựa hồ cũng sắp tan mất. Hạ đi đông đến, lại là một năm gió nổi lên lúc. Chương 19, mất đi chương 19, mất đi Vân Thải Ly chạy trốn. Cứ việc tin tức này bị trưởng lão trong môn phái cấm chỉ ngoại chuyện, nhưng rất nhanh vẫn là chuyển khắp toàn bộ Đông Linh giới. Cứ việc có người suy đoán là Đồng Lai Kiếm Tông cố ý thả đi Vân Thải Ly, có thể không có bằng chứng ai cũng không dám nói lung tung. Còn nữa, Giang Triệt cũng cần cựu thải Lưu Dương Hoa đến kéo dài tính mạng, cũng không thể thật là cái gọi là tình thầy cho liền mệnh cũng không cần a, nguyên nhân chính là như thế. Đông Linh giới đám người tuy có quá ngắn tạm chất vấn, nhưng rất nhanh liền lại biến mất. Chuyện lại qua một đoạn thời gian thẳng đến Đông Linh vực tu sĩ gần như sắp muốn toàn cũng biết sau, Đồng Lai Kiếm Tông mới không chút hoang mang tuyên bố thông cáo. Công bố Vân Thải Ly đã không còn là Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử lại đã tự mình trốn đi, như có người có thể đem nó bắt trở lại, đến lúc đó tất có thâm tạng. Bất quá cái này hiển nhiên đều là chút mặt ngoài thuyết tử, tất cả mọi người biết Vân Thải Ly chân thân chính là cựu thải Lưu Dương Hoa, giá trị xa so với cái gọi là thâm tạng phải hơn rất nhiều, đương nhiên sẽ không có người ngốc ngốc đi đưa đến Đồng Lai Kiếm Tông. Thậm chí một số người còn chuyên môn thành lập tiểu đội, theo đuổi bắt Vân Thải Ly tung tích. Đối với những này, Giang Triệt không tiếp tục mời Liễu Quân Như âm thầm hỗ trợ ra tay. Đây là Vân Thải Ly con đường của mình, chỉ có đạp trôi qua về sau, nàng mới có thể chân chính trưởng thành. Hạ qua đông đến, thoáng qua lại là 5 năm. Trong 5 năm này, Vân Hải Ly cũng không có giống tất cả mọi người nghĩ như vậy âm thầm chạy trốn ẩn giấu, ngược lại là ba phen mấy bận xuất hiện ở trước mặt người đời, tiến về bí cảnh cùng tu sĩ khác tranh đoạt tài nguyên. Nàng mỗi một lần ra tay, đều là lại nhanh ra tay lại hung ác, bất luận là người hay là yêu chỉ cần ngăn cản con đường của nàng, nàng đều sẽ không chút lưu tình ra tay, hành vi cũng đã tưởng tượng như hai người. Một tới hai đi, Vân Hải Ly tên tuổi ngược lại tại Đông Linh vực càng ngày càng vang dội. Về phần thực lực của nàng càng là có thể xưng thần tốc, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc kéo lên, ngay cả yêu tộc đại năng cũng nhịn không được lớn tiếng mong muốn thu làm đồ. Bất quá đối với này, Vân Hải Ly lại cũng không có đáp lại. Đồng thời, một năm nay Bồng Lai Kiếm Tông đối ngoại tuyên bố, Giang Triệt đem Thanh Đồng thu làm đệ tử mới, lại sẽ bế quan đối nàng tiến hành chuyên môn chỉ đạo. Trường Sinh Điện bên trong, lô hỏa đốt nóng hổi, Thanh Đồng đang ở trong sân vội vàng nấu cơm. Những trong năm này nàng cũng là không có để ngươi thất vọng. Liêu Quân Như lạnh lùng nói rằng. Giang Triệt cười cười, mắt nhìn ngoài điện cây hoa đào. Năm nay mùa đông Đồng Lai Kiếm Tông khó được hạ tuyết, hoa đào che tuyết là khó được là cảnh đẹp, nếu là lại ấm bên trên một bầu rượu. Đáng tiếc thân thể của hắn càng ngày càng tệ, sợ nhiễm lên phong hàn, Liễu Quân Như đã không cho hắn ra cửa, lại càng không cần phải nói uống rượu. Trong 5 năm này, Liễu Quân Như nghĩ hết biện pháp thay Giang Triệt kéo dài tính mạng, có thể hiệu quả lại là quá mức bé nhỏ, có khi bởi vì trị liệu ngược lại sẽ dẫn đến Giang Triệt càng thêm thống khổ. Bởi vậy nửa năm trước, Giang Triệt tìm Liễu Quân Như nói chuyện một lần, từ đây Liễu Quân Như liền lại không có cơ cầu. Chỉ là nàng đến Trường Sinh Điện số lần càng thêm thường xuyên, trên cơ bản có rảnh liền sẽ đến nơi này. Ăn cơm rồi. Thanh Đồng bưng thức ăn thơm phức đi đến. Thời gian 5 năm bên trong, Thanh Đồng một mực phụ trách chiếu cố Giang Triệt sinh hoạt hàng ngày, bởi vì Giang Triệt tu vi mất hết cho nên tránh không được ăn một ngày ba bữa. Bởi vậy mấy năm này bên trong Thanh Đồng ngược lại luyện thành nấu ăn thật ngon. Liêu Quân Như cũng ngồi xuống ăn cơm, cuộc sống như vậy ba người sớm thành thói quen. Liêu Quân Như uống một hớp nhỏ canh nóng, sau đó nhíu mày hỏi, thế nào như thế mặt? Thanh Đồng cũng nếm thử một miếng, lập tức có chút lúng túng nói, hỏng, ta đem gia vị tính sai. Tiếng nói im bặt mà dừng, Thanh Đồng đống nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, hai người cùng nhau nhìn về phía Giang Triệt. Mà giờ khắc này Giang Triệt sớm đã nửa bát canh vào trong bụng, thấy hai người đều nhìn chính mình, hắn có chút không hiểu hỏi, thế nào? Liêu Quân Như không nói gì, chỉ là đem Giang Triệt canh cầm tới nếm thử một miếng, cho mày. Không có gì, ngươi lại nếm thử cái này một cái. Liêu Quân Như lại kẹp khối trứng tráng đặt ở Giang Triệt trong mâm. Giang Triệt mặc dù có chút kỳ quái nhưng vẫn là nuốt vào, vẫn là cùng trước kia hương vị như thế à. Cái này Thanh Đồng cũng không cười được, nàng nhỏ giọng nói rằng, ta đem muối bỏ vào trong canh, trứng gà bên trong không có thả muối. Kịp phản ứng, Giang Triệt cũng lập tức minh bạch tất cả. Hắn bị giác đã mất đi. Trong đại điện, nhìn xem bụng trộm lau nước mắt Thanh Đồng, Giang Triệt tan ủi, không có gì, chẳng qua là nếm không ra hương vị, ngược lại Thanh Đồng ngươi làm đồ ăn cũng không tốt ăn, cứ như vậy ngược lại bất việc. Tôn thượng ngươi. Ô ô, Liễu Quân Như biểu lộ cũng khó nhìn, mất đi tiên cốt gì chứng đang từng bước ảnh hưởng Giang Triệt. Ngược lại là Giang Triệt rất là lạc quan, khuyên hai người nhìn thoáng chút. Sau đó thời kỳ, Giang Triệt khíu giác cũng đã mất đi. Hắn giống như là một vị chân chính xế chiều lão nhân như thế, hành động bắt đầu biến dần dần trì độn, làm sự tình cũng càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, thân thể ngày chính biến mất dần gầy. Cứ việc cả ngày Thanh Đồng đổi lấy hoa văn làm ăn, có thể hắn muốn ăn lại như cũng một chút xíu hạ xuống, cho tới bây giờ liền một chén canh đều uống không dưới. Liêu Quân Như đối đây hết thảy không nói gì, chỉ là mỗi tới ban đêm thân ảnh của nàng liền sẽ xuất hiện tại tàng thư các tầng cao nhất, ánh đến suốt cả đêm bất diệt. Lại là một năm xuân, Giang Triệt thân thể vậy mà kỳ tích khá hơn một chút. Không chỉ có ăn nhiều thứ, ngay cả bệnh cũ ho khan đều ít đi rất nhiều. Cái này khiến Thanh Đồng rất là vui vẻ, Liêu Quân Như mặc dù không nói, có thể lời nói lại so ngày bình thường nhiều hơn không ít. Ngày hôm đó sau buổi cơm trưa, Giang Triệt nhìn về phía Liêu Quân Như, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Đi nơi nào? Động Tiên Phúc Điện. Liêu Quân Như cuối cùng đồng ý Giang Triệt đi, bất quá nhất định phải là nàng đối tiếp cùng một chỗ. Hai người lặng yên không tiếng động đi vào chỗ kia Động Tiên Phúc Điện, phá tan cấm chế đi vào lúc trước cùng Vân Thải Ly gặp nhau cái kia đáy cốc. Những năm gần đây, đáy cốc biển hoa vẫn như cũ chưa biến, cứ việc đã mất đi cựu thải lưu dương hoa linh khí biến mỏng manh mấy phần, nhưng dư giả linh khí vẫn như cũ đầy đủ nhường linh thảo linh đậu phẩm dài. Rất rõ ràng, rời đi Bồng Lai Kiếm Tông sau, Vân Hải Ly cũng không trở về từng tới nơi này. Ngươi chính là ở chỗ này tìm tới nàng? Liêu Quân Như nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy a, khi đó nàng còn chỉ có ngân ấy. Giang Triệt dựng lên thủ thế cười nói. Liêu Quân Như không nói gì. Hai người tại đáy cốc bên trong đi dạo, Giang Triệt tại biển hoa trung ương gieo một quả cây đào. Làm xong đây hết thảy, Giang Triệt có chút thể lực chống đỡ hết nổi ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi. Đi thôi. Nghỉ ngơi tốt sau, Giang Triệt không tiếp tục đi dạo xuống dưới, mà là chọn rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn xem mảnh này quen thuộc biển hoa, đống nhiên nói, nếu như tương lai nàng có cái gì không qua được nàng quan, mong rằng sư tỷ nể tình ta giúp nàng một lần. Đứa bé kia không dễ dàng. Giang Triệt không quay đầu lại đi xem, chỉ là chốc lát sau mới nghe được sau lưng Liễu Quân Như truyền đến một tiếng, ta đã biết. Lại cho sư tỷ thêm phiền toái. Ân. Một năm này đông, Giang Triệt phát một trận sốt cao, bị bệnh liệt giường trọn vẹn một tháng, mặc cho Liễu Quân Như tìm tới loại nào linh đan rượu dược đều vô dụng. Cứ việc cuối cùng hết sốt, nhưng Giang Triệt tình trạng cơ thể lại là chuyển tiếp đột ngột, ho khan tái phát, lại mỗi một lần đều sẽ ho ra một lớn bầy máu. Cùng một năm bên trong, hắn xúc giác cũng đã mất đi. Bây giờ Giang Triệt chỉ có thể nằm ở trên giường, cũng may tư duy cũng không có vì vậy biến chỉ đột. Hắn rõ ràng ý thức được sinh mệnh của mình khi tiến vào đến ngược. Bất quá hắn lại cũng không cảm thấy thế nào sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ tử vong đối với mình mà nói càng giống là một loại trở về. Một năm nay, Liễu Quân Như cơ hồ ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời. Hắn rất ít nói, nàng cũng sẽ không nói, chỉ là lặng lặng đối tiếp hắn. Một tháng sau, Giang Triệt thính giác mất đi. Lại qua hai tháng, Giang Triệt mất đi thị giác. Thẳng đến một ngày này, Giang Triệt mơ hồ cảm nhận được cái gì, thế là hắn dậy thật sớm, lục lọi chính mình xuống giường. Tại không thấy được thế giới bên trong mọi thứ đều rất đen, hắn chỉ có thể chậm rãi lục lọi, dọc theo băng lánh bách tường từng bước một đi vào ngoài điện. Ngoài điện hoa đào nở đến đang thịnh, trắng hồng cánh hoa rơi trên mặt đất bị gió thổi phật, cuốn vào không trung. Gió cũng gợi lên Giang Triệt tóc trắng, như kỳ tích hắn thế mà có thể cảm nhận được. Có lẽ là cái gọi là hồi quang phản chiếu, hắn lờ mờ mơ hồ nghe được chút động tĩnh, đen nhánh thế giới hiện hiện một tia sáng. Hắn nhìn thấy Liêu Quân Như liền đứng tại trước người hắn. Hai người ai cũng không có nói chuyện trước, Liêu Quân Như thấy rõ ràng Giang Triệt thân thể đã là dầu hết đèn tắt trạng thái cuối cùng vẫn Giang Triệt cười cười nói, "Sư tỷ theo ta đi một chút đi." Giang Triệt đi rất chậm, Liêu Quân Như bồi tiếp hắn, hai người tới cây hoa đào hạ. Hắn đưa tay phất qua tráng kiện thân cây, đã từng trên cây lưu lại vết kiếm tại ngón tay hắn ở giữa bước bè, bên cạnh bàn đá vẫn như cũ chỉ là bây giờ lại không có mưa ai, tiếng cười vui dường như ngay tại hôm qua. Giang Triệt ngồi dưới tàng cây, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy Trường Sinh Điện phương hướng, nhìn xem mấy cánh hoa rơi xuống, bầu trời là mênh mông vô bờ lam. Rất nhiều năm trước, nữ hải chính là như vậy thường xuyên nhìn ra xa. Hoa đào lại mở a? Giang Triệt thì thào nói rằng, "Ân, rất sớm trước kia liền mở ra." Liêu Quân Như nhẹ nói. Giang Triệt gật gật đầu. Một lát sau, hắn chậm rãi nói rằng, "Sư tỷ ta có chút buồn ngủ." "Ngủ đi, sư tỷ ngay tại bên cạnh ngươi." Giang Triệt đem đầu dựa vào tại Liêu Quân Như trước ngực, nửa người rúc vào trong ngực nàng, thân thể của nàng giống như là cánh hoa giống như mềm mại, mang theo không cốc cú lan hương khí, lưu luyến quên bể. Liêu Quân Như nhẹ nhàng ngâm nga bài hát, thanh âm linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng, là Cố Hương ca dao. Thời gian dần trôi qua, Giang Triệt nhắm mắt lại. Một khúc ca dao kết thúc, Liêu Quân Như lại không có đứng dậy, nàng ôm thật chặt hắn, thay hắn phủi nhẹ trên quần áo lá rụng, nhìn qua bầu trời xa xa, thẳng đến mặt trời rơi xuống sơn. Chỉ là lần này, nàng không tiếp tục đánh thức Giang Triệt. Bầu trời hạ xuống mưa, từ nhỏ chuyển lớn tí tách, rơi vào trên gương mặt của hắn, lại không băng lãnh, giống như là một trận ấm áp mưa. Chương 20, là ngươi đem ta vứt bỏ, vì sao lại phải cứu ta? Chương 20, là ngươi đem ta vứt bỏ, vì sao lại phải cứu ta? Giang Triệt chậm rãi mở mắt ra, một cú kịch liệt cảm giác hôn mê theo trong đầu hắn hiện lên. Tỉnh táo lại, hắn không khỏi thấp giọng nói một câu, thật đúng là đủ chân thực á dọn, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, xin hỏi phải chăng quan sát đến tiếp sau kịch bản kết thúc sau ban thưởng sẽ tiến hành cấp cho. Không có chút gì do dự, Giang Triệt lựa chọn là dọn, tiếp xuống kịch bản sẽ lấy gấp 20 lần nhanh hình thức quan sát, như gặp mấu chốt kịch bản sẽ tự hành chậm lại tốc độ. Hình tượng nhất chuyển, Trường Sinh Điện cây kia cây hoa đào hạ nhiều một khối vô danh linh bài. Liêu Quân Như một bộ lãng cảo, cả ngày ngồi ở kia khỏa cây hoa đào hạ, cùng linh bài làm bạn. Không người nào dám tiến lên quấy rầy nàng, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thẳng đến một ngày này, giống nhau thân mặc bạch y thanh đồng mang về một tin tức. Từ ngày đó sau, Liêu Quân Như thân ảnh liền biến mất ở Trường Sinh Điện bên ngoài. Hình tượng lại nhất chuyển, Vân Hải Ly thân ảnh xuất hiện tại trong bức tranh. Đây là một chỗ bí cảnh, Vân Hải Ly dường như bị thương rất nặng, áo đen bên trên tán phát lấy cực nặng mùi máu tanh, giọt máu dọc theo quần áo từ trên người nàng trượt xuống, giống như là một đầu dày đặc dây dài. Có thể nàng chưa kịp tìm tới chỗ chữa thương, tiếng cười lạnh tự biển trời mà đến, nương theo vô biên sóng lớn, một gã thân rắn yêu phụ xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, lại là mấy tên nhân loại cùng yêu tộc xuất hiện, đưa nàng trùng điệp vây quanh. Nguy cơ sinh tử hạ, Vân Hải Ly cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, nghĩ không ra các ngươi nhân tộc thế mà cùng yêu tộc cùng một chỗ liên hợp lại. Ngươi tội ác tày trời, chúng ta chỉ có thể tạm thời liên thủ tới đối phó ngươi. Một lão giả mở miệng nói. Ừ, là bởi vì trong tay của ta bảo vật ta. Nói đến đây, Vân Hải Ly trong mắt giống như là có đau đớn chợt lóe lên, sau đó liền lạnh giọng nói, các ngươi những người này chính là như vậy ra vẻ đảm bảo, luôn mồm là vì người khác có thể nói cho cùng bất quá cũng là vì chính mình mà thôi. Đám người ngậm miệng không nói, chỉ là chuyên tâm đối phó nàng. Cứ việc giờ phút này nàng bản thân bị trọng thương, nhưng mọi người vẫn như cũ không dám kinh thường, lúc trước đã có mấy người đều gậy ở trong tay nàng, ai đều sợ hãi trở thành kế tiếp. Giang Triệt yên lặng nhìn xem nàng, nhìn xem tấm kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt. Nhiều năm không thấy nàng rút đi sau cùng non nớt, cũng tận thả từng bị non nớt chỗ che đậy phong hoa. Nàng biến càng quặng khuế chỗ mã, mỗi một phần tuyết cơ, mỗi một phần ngũ quan đường cong, đều phát họa ra cực hạn vẻ đẹp, dung nhan huyền như họa trung tiên tử đồng dạng, không giống trong trần thế người. Chỉ là, cặp kia hiện ra linh động từng có dấu vô số ngôi sao hoa đảo mắt bây giờ lại là lạnh như băng không trộn lẫn bất cứ tia cảm tình nào, ánh mắt bố trí tản mát ra hào hào hàn khí. Vân Hải Ly lặng lẽ nhìn chăm chú lên đám người, có thể bỗng nhiên nàng tìm đau xót, ngay sau đó một cỗ máu tươi phun ra, ánh mắt biến trời đất quay cuồng. Liên tiếp mấy ngày chạy trốn, không chỉ có nhường nàng vết thương trên người tiến một bước chuyển biến xấu, linh lực cũng gần như hao hết. Những người khác cũng ý thức được đó là cái tuyệt hảo cơ hội, trong lúc nhất thời các loại chiêu thức cùng nhau ném ở trên người nàng. Chỉ là Vân Thải Ly lại không có nửa điểm kinh hoàng, nàng lạnh lùng nhìn xem tử vong phụ xuống không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong mắt một tia ảm đạm cũng không cam lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh! To lớn tiếng oanh minh mang theo trận trận bụi mù bay ra, trong lúc nhất thời cắt đá bay nhấp nháy. Chờ bụi mù tán đi, đám người lại ngạc nhiên phát hiện Vân Thải Ly lại bình yên vô sự. Chỉ thấy một đóa to lớn băng liên theo nàng dưới chân nở rộ thay nàng ngăn trở tất cả công kích, ngay sau đó vô ngần hàn khí phảng phất đem biển trời đều đông kết, băng tuyết tự bầu trời rơi xuống, xanh đậm băng mang trong phút chốc lóe lên một cái rồi biến mất. Nương theo băng mang mỗi một lần lấp lóe liền có một người mất đi tính mạng, có thể từ đầu đến cuối nhưng không ai có thể nhìn thấy xuất kiếm người thân ảnh, một màn kia thoáng qua mà qua băng mang phảng phất trở thành tất cả mọi người sợ hãi. Thẳng đến chỉ còn người cuối cùng lúc, đối phương nhận ra bộ kiếm pháp kia, Tịnh Liên băng kiếm. Người là Liễu Quân Như. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, người kia liền đẫm máu ngàn giảm hóa thành một tòa băng điêu, trong nháy mắt không có sinh tức. Cho đến lúc này, một đạo băng ảnh mới chậm rãi hiện hiện. Người đến chính là Liễu Quân Như. Được cứu tính mệnh, Vân Thải Ly cũng không có lộ ra cái gì sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại là cười lạnh một tiếng, là hắn phái ngươi tới bắt ta. Vẫn là nói giả mù sa mưa lại cứu ta một lần, để cho ta cam tâm tình nguyện đi cứu mệnh của hắn. Liễu Quân Như xoay đầu lại, tuyệt mỹ lạnh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng không nói gì, chỉ là thu kiếm quay người liền muốn ly khai. Đợi chút nữa. Liễu Quân Như dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Vân Hải Ly lung la lung lay đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, tại sao phải cứu ta? Hắn từng có nhờ bà ta, như tương lai ngươi gặp nạn cứu ngươi một lần. Hắn bây giờ ở nơi nào? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vân Hải Ly chỉ trệ, cắn răng nghiêm nghị nói, ngươi nói cho hắn biết ta không cần hắn dạng này giả mù sa mưa tới cứu ta, một ngày nào đó ta sẽ đích thân lấy tính mệnh của hắn. Liễu Quân Như không nói gì quay người rời đi, biến mất tại nguyên chỗ. Mắt thấy Liễu Quân Như rời đi, Vân Hải Ly không có qua 2 giây, đột nhiên bịch ngã xuống đất lại khó trèo trống. Có thể nàng lại không có trước tiên xử lý thương thế của mình, mà là hai tay vòng ôm hai đầu gối đem chính mình cuộn thành một đoàn. Cặp kia băng lãnh không có cảm tình trong hai tròng mắt dường như tại thời khắc này có chấn động, biến lại như thế mê ly. Rõ ràng là ngươi tự tay đem ta vứt bỏ, nhưng vì cái gì còn muốn tới cứu ta? Sư phụ. Chương 21, nàng đã nhận ra một tia không đúng. Chương 21, nàng đã nhận ra một tia không đúng. Lại sau này hình tượng tốc độ biến rất nhanh, đại khái chính là hệ thống nói không quan trọng thì bản. Từ sau lúc đó, Vân Hải Ly thực lực lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người kéo lên, chỉ dùng 10 năm không đến thời gian liền đột phá tới độ kiếp kỳ. Làm bước vào độ kiếp một phút này, cũng liền mang ý nghĩa Vân Hải Ly hoàn toàn nắm giữ tại Đông Linh vực năng lực tự bảo vệ mình, dù cho đối mặt đại thừa kỳ cường giả nàng cũng có đầy đủ tự tin có thể thoát thân. Cùng lúc đó, nhân tộc cùng yêu tộc tranh đấu cũng dần dần tiến vào hồi cuối, không có bên thắng hoặc là bên thua, song phương đều là lưỡng bại câu thương, cũng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại là thúc đẩy sinh trưởng ra một tia hòa đàm thời cơ. Cũng là theo lúc này bắt đầu, đối Vân Thải Ly đổi bắt âm thanh càng ngày càng ít, thời gian dần trôi qua mọi người không còn đề cập đi qua những sự tình kia, bắt đầu tôn xưng nàng là một tiếng Thải Ly thế tử. Cùng năm bên trong, nàng bị Đông Linh vực tiên gia báo chí định giá thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, dưới đỉnh núi đứng hàng 23. Càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu hướng nàng rũa ra cành ô liu, trong đó không thiếu một chút đỉnh tiêm thế lực. Giờ phút này, mặc cho ai nấy đều thấy được Vân Thải Ly đi vào đại thừa đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, hơn nữa có thể là Đông Linh vực bên trong nhanh nhất trẻ tuổi nhất một vị đột phá đại thừa kỳ tồn tại. Nhưng đối với những này cành ô liu, Vân Hải Ly cũng không có triển lộ ra quá nhiều hứng thú, bởi vì nàng đã bắt đầu nàng đột phá hành trình. Nhưng lúc này đây từ trước đến nay đột phá thế như trẻ che nàng lại gặp bình cảnh. Bất luận nàng như thế nào ý đồ đột phá tới đại thừa kỳ, có thể cái kia đạo bình cảnh từ đầu đến cuối không cách nào buông lỏng, không có chút nào phá cảnh dấu hiệu. Bất đắc dĩ, Vân Hải Ly đành phải khắp nơi du lịch, dùng cái này đến tìm đến phá cảnh thời cơ. Những năm này, nàng đi rất nhiều nơi. Nàng từng tới vô tận hồn hải, ở nơi đó nhìn thấy trong truyền thuyết bị ngạn thế giới, nàng đã từng đi hướng trên biển, nhìn thấy ẩn thế tiên đạo, có đại năng tọa trấn nơi này. Một ngày này, nàng lại gặp được trong truyền thuyết Quỷ Y Điệp, hai người ngay tại chỗ luận đạo mấy ngày. Vân Hải Ly hỏi, ngươi có thể nghe nói thế gian có một loại độc tên là âm sát hàn độc? Có nghe thấy, nghe nói năm đó Đồng Lai Kiếm Tông có người liền thân trúng loại độc này. Quỷ Y đáp, loại độc này giải thích thế nào? Chỉ có cựu thải lưu ly hoa. Kia thân trúng loại độc này người nhiều nhất có thể sống bao nhiêu năm? Nhiều nhất không siêu 100 năm. Vân Hải Ly gật đầu, đang muốn rời đi. Có thể quỷ thần xui khiến, nàng lại đột nhiên hỏi, cái này 100 năm bên trong nếu như có thể luyện hóa hoa này, hắn liền có thể sống sao? Không tệ. Trầm mặc một lát, Vân Hải Ly nhẹ gật đầu, không nói nữa. Trước khi đi, Quỷ Y lại nhìn Vân Hải Ly một cái, dường như có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ là mở miệng nói, ngươi dường như yêu không phải yêu, là người không phải người, giúp ngươi người đúng là bất phàm. Vân Hải Ly sững sờ, vô ý thức muốn hỏi là có ý gì. Có thể nương theo một hồi sương mù khí tiêu tán, đối phương đã không có tung tích gì nữa. Thời gian trôi qua, Vân Hải Ly đi khắp thế gian, cuối cùng nàng về tới một cái quen thuộc địa phương. Tuyết Mai Sơn. Bây giờ nàng, một ý niệm thần thức liền có thể đem cả tòa sơn mạch bao trùm, những cái kia thâm sơn chỗ yêu thú run lẩy bẩy, có thể nàng lại không có ý xuất thủ. Trở lại chốn cũ, phong cảnh vẫn như cũ, chỉ là người lại khác. Vân Hải Ly lại tới lúc trước thiên trì, không có cựu sắc huyền hoa, bây giờ thiên trì linh khí không còn trước kia, nhưng cũng nhường rất nhiều động vật có thể lại tới đây uống thiên trì nước, đợi một thời gian có lẽ bọn hắn cũng biết thức tỉnh linh trí trở thành yêu thú. Vân Hải Ly đi vào trước hồ, nhìn xem trong mặt nước phản chiếu lấy chính mình, ánh mắt lại như vậy mê mang cùng phức tạp, không còn ngây thơ. Nhiều năm trước, nàng từng bị nơi này yêu thú làm bị thương kém chút mất mạng. Bây giờ nàng tiện tay liền có thể chém giết lúc trước con yêu thú kia, nhưng lại không còn có lúc trước khoái hoạt. Ngay cả còn sống cũng tìm không đến bất luận cái gì ý nghĩa. Không, còn có một việc không có hoàn thành. Vân Hải Ly ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, nàng đứng dậy đi xuống chân núi. Kia là nàng đời này chuyện ắt phải làm, nàng sở dĩ một mực kiên trì sống sót là chính là cái này. Có thể nàng chưa kịp theo dưới núi rời đi, đột nhiên nàng dừng bước. Linh linh. Thanh thúy linh đang âm thanh tự trong gió truyền đến, nhường Vân Hải Ly thân hình như bị sét đánh. Nàng chậm rãi quay người, dọc theo tiếng chuông phương hướng, đi không bao lâu một gian đình viện không lớn liền xuất hiện tại trước mắt của nàng. Bên ngoài viện là dùng hàng mây che chế tác thành hàng rào, trong viện trồng rất nhiều tiểu hoa, này chuỗi quen thuộc linh đang treo trên cửa, thanh âm chính là từ nơi này truyền đến. Vân Hải Ly có chút chần chờ, nhưng nàng vẫn là đẩy ra đại môn. Ai vậy? thanh âm quen thuộc tự trong phòng truyền đến, tại mở cửa một máy mắt, hai người đồng thời ngây ngẩn cả người. Màu. Thải Ly. Vân Thải Ly ánh mắt phức tạp nhìn qua người trước mắt, hay không sai là lúc trước tiểu hồ yêu. Trong phòng, tiểu hồ yêu bưng lên một bình trà nóng, trên bàn còn đặt vào đào hoa tô. Khi đó ta bị nhốt vào hàn lao, trùng hợp về sau hàn lao xảy ra chút sự tình, ta thừa dịp loạn chạy ra ngoài thì ra năm đó trốn tới không ngừng một mình nàng, còn có tiểu hồ yêu. Nói lên việc này, Vân Hải Ly đến nay không biết khi đó đến tột cùng là người phương nào cứu mình, còn đem kia một viên thuốc đưa cho nàng. Nàng không nghĩ ra là ai sẽ ở nàng bất lực nhất thống khổ nhất lúc thân xuất biệt thủ, không cầu một tia hồi báo. Những năm gần đây mỗi khi nàng có đột phá sau liền âm thầm kinh hãi, càng phát giác lúc trước viên đan dược kia bất phàm. Nhưng khi nàng ý đồ đi điều tra manh mối lúc lại phát hiện căn bản cũng không có manh mối. Có thể có thực lực lặng lẽ xông vào Đồng Lai Kiếm Tông còn có thể theo Hàn Lao bên trong cứu mình đi ra, phổ thiên phía dưới liền không có mấy cái, có thể tất cả cũng không có cứu lý do của nàng. Trừ phi người cứu nàng là Đồng Lai Kiếm Tông người. Những năm gần đây, Vân Hải Ly không chỉ một lần nghĩ tới loại khả năng này, có thể mỗi khi nhớ tới lại lắc đầu, đem ý nghĩ này bỏ đi. Đồng Lai Kiếm Tông người lại làm sao lại cứu nàng đâu? Có lẽ, nàng đã từng sẽ tin tưởng có một người như vậy sẽ cứu nàng. Có thể người kia cuối cùng lại cô phụ nàng. Lấy lại tinh thần, Vân Hải Ly buông xuống bánh ngọt, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi, những năm gần đây Đồng Lai Kiếm Tông người có thể từng đi tìm ngươi? Tiểu Hồ yêu lắc đầu, sắc mặt hình như có chút do dự, có thể cuối cùng vẫn nói ra, nửa năm trước, Đồng Lai Kiếm Tông cô lập núi lại. Phong Sơn. Vân Hải Ly sững sờ, những trong năm này nàng vẫn luôn tại du lịch thế gian chưa từng có hỏi tiên gia sự tình, nhưng chưa từng nghĩ nghe được dạng này một tin tức. Vì cái gì? Nghe bọn hắn nói tựa như là tông môn biến cố có người qua đời, các đệ tử về núi tế điện, liền vẫn còn có chút ít đệ tử tồn tại bên ngoài nói còn chưa dứt lời, Tiểu Hồ yêu liền cảm thấy một hồi lực lượng đưa nàng để lại. Ngươi nói cái gì? Tiểu Hồ yêu nuốt một ngụm nước bọt, không biết rõ Vân Hải Ly vì sao phản ứng lớn như vậy, trong ánh mắt là như thế bối rối. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục bình tĩnh, buông tay ra nói, ta đã biết. Cứ việc ngữ khí biến lãnh đạm, nhưng trong thanh âm lại khó nén một vẻ bối rối. Ngươi biết người kia là ai sao? Tiểu Hồ yêu lắc đầu, nàng cũng chỉ là nghe nói. Không có từ trước đến nay, Vân Hải Ly trong lòng cảm thấy không hiểu bực bội, nàng bước nhanh liền muốn rời khỏi nơi này. Có thể Tiểu Hồ yêu lại tại lúc này gọi lại nàng. Chuyện năm đó, ta xác thực là Thanh Khâu Hồ tộc thám tử, có thể ta thật không có bán qua ngươi cũng không muốn từ trên người ngươi thu hoạch được tình báo, ta là thật đem ngươi trở thành bằng hữu, Thải Ly. Có thể thấy được Vân Thải Ly vẫn như cũ mặt không biểu tình, Tiểu Hồ yêu lại cúi đầu, tự trách nói, chuyện năm đó đúng là ta hại ngươi, thật xin lỗi Thải Ly. Trầm mặc hồi lâu, Vân Thải Ly mới mở miệng nói, chuyện năm đó ta không muốn lại so đo, nếu không, vừa rồi ngươi cũng đã là thi thể. Có thể ta cũng không có cách nào tha thứ ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Dứt lời, không chờ Tiểu Hồ yêu nói thêm gì nữa, Vân Hải Ly liền rời khỏi nơi này. Theo Tuyết Ngai Sơn rời đi, Vân Hải Ly thẳng đến Thiên Cơ Các mà đi. Vừa tới Thiên Cơ Các, Vân Hải Ly liền xuất ra một túi linh thạch. Trong vòng một ngày, ta muốn biết Đồng Lai Kiếm Tông Phong Sơn nguyên nhân cụ thể cùng đến tuột cùng là ai qua đời. Xem như Đông Linh vực lớn nhất tổ chức tình báo, không gian nửa ngày Thiên Cơ Các liền có trả lời chắc chắn. Người kia là Giang Triệt. Chương 22, đến chậm chân tướng chương 22, đến chậm chân tướng nhìn thấy cái tên này, Vân Hải Ly lung lay, hình như có chút đứng không vững. Linh hồn của nàng xuất hiện một sát na có rút. Mặc dù thời gian rất ngắn, biên độ cực nhỏ, nhưng lại là nhường Vân Thải Ly thần hồn không hiểu xuất hiện một vẻ chưa bao giờ có, lạ lẫm vô cùng đâm nhói cảm giác. Cái này xoá nhói nhói, cơ hồ thẳng sâu toàn bộ thần hồn, giống như là nguồn gốc từ hồn đáy một loại. Ý mắng dạn nước, thật vất vả ổn định thân hình, sắc mặt nàng lại là như thế tái nhợt. Nàng mấy lần há mồm nhưng lại cũng không nói ra lời đến, thẳng đến nửa ngày, nàng mới chậm rãi lẩm bẩm nói, đáng tiếc, không phải từ ta tự tay hiểu rõ ngươi, chỉ là ống tay áo phía dưới tay của nàng sớm đã vô ý thức nắm chặt, đầu ngón tay hám sâu ra thịt lại không có chút nào phát giác. Theo lý thuyết nghe được nàng đời này duy hận người kia chết, nàng hẳn là rất vui vẻ mới đúng. Có thể chẳng biết tại sao, Vân Hải Ly giờ phút này lại một chút cũng cười không nổi. Trong lòng vắng vẻ giống như là có thứ gì trọng yếu đã mất đi. Hắn là chết như thế nào? Này chúng ta cũng không rõ ràng. Vân Hải Ly lại ném ra một túi viễn siêu vừa rồi linh thạch, cắn răng nói, đem bây giờ ngưng lại bên ngoài Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử vị trí nói cho ta. Trong vòng 3 ngày sẽ có trả lời chắc chắn, tại trong lúc này khách quan có thể tới chúng ta chuẩn bị khách phòng nghỉ ngơi. Vân Hải Ly không để ý đến điếm tiểu nhị mời, nàng trực tiếp ra cửa. Ngoài cửa ánh nắng tươi sáng, dương quang rơi vào trên người nàng, Vân Hải Ly ngẩng đầu, trong ánh mắt là trước nay chưa từng có mê mang. Nàng chẳng có mục đích đi tới, thẳng đến vào một mảnh rừng đảo. Nhìn trước mắt một đóa hoa đào rơi xuống, trong thoáng chốc nàng lại dường như nhìn thấy ngày xưa Trường Sinh Điện bên ngoài, hắn nhìn nàng múa kiếm. Khi đó vân đạm gió cũng nhẹ, nàng hy vọng nhiều thời gian đi chậm một chút, dừng lại tại một màn kia. Ai cho phép? Ngươi liền chết như vậy, Vân Hải Ly lẩm bẩm nói, nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, tựa ở cây hoa đào bên trên, thân ảnh lộ ra phá lệ đơn bạc. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể cái chết chi? Giữ lại một mình ta ở trên đời này hoa đào lặng lặng phiêu, im ắng rừng đào trả lời không được nàng. Vân Hải Ly rời khỏi nơi này. Giờ phút này, nàng đỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa từng có mỏi mệt, nàng chán ghét thế gian này tất cả, bất luận là người hoặc sự tình. Nàng mệt mỏi. Động tiên phúc điệu bên ngoài kết giới, Vân Hải Ly dễ như trở bàn tay xuyên qua bình chướng, về đến nơi này. Quen thuộc tất cả không để cho nàng cần chỉ dẫn liền về tới lúc trước kia vùng biển hoa. Nhưng khi nàng về tới đây lúc, nhưng lại đỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đầy trời biển hoa bay tán loạn, linh khí hiện lên ở giữa, đứng lặng lấy một gốc lại so với bình thường còn bình thường hơn cây đào. Nó như cự nhân giống như yên lặng bảo hộ lấy cái này vùng biển hoa, y mắng lại không có hơi thở. Có thể Vân Thải Ly lại là như bị sét đánh, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ, suy nghĩ hỗn loạn. Vì cái gì? Nơi này sẽ có một gốc vốn không nên tồn tại cây đào. Là ai tới qua cái này? Trên mặt đất những linh thảo kia linh hoa không có chút nào bị hái vết tích, không nghi ngờ gì cho thấy đối phương cũng không phải là lầm sông tới nhàn tản tu sĩ. Vân Hải Ly bỗng nhiên đưa tay, lấy đại pháp lực bắt đầu thôi diễn, ý đồ phản chiếu ra nơi này tất cả. Màn trời nổi lên hiện đi qua từng màn, thời gian di chuyển, lấy một loại bất quy tắc hình thái tại đảo lưu. Nương theo lấy linh lực cấp tốc sói mòn, môi của nàng càng ngày càng tái nhợt, trên trán cũng hiện hiện mồ hôi dị, có thể nàng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Rốt cục tại nàng gần như hao hết một khắc cuối cùng, màn trời bên trong hình tượng chậm rãi hiện hiện một bóng người. Khi nhìn đến hắn một cái mắt, Vân Hải Ly đạo tâm thất thủ, trong nháy mắt không kiên trì nổi. Hình tượng tiêu tán, nàng co quắp ngã xuống đất, có thể ánh mắt lại vẫn dừng lại tại đã biến mất màn trời bên trên, thật lâu không có dịch chuyển khỏi. Suy nghĩ của nàng là trước nay chưa từng có hỗn loạn, cảm xúc biến cực độ không ổn định. Vì cái gì? Sẽ là hắn? Có thể hết lần này tới lần khác, lại là hắn. Khi thấy cái kia mong nhớ ngày đêm, tâm niệm niệm người, giờ phút này Vân Thải Ly rốt cục ý thức được chuyện không đúng. Cặp kia nàng không thể quen thuộc hơn được trong đôi mắt, hắn chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, không có hận cũng không có băng lãnh, có chỉ là nhàn nhạt hoài niệm. Vì cái gì? Hắn sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Đột nhiên Vân Thải Ly phun ra một ngụm máu tươi, tới trên mặt đất nhuộm đỏ thuần trắng hoa. Một giây sau, Vân Thải Ly hai mắt tối sầm, hôn mê đi. Chờ tỉnh lại lần nữa lúc, đã là 5 ngày sau đó chuyện. May mà nơi đây linh lực dồi dào, đợi nàng lại khi tỉnh lại thâm hụt linh lực đã bù đắp, thương thế cũng khôi phục lại. Nàng không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến Thiên Cơ Các. Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử 3 ngày trước đi dược vương cốc, đến ở hiện tại về không có trở về liền không được biết rồi. Thiên Cơ Các thám tử mở miệng nói. Nghe đến lời này, Vân Hải Ly ngay sau đó hướng dược vương cốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi nàng không dám có bất kỳ dừng lại gì, trong lòng chưa hề có như thế lo lắng. Chỉ vì cái kia mơ hồ mà không xác định đáp án. Dược vương cốc bên trong, Thanh Đồng đang cùng dược vương cốc người làm lấy sau cùng chào từ biệt. Không sai nàng chưa kịp khởi hành rời đi, một cỗ cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ ở chỗ này. Là độ kiếp đỉnh phong. Vừa dứt tiếng, Vân Hải Ly thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nhao nhao giơ kiếm thần sắc căng cứng. Làm sao bây giờ Thanh Đồng sư tỷ? Những năm gần đây, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua cái tên này, có thì là tự mình kinh nghiệm, ngày xưa Trường Sinh Điện điện chủ đệ tử, Đồng Lai Kiếm Tông phản đồ Vân Thải Ly. Thanh Đồng nhìn qua bỗng nhiên xuất hiện Vân Thải Ly sắc mặt cũng là biến đổi. Bây giờ nàng mặc dù đã trở thành Đồng Lai Kiếm Tông trụ cột bước vàng, có thể thực lực bây giờ vẫn còn không đạt độ kiếp, không nghĩ tới đối phương lại đã là độ kiếp đỉnh phong. Thanh Đồng hít sâu một hơi, tất cung tất kính nói, Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử Thanh Đồng gặp qua Vân tiên tử. Nghe được Thanh Đồng như thế hèn mọn, có đệ tử đỏ mắt, sư tỷ làm gì đối cái này phản đồ khách khí như vậy, cùng lắm thì chúng ta cùng với nàng liệu mạng chính là. Đúng vậy a, cái này yêu nhân xuất hiện tại cái này nhất định là tới tìm chúng ta trả thù. Ngậm miệng. Thanh Đồng quát lớn. Đám người không còn dám lên tiếng, Thanh Đồng nhìn về phía Vân Thải Ly, chậm rãi nói rằng, các ngươi đều về trước đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra đến. Đợi cho Đồng Lai Kiếm Tông đệ tử rời đi, cũng chỉ thừa các nàng cùng Dược Vương có người. Ngày xưa bạn cũ gặp nhau, có thể Thanh Đồng cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Những năm này Vân Thải Ly uy danh bên ngoài, nàng không biết rõ người trước mắt đến cùng còn có phải là hay không cái kia nàng quen thuộc Thải Ly. Về phần Vân Thải Ly, nàng thì là không biết từ đâu mở miệng. Nếu như đây hết thảy đều là thật, kia nàng lại nên như thế nào đối mặt? Đột nhiên, một đạo không đúng lúc thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Các hạ chính là trong truyền thuyết cựu thải lưu dương hoa chân thân Vân Thải Ly Vân cô nương. Mở miệng chính là một vị lão hầu, Vân Hải Ly âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tại hạ là Dược Vương cốc cốc chủ Vong Ưu. Lão hầu thi lễ một cái, nhìn chằm chằm Vân Thải Ly, mặt lộ vẻ kinh hãi. Xin hỏi Vân cô nương thật là từng được cơ may lớn gì? Vân Hải Ly không muốn cùng lão hầu này nhiều lời, có thể không chịu nổi đối phương một mực tại hỏi. Cớ gì nói ra lời ấy? Vân cô nương ngươi tuy là yêu tộc, vừa vặn thân thể cũng không phải là biến hóa mà là chân chân chính chính thân người. Buồn cười ngoại giới những cái kia ngu muội vô tri người chờ tự cho là bắt được cô nương liền có cựu thải lưu dương hoa, thật tình không biết cựu thải lưu dương hoa đã sớm cùng cô nương hòa làm một thể. Lão hầu liên tục sợ hãi thán nói, như thế hiếm thấy tình huống, dù là lão hầu kiến thức rộng rãi cũng là lần đầu thấy, nhịn không được nói đi ra. Huống hồ cô nương thể nội còn có một khối tiên cốt làm căn cơ, thân thể này quả nhiên là hoàn mỹ không một tí vết, đợi một thời gian có thể. Vân Thải Ly nghe xong lại là sững sờ, cau mày nói, cái gì tiên cốt? Vừa dứt tiếng, một bên khác Thanh Đồng giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt lập tức biến có chút tái nhợt, trong ánh mắt dường như lộ ra mấy phần đau thương. Một màn này tự nhiên không có trốn qua Vân Thải Ly ánh mắt, nàng chỉ là suy nghĩ một chút. Chỉ một thoáng, trong lòng của nàng đột nhiên rung động, một cái cơ hồ khiến nàng sụp đổ ý nghĩ tự nhiên sinh ra, hô hấp của nàng đều không tự giác gấp rút mấy phần. Xin hỏi cấp chủ, mong muốn tạo nên dạng này một bộ thân người cần gì phương pháp? Giọng nói của nàng chợt vật mở miệng hỏi. Cái này, tương truyền thời kỳ thượng cổ yêu tộc có một bí pháp đáng làm một thân, chỉ có điều phương pháp này độ khó quá lớn, cần có một vị tu sĩ nhân tộc tự nguyện lấy cốt đục làm dẫn luyện thành huyết đan cung cấp yêu ăn vào kia luyện thành huyết đan về sau nhân tộc kia tu sĩ sẽ như thế nào? Vân Hải Ly run giọng hỏi. Tu vi tán đi ngũ giác mất hết, không ngoài 10 năm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói lời ấy, Vân Hải Ly ngây ngẩn cả người. Nàng sửng sốt hồi lâu, sau đó chính là thân thể kịch liệt run rẩy, cơ hồ là sắp khống chế không nổi giống như, thần hồn như muốn sụp đổ. Nàng dùng hết chút sức lực cuối cùng, quay đầu nhìn về phía Thanh Đồng, run rẩy thanh âm hỏi, "Sư tỷ, là thế này phải không?" Những này, Tôn Thượng cũng không hề có đã nói với ta. Thanh Đồng thống khổ nói rằng, trong nội tâm dường như có đồ vật gì im ắng rặn nước. Vân Hải Ly chậm rãi thu hồi ánh mắt, nàng cứng ngắc từng bước một đi tới, giống như là dây cót muốn dùng hết con rối giống như, đi vào Thanh Đồng trước mặt, đối đầu cặp kia con người đỏ lòm. Nàng thanh âm khàn khàn hỏi, "Đem ngươi biết tất cả đều nói cho ta. Năm đó, tại ngươi nhốt vào Hàn Lao sau, là Tôn Thượng tự mình tìm tới ta làm Thanh Đồng nói ra tất cả." Vân Hải Ly bịch một tiếng co quắp ngã trên mặt đất, nước mắt im ắng rơi xuống. Tê tâm liệt phế đau nhức tại nàng ở sâu trong nội tâm truyền đến, dù là năm đó Vạn Tiên Đài bên trên cũng chưa từng như vậy thống khổ, có thể so sánh thống khổ càng thêm tuyệt vọng là sự bất lực của nàng. Chỉ vì nàng biết nói ra chân tướng quá muộn, dù là nàng hiện tại lại sám hối tự trách nữa lại thống khổ, có thể Giang Triệt đã không về được. Nàng triệt triệt để đã mất đi hắn. Kia nàng những năm này, đến tột cùng là đã làm gì? Vân Hải Ly mười ngón nắm chặt, tại mặt đất cầm ra từng đạo vết khắc, dường như đang phát tiết trong lòng sụp đổ cảm xúc. Vì cái gì? Những này ngươi đều chưa từng nói cho ta, tại sao phải giấu giếm ta lâu như vậy? Ta muốn xưa nay đều không phải là những này chân chính ta muốn. Là ngươi a! Thiên bầu trời vang lên một tiếng sét, chỉ một thoáng trên trời dưới đất đều là mưa. Mưa mông lung cặp mắt của nàng, khóe mắt của nàng giống như là rơi xuống ấm áp mưa, nương theo lấy băng lánh mưa, y mắng trượt xuống, cho đến lạnh bớt. Có lẽ ngay từ đầu sư phụ của ngươi có hắn tư tâm của mình, có thể các ngươi chung đụng những ngày kia hắn sớm đã từ bỏ ý nghĩ này, từ đó muốn cho ngươi thật tốt sống sót. La Hầu thở dài một tiếng nói, có lẽ hắn lừa ngươi, nhưng hắn đối ngươi yêu là thật. Đúng vậy a, đạo lý đơn giản như vậy, mà nàng thẳng đến những năm này sau mới có thể hiểu. Có thể minh bạch lại có thể thế nào, tất cả cũng không kịp. Sẽ không còn có người đi nghe sám hối của nàng, nàng coi như khóc đến tan nát cõi lòng lại thống khổ hối hận, có thể người kia cũng đã không về được. Nàng cái gì đều không làm được. Chương 23, cây hoa đào hạ, là hàm địa, 1, chương 23, cây hoa đào hạ, là hàm địa, 1, Thải Ly ngươi không sao chứ? Phòng bên ngoài Thanh Đồng lo lắng hỏi. Theo biết được đây hết thể về sau, Vân Thải Ly liền đem chính mình nốt ở trong phòng. Thanh Đồng rất lo lắng nàng sẽ nhất thời nghĩ quẩn làm ra thứ gì. Đang lúc nàng suy tư muốn hay không xông vào lúc, cửa lại chủ động mở ra. Vân Hải Ly người mặc một bộ áo trắng từ bên trong đi ra. Khóe mắt của nàng đỏ bừng mà sưng, hiển nhiên không biết là trong phòng khóc bao nhiêu lần, trên mặt biểu lộ đều biến đã đờ đẫn. Vân Hải Ly khe khẽ lắc đầu, "Ta không sao, ngươi yên tâm ta không sẽ tìm chết. Ít ra không phải hiện tại. Đi thôi, ta muốn trở về một chuyến, nhìn một chút sư phụ." Thanh Đồng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói rằng, "Vậy ngươi cùng ta từ sau sơn đi bảo, người ở đó thiếu." Có thể Vân Hải Ly lại lắc đầu, nàng cúi đầu nói, "Cái này là lỗi của ta, nhất định phải từ ta tự mình đi gánh chịu." Thanh Đồng không nói gì nữa, chỉ là thở dài. Có lẽ, chỉ có làm như vậy mới có thể để cho nàng cảm thấy có một tia chủ tội. Dù là, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng Lai Kiếm Tông, Vân Hải Ly yên lặng quỳ gối chân núi, một bước một dập đầu. Nàng không có sử dụng bất kỳ linh lực, hoàn toàn lấy người bình thường thân thể trèo lên trên. Đường núi dài dằng dặc, vô số bậc thang tựa như thang trời giống như trực trùng bất tiêu, một cái nhìn không thấy bờ. Không đến nửa ngày, Vân Hải Ly hai đầu gối liền đã bị mài hỏng, chảy ra ung tùm vết máu. Có thể nàng lại giống như là cảm giác không thấy, giống như vẫn như cũ tiếp tục trèo lên trên lấy. Sám trắng đá cẩm thạch nham bị quỳ ra một đạo sâu xa vết máu, tại áng mây ở giữa phá lệ tiên diễm. Một ngày trôi qua, Vân Hải Ly đầu gối đã sâu đủ thấy xương, sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, mấy sợi toái phát rơi vào bởi vì thiếu nước mà lộ ra khô cạn cánh môi bên trên, trên thân áo trắng cũng khắp nơi nhuốm máu, huyền như trên tuyết sơn kinh tâm động mục đích đỏ tươi tô điểm. Mà khoảng cách sơn môn còn có một nửa khoảng cách. Trong thời gian này, Vân Hải Ly choáng một lần, sau khi tỉnh lại yên lặng tiếp tục trèo lên trên. Không có người biết nàng vì sao muốn làm được loại tình trạng này. Thẳng đến đêm khuya, nàng rốt cục leo đến sơn môn khẩu. Có thể sơn môn lại là đóng chặt, hai bên tiên hạc phảng phất cũng không nhìn nàng tồn tại, chỉ có đêm tối im ắng nhìn chăm chú lên nàng. Nàng quỳ ở trước sơn môn, thận trọng cúi người, đem đầu đụng trên mặt đất, lẩm bẩm nói: "Bất tài đệ tử Vân Thải Ly cầu kiến tông chủ. Bất tài đệ tử Vân Thải Ly cầu kiến tông chủ." Bất tài đệ tử không phải bên ngoài người, mà là lấy bất tài đệ tử thân phận quy tông. Nàng cứ như vậy yên lặng lẩm bẩm lấy, thẳng đến hướng đông. Cùng ngày bên cạnh nổi lên một vệt ngân bạch sắc lúc, rốt cục cửa mở. Người đến lại là Thanh Đồng, chỉ thấy nàng vẻ mặt phức tạp, thấp giọng nói: "Tông chủ nói, muốn niệm kinh liền đi sang một bên niệm, không cần ngăn khuất cửa chính." Vân Hải Ly nghe xong yên lặng đứng dậy, có thể thời gian dài quỳ xuống đất nhường nàng vốn là mơ hồ huyết đục đều đính vào trên thềm đá, lúc đứng lên lại xé mở đấm máu một mảnh. Nàng đổi địa phương, tiếp tục quỳ, trong miệng như cũ yên lặng lẩm bẩm câu nói kia. Ngay cả Thanh Đồng đều có chút không đành lòng, mở miệng nói: "Thải Ly, nếu không ngươi đi về trước đi, quay đầu ta lại khuyên nhủ tông chủ." Có thể Vân Hải Ly lại lắc đầu. Chính mình điểm này khổ, so với hắn chịu những cái kia căn bản cũng không chỉ nhấc lên. Nàng thiếu hắn, đời này đều trả không hết. Nhà rốt còn gặp mưa, lúc nửa đêm lại rơi ra mưa to. Hạt mưa tí tách đánh vào Vân Thải Ly trên thân, hạt mưa như liên tiếp giống như theo lọn tóc trượt xuống, mơ hồ tầm mắt của nàng. Bạo trong mưa, Vân Thải Ly vẫn không có dừng lại. Nếu là người bình thường liên tiếp mấy ngày như vậy chỉ sợ sớm liền chết ngất, có thể nàng lại một mực kiên trì đến bây giờ. Phản phất có một cỗ chấp niệm chất chứa nàng thân thể gầy yếu bên trong, chống đỡ lấy thần hồn của nàng. Cuối cùng vẫn Thanh Đồng không nhịn được, cầm ô giấy dầu đi ra, thay nàng ngăn trở cái này khắp trời mưa to. Có thể chưa tới một canh giờ, nàng liền lại bị gọi đi về, ngay sau đó trong môn liền chuyển đến lạnh giọng trách móc. Từ đó về sau, Thanh Đồng liền không còn xuất hiện. Ngày thứ hai, mưa to mới rốt cục ngừng. nước mưa cọ rửa tương lai lúc trên bậc thang vết máu tẩy sạch sẽ, nhìn qua lại là rực rỡ hẳn lên. Về phần Vân Thải Ly vị trí, theo mưa to quán chú bùn đất biến suốt, đã quỳ ra hai cái vũng nước hố nhỏ. Tích xúc nước mưa đem đầu gối của nàng cua trắng bệnh, nhường nguyên vốn là có tổn thương hai chân tiến một bước nhiễm trùng, nàng hoàn toàn đã mất đi chân trí giác. Có thể Vân Thải Ly vẫn không có đình chỉ, nàng giống như là ép khô thân thể cuối cùng một tia sinh mệnh lực, lặp lại làm lấy động tác giống nhau. Chỉ là người cuối cùng cũng có tận lúc, dù là mạnh hơn thể phách cũng ngăn không được như vậy dày vò. Rốt cục tại ngày thứ tư buổi chiều, nàng hai mắt tối sầm, hoàn toàn mất đi. Bóng tối vô tận bên trong, nàng trong thoáng chốc nghe được cửa mở thanh âm, cùng thanh đồng cầu tình âm thanh. Thời gian giống như là qua thật lâu. Đợi nàng lại lần nữa sau khi tỉnh lại, Vân Hải Ly phát hiện mình đã nằm ở trên giường, trên thân còn che kín một tầng chăn mền. Về phần hai đầu gối bên trên tổn thương, cũng đã bị băng bó kỹ. Chỉ là đảo qua một cái, Vân Hải Ly liền biết được nơi này là thanh đồng gian phòng. Mà không ra một lát, thanh đồng cũng theo ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Vân Hải Ly tỉnh, thanh đồng liền vội vàng tiến lên. Ngươi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, ngươi có biết hay không ngươi lần này hôn mê bao lâu? Dòng dã 7 ngày. Vân Hải Ly lại chỉ là trầm mặc một lát sau hỏi, tông chủ đâu, ta muốn gặp mặt nàng. Thanh đồng thở dài, đã sớm biết ngươi tỉnh lại sẽ nói như vậy, đi theo ta. Trở lại chỗ cũ, đi tới đầu kia trong trí nhớ quen thuộc đường núi, dường như mọi thứ đều không có thay đổi. Bao nhiêu năm rồi, nàng rốt cục lại một lần nữa về tới Bồng Lai Kiếm Tông. Chỉ là, càng đi trên đỉnh núi đi, Vân Hải Ly bộ pháp thì càng nặng nề. Bởi vì phía trước chính là Trường Sinh Điện, nơi đó có nàng quá nhiều hồi ức. Giống như là đẩy ra trong trí nhớ phủ đùi lại môn, quá khứ những cái kia tiếng cười vui tại trong óc nàng lấp lóe. Có thể mỗi hiện lên một lần, lòng của nàng liền sẽ có rút đau đớn một lần, giống như lưỡi dao lột âm, thấu xương máu xối. Thẳng đến một cánh hoa rơi vào dưới chân của nàng, Vân Hải Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, kia gốc cây khổng lồ cây hoa đào ánh vào mi mắt của nàng. Còn có cây hoa đào hạ khối kia nho nhỏ linh mi. Con ngươi của nàng trong nháy mắt phóng đại, trong tầm mắt tất cả biến mơ hồ tái nhợt, thế giới liền còn thừa lại khối kia nho nhỏ linh mi. Chương 23, cây hoa đào hạ, là hàm địa, 2, chương 23, cây hoa đào hạ, là hàm địa, 2, nàng run run rẩy rẩy hướng về phía trước bước đi, mong muốn đưa tay chạm đến khối kia linh mi, nhưng lại thu tay lại, không mặt mũi nào đụng vào. Vân Hải Ly cúi đầu xuống nhẹ giọng đối với khối kia linh mi nói rằng, ta trở về sư phụ. Nàng có quá nói nhiều muốn thổ lộ hết, có thể lắng nghe nàng chỉ có trầm trầm gió nhẹ. Có thể cùng ta nói một chút sư phụ sự tình sao? Vân Thải Ly hướng sau lưng Thanh Đồng nói rằng, tại ngươi sau khi rời đi, tôn thượng linh lực mất hết một đêm tóc trắng. Vân Thải Ly lặng lặng nghe, có thể chỉ nhọn cũng đã trong lúc vô tình lặng yên hãm sâu trong lòng bàn tay, chảy ra tích tích huyết châu, nhuộm đỏ đầu ngón tay. Đang nghe Giang Triệt cuối cùng cầu liễu có như, nếu nàng tương lai gặp nạn lại cứu nàng một lần lúc, Vân Thải Ly thân thể bỗng nhiên run lên. Nhiều năm trước, nàng từng bị Liễu Quân Như cứu, khi đó nàng còn tưởng rằng đối phương là muốn đem nàng bắt trở về, bởi vậy lạnh nói tương hướng. Bây giờ lại nghĩ đến, nàng mới dần dần biết dần thấy Giang Triệt ở sau lưng yên lặng vì nàng làm nhiều như vậy. Mà nàng những năm này, lại cái gì cũng không biết. Vì cái gì? Sư phụ ngươi muốn vì ta làm được loại trình độ này, tại tôn thượng trong lòng ngươi vẫn luôn là hắn tốt nhất đệ tử, hắn cũng không hề có trách ngươi, cho dù là tại ngươi rời đi về sau. Năm đó, là tôn thượng mệnh ta cứu ngươi ra đến, hắn không cho ta cho ngươi biết, ta biết hắn trên miệng nói không cần, nhưng trên thực tế tôn thượng là sợ ngươi biết đây hết thảy không có sống tiếp suy nghĩ, cho nên hắn tình nguyện ngươi hận hắn cũng muốn để ngươi thật tốt sống sót. Nói đến đây, Thanh Đồng hốc mắt cũng dần dần đỏ lên, nàng âm thanh run rẩy, cố nén không để cho mình khóc lên. Hắn đối ngươi xưa nay không là lợi dụng, hắn từ trước đến nay đều là hộ ngươi giúp ngươi, như thế nào lại hại ngươi? Vân Thải Ly không khóc, nàng thật thà nghe đây hết thảy, cực hạn bi thống nhường nàng liền rơi lệ, năng lực đều mất đi, ngay cả thần hồn đều là như thế tái nhợt bất lực. Thẳng đến một hồi lâu, Vân Thải Ly mới thanh âm khàn khàn, lái chậm chậm miệng nói, "Thanh Đồng sư tỷ, ta muốn đơn độc cùng sư phụ nói một hồi lời nói." Chờ Thanh Đồng rời đi về sau, Vân Thải Ly yên lặng quỳ gối linh mi trước, dập đầu lạy ba cái. "Thật xin lỗi sư phụ, ta tới chậm." Nàng chỉ là nhẹ giọng một câu như vậy, có thể nước mắt lại tại thời khắc này không cầm được chảy xuống, mơ hồ hốc mắt. Những năm này, nàng hận hắn, lại làm sao không nhớ tới hắn? Thậm chí nàng bao nhiêu lần ở trong mơ mộng thấy hắn, dù chỉ là một mặt một câu, trong lòng của nàng đâu còn có nửa điểm hận. Có thể những này hiện tại cũng đã là vọng tưởng. Vân Hải Ly từ trong ngực chậm rãi lấy ra một tờ thư, đưa nó chôn dưới đất, trong thư là nàng cuối cùng biết cho Giang Triệt lời nói, là nàng cực kỳ lâu trước kia liền đã viết xong. "Những năm này ta thường xuyên sẽ nghĩ chờ ta có một ngày cường đại, có thể quang minh chính đại gặp lại ngươi, sẽ như thế nào đối ngươi?" Vân Hải Ly nói khẽ. "Có thể càng nghĩ, có thể nghĩ tới dường như chỉ có đưa ngươi nhốt lại đem ngươi vĩnh viễn vây khốn bên cạnh ta, chờ ngươi hận ta oán ta thời điểm ta lại dùng ta mạng của mình đến đổi mệnh của ngươi, nhưng vì cái gì?" "Sư phụ, ngươi muốn như vậy làm rõ ràng luyện hóa ta ngươi mới có thể sống sót, sư phụ ngươi tại sao phải dùng mạng của mình đổi ta sống sót? Ngươi có biết hay không không có ngươi, ta sống sót lại có ý gì?" "Sư phụ." Từng tiếng "sư phụ", Vân Hải Ly sớm đã giữa bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt, nàng chưa hề có như thế một khắc hận chính mình sống tiếp được. Nếu là bọn họ ở giữa chỉ có một người có thể sống, bất luận cho nàng bao nhiêu lần lựa chọn cơ hội, nàng đều không chút do dự chọn nhường Giang Triệt sống sót. Có thể Giang Triệt hết lần này tới lần khác đem cơ hội này để lại cho nàng. Giờ phút này, Vân Hải Ly thần hồn gần chết, đau đến không muốn sống, hận triệt nội tâm lúc nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. "Sư phụ, chờ lấy ta, Thải Ly cái này đi tìm ngươi." Vừa dứt tiếng, Vân Hải Ly đưa tay liền phải chấn vỡ tâm mạch, tự tuyệt nơi này. Có thể một giây sau, tay của nàng liền bị bắt lại, khoảng cách tim ổ chỉ kém mảy may. Liêu Quân Như nắm lấy tay của nàng, ánh mắt yếu ớt dường như phức tạp lại như có hận ý cuối cùng, nàng than nhẹ một tiếng. Chuyện năm đó các có chỗ khó đây hết thảy đều là lựa chọn của hắn, hắn chưa từng hối hận làm đây hết thảy. Có thể ta hối hận. Những ngày này ta không chỉ một lần nghĩ tới chết người là ta tốt bao nhiêu, nhưng vì cái gì nàng giống như là làm sai sự tình hại tử giống như khóc là như thế tan nát cõi lòng, vì trên mặt đất hỗn loạn, ngay cả trong không khí phảng phất đều tràn đầy làm cho người thê tổn thương khí tức. Hắn đã từng nói thống khổ nhất người không nhất định là đi trước cái kia, sống sót cái kia mới là gánh chịu nhiều nhất. Trên người của ngươi chạy xuôi hắn xương cùng máu, hắn dùng mạng của mình đưa cho ngươi tân sinh, vậy ngươi thuận tiện tốt sống sót không cần cô phụ hắn hy vọng, dạng này mới là sư đệ trên trời có linh tiên muốn xem đến, mà không phải ngươi bây giờ một bộ muốn theo hắn chịu chết dáng vẻ. Liêu Quân Như lạnh như băng nói. Có thể chính nàng lại đang nói xong sau quay đầu lại, im hơi lặng tiếng. Chính mình suy nghĩ thật kỹ à, nếu như ngươi vẫn là khăng khăng muốn đi chết, ta không ngăn cả ngươi. Dứt lời, Liêu Quân Như buông tay ra, thoáng qua rời khỏi nơi này. Lưu lại Vân Thải Ly quỳ gối linh bi trước thần sắc ngốc trệ, thẳng đến bỗng nhiên có một khắc, nàng lên tiếng khóc lớn lên. Đầy trời hoa đào hạ, nữ hài ôm nho nhỏ linh bi, khóc đến là như thế bi thương. Hồi ức kết thúc, Giang Triệt ý thức dần dần khôi phục lại. "Dọn, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, tính đến túc chủ qua đời lúc Vân Thải Ly cảnh giới là hợp thể kỳ, hiện cấp cho ban thưởng. Dọn, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bản nguyên đạo pháp cùng bất diệt tạo hóa cốt một cây." Một giây sau, Giang Triệt trong đầu đột nhiên hiện ra một đoạn thần bí văn tự, chính là bản nguyên đạo pháp khẩu quyết. Cùng lúc đó, nơi ngực của hắn không hiểu có chút nữa, ngay sau đó cũng cảm giác hấp thu thiên địa linh khí tốc độ nhanh không chỉ một lần, lại hấp thu tiến thể nội linh khí biến càng thêm thuần túy. Phần thưởng này, rất không tệ a. Giang Triệt sờ lên cái cằm nói, lần thứ nhất mô phỏng liền cho ra như thế phần thưởng phong phú, Giang Triệt không khỏi có chút chờ mong lần tiếp theo mô phỏng sẽ cho ra ban thưởng gì. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, ngoài động phủ một hồi kịch liệt tiếng đập cửa cắt ngang suy nghĩ của hắn, không nhịn được thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Giang Triệt còn không đổi mau ra đây, Thiên Ly kiếm tông người lập tức tới ngay. Chương 24, gặp nhau, bên trên, chương 24 gặp nhau, bên trên, Thiên Ly kiếm tông phía sau núi, nơi này là tông môn cấm địa, không có tông chủ chi lệnh ai đều không thể tiến đến. Từng có đệ tử truyền ôn, Thiên Ly kiếm tông phía sau núi là Thiên Ly kiếm tông khai tông lập phái bí mật, cũng có lời đồn nói phía sau núi có giấu một bản tuyệt thế kiếm phổ có thể một khi đốn ngộ kiếm đạo. Mọi việc như thế truyền ôn nhiều vô số kể, có thể chỉ có đi qua người mới biết, kỳ thật bên trong không có cái gì, chỉ có một gốc bị cấy ghép tới cây đào. Ở dưới cây đào, còn có một khối nho nhỏ vô danh linh bi. Ai cũng không biết khối này linh bi là vì ai mà đứng, nó dường như thật lâu trước đã tồn tại, không có tiếng tăm gì đứng lặng ở chỗ này. Đúng lúc này, một vị dáng người uyển chuyển nữ tử từ sau ngoài núi đi đến, hình như có chút bất đắc dĩ nhìn xem linh bi tiền thân ảnh nói rằng, ta liền biết ngươi sẽ ở cái này. Không phải ta nói A Thải Ly, ngươi dù sao cũng là một tông chi chủ rất nhiều chuyện cũng chờ ngươi xử lý, có thể ngươi ngược lại tốt động một chút lại mất tích, có đôi khi một ngày nửa ngày cũng không thấy ngươi người. Linh bi trước, nữ tử kia chậm chậm quay đầu lại, một trương mỹ tới kinh tâm động phách khuôn mặt phảng phất nhường này phiến thiên địa ảm đạm phai mờ. Mặt mày của nàng, khỏe môi của nàng, nàng mỗi một tấc da thịt đều rất giống thượng thiên phác họa hoàn mỹ không một tí vết, tóc dài rơi vào cái hông của nàng nhẹ nhàng mềm mại, huyền chuyển một nắm đai lưng ngọc cuốn eo tại cái hông của nàng, vòng eo như Phật liêu giống như tinh tế. Nàng da quang như tuyết, tu lông mi dài nồng đậm lại dài, tuyệt sắc dung mạo ngọc nhan bên trên hai con ngươi giống như hoa đào, dường như ngậm lấy vô số tình ý cùng đau thương, nước nhuận lại làm cho người tâm động. Nếu là giờ phút này có Thiên Ly kiếm tông đệ tử nhìn thấy chỉ sợ là muốn ngoác mồm kinh ngạc, vị kia từ trước đến nay lấy tỉnh táo bình thản chứ danh tiên tử tông chủ lại còn có một màn như thế, nói ra chỉ sợ không ai dám tin. Thật có lỗi, lại phiền toái Thanh Đồng sư tỷ. Vân Thải Ly xin lỗi giọng nói. Nàng minh bạch, quản lý toàn bộ Thiên Ly kiếm tông cũng không dễ dàng, cho tới nay đều là Thanh Đồng đang yên lặng gánh chịu lấy những này rườm rà sự vụ, ngược lại là nàng treo tông chủ chức vị, cũng rất ít làm tông chủ sự tình. Đương nhiên, Thanh Đồng cũng không phải thật trách nàng. Ai, những năm này ngươi thật sự là càng lúc càng giống tông chủ. Không riêng gì tính cách lặng yên chuyển biến, càng ngày càng ít chuyện có thể gây nên Vân Thải Ly chú ý, tính cách của nàng cũng càng thêm biến bình tĩnh không nổi sóng, chỉ có ở chỗ này lúc mới có thể toát ra đến. Đã từng cái kia ngây thơ vui sướng thiếu nữ dường như không còn tồn tại, thay vào đó là đem chính mình phong bế chống giống Vân Thải Ly. Có khi Thanh Đồng rất là lo lắng, thế gian này đến cùng còn có hay không nàng chỗ lưu luyến chuyện. Vân Thải Ly không nói gì, chỉ là nhìn về phía trước mắt cây hoa đào, cùng sau lưng đại điện. Vì để cho này bảo trì nguyên dạng, nhiều năm trước nàng lấy đại pháp lực mạnh mẽ đem trường sinh điện chuyển đến nơi đây, tính cả mỗi một khối phiến đá, cùng lúc trước giống nhau như lúc. Không vì những thứ khác, chỉ vì trong lòng kia phần tưởng niệm. Thanh Đồng giờ phút này lại làm sao không rõ Vân Thải Ly suy nghĩ, nàng tình cùng lòng của nàng sớm đã tại Giang Triệt chết đi sau hoàn toàn mai táng tại cái này khóa cây hoa đào hạ. Tính cả linh hồn cũng bị vây ở trận kia tên là hồi ức quá khứ, những năm này sống sót càng giống là một cái vắng vẻ chết lặng linh hồn. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không bỏ xuống được sao? Vân Thải Ly cười khổ một tiếng, nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, vô ngần trời xanh nổi lơ lửng mấy đám mây, hơi gió thổi phất phơ nàng lọn tóc. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ nói, vì sao muốn buông xuống? Ta thiếu cuộc đời của hắn một thế đều trả không hết, làm sao đến buông xuống? Nàng chỉ hận lúc trước không thể cùng hắn cùng nhau chung phó hoàng tuyển, độc giữ lại một mình nàng tại này nhân gian nhẫn lại. Thanh Đồng không tiếp tục nói, như vậy nàng đã khuyên qua vô số lần, có đáp án nhưng đều là giống nhau. Vẫn là nhìn thoáng chút ta, nói không chừng tôn thượng cũng sớm đã chuyển thế, đang ở nơi nào hưởng phúc đâu? Thanh Đồng khuyên bảo nói. Vân Hải Ly lắc đầu, bình tĩnh nói, chuyển thế hắn đến tuột cùng còn có thể hay không tính cùng một người đâu? Cũng không nhất định, nghe nói Đại Ly Vương triều vị kia nữ đế chính là tam thế chuyển sinh, còn thức tỉnh trước hai đời tất cả ký ức. Bất quá Thanh Đồng cũng cảm thấy những này huyền chi lại huyền, cùng nó cho Vân Thải Ly hy vọng sau lại thất vọng, chẳng bằng ngay từ đầu cũng đừng chờ mong. Không nói những ngày rồi, nói đến hôm nay chính là đi Lạc Vân Tông thời gian, trước ngươi thật là đã đáp ứng ta phải bồi ta cùng đi. Thanh Đồng kéo qua Vân Thải Ly bả vai cười tủm tỉm nói rằng, bây giờ Thanh Đồng cũng đã không giống năm đó, thân hình của nàng cao gầy dung mạo động nhân, cùng Vân Thải Ly cùng một chỗ giống như hai đạo tịnh lệ phong cảnh. Không phải giữa trưa mới đi sao, chuyến đi này lại là vài ngày để cho ta cùng sư phụ lại nói sẽ đừng. Ai nha nha, sư phụ lão nhân ra ông ta đều nhanh nghe dính nhau, ngươi liền đừng nói rồi dắt lấy Vân Thải Ly, hai người thanh âm dần dần biến mất tại hậu sơn. Phía sau núi dần dần biến yên tĩnh, dường như theo không có người tới qua. Một hồi gió nhẹ thổi qua, cây hoa đào động. Cánh hoa chậm rãi bay xuống, rơi vào khối kia vô danh linh bì phía trên. Giang sư minh ngươi thật đúng là người bận rộn, có biết hay không hôm nay chính là Thiên Ly kiếm tông tới thăm thời gian, vạn nhất xảy ra một chút lầm lỗi ngươi nói chuyện này để cho ta thế nào cho trong tông giao phó. Nghiêm Hỏa nhìn xem chậm rãi tới Giang Triệt trách nói. Giang Triệt nhíu mày, không có trả lời. Hắn rõ ràng liền không có báo danh lần này tiếp thăm nhiệm vụ, có thể danh sách sau khi ra ngoài lại là có tên của hắn. Không cần nghĩ, ở trong đó tất nhiên là Nghiêm Hỏa đang dở trò. Bất quá giờ phút này Giang Triệt vô tâm sinh sự, chỉ muốn mau trở về, bởi vậy hắn nhìn về phía trong danh sách nhiệm vụ công tác phân phối. Điểm cho hắn là ngoại tràng quét dọn. Không hề nghi ngờ, loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản liền không cần hắn tới làm, có thể Nghiêm Hỏa vẫn là phân cho hắn, lấy tên đẹp bảo vệ tốt tông môn bề ngoài. Giang Triệt không hề nói gì, chỉ là cầm cái chổi rời khỏi nơi này. Nhìn qua Giang Triệt rời đi thân ảnh, một bên tiểu đệ bu lại. Nghiêm sư minh, tiểu tử này một câu đều không lên tiếng hiển nhiên là không có đem ngài để vào mắt, nếu không ta mang hai cái huynh đệ đi qua cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Ngươi nhìn, vừa đội. Nghiêm Hỏa trận nhìn hai người một cái, hắn không để ý tới ta chẳng phải là vừa vặn, dạng này xảy ra chuyện mới sẽ không hoài nghi tới trên đầu của ta. Ta cho các ngươi nói làm việc tuyệt đối không được đội vã như vậy nóng này, ta đường chủ đại bá cũng đã nói không làm liền không lên tiếng thì thôi muốn làm liền phải một tiếng hót lên làm kinh người. Giao hấn xong hai người, Nghiêm Hỏa lại nghĩ tới đồ gửi đến sự tình, hỏi, nói đến trước đó để các ngươi cho đại ly nữ đế biết tin đưa qua sao. Yên tâm đi Nghiêm sư minh, đều theo lời ngươi nói dùng Giang Triệt danh nghĩa cho đại ly nữ đế đưa qua. Hơn nữa ta còn trong tư nói hắn Giang Triệt đối nữ đế ngưỡng mộ đã lâu chỉ là một mực không dám nói nhường nàng tới tiên tông một lần, chắc hẳn kia nữ đế xem hết nhất định là vô cùng tức giận, bảo đảm sau này không có hắn Giang Triệt quả ngon để ăn. Nha a, ý tưởng này rất âm hiểm a, còn phải là tiểu tử ngươi. Hắc hắc, là sư minh giáo tốt chương 25, gặp nhau, hạ, chương 25, gặp nhau, hạ, Thiên Ly kiếm tông đến là tại giữa trưa. Lạc Vân tông tông chủ Tô Nhã tự mình dẫn người đi ra ngoài nên đón. Trước sân môn, nương theo một sợi kiếm khí giáng lâm, Thiên Ly kiếm tông người tới. Cùng lúc đó, Lạc Vân tông người cảm nhận được một cỗ uy áp truyền đến. Cứ việc cỗ uy áp này cũng không phải là hướng bọn hắn phóng thích, vẫn như trước nhường trong lòng mọi người trầm xuống. Không hề nghi ngờ, Thiên Ly kiếm tông thực lực xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Tại hạ Tô Nhã, gặp qua Thanh Đồng tiên tử. Tô Nhã tiến về phía trước một bước hành lễ nói: "Không sao, miễn lễ." Ở trước mặt mọi người, Thanh Đồng nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, hai tay bắt sau, chứng chặt đàng hoàng nhìn về phía Lạc Vân tông phương hướng, một lát nhẹ gật đầu. Cảnh sắc cũng không tệ. Như tiên tử ưa thích không ngại tại cái này ở thêm mấy ngày. Tô Nhã khách khí nói, cũng không phải ta thích, là chúng ta tông chủ ngày bình thường xưa nay yêu thích hoa cỏ. Thanh Đồng chỉ một bên người, trêu ghẹo nói, ta cái này thường vụ bộ tông chủ cũng chỉ có thể hợp ý rồi. Đám người lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Đồng bên người nữ tử, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Đối phương mặc dù mang theo một tầng mạng che mặt, vẫn như trước khó nén tấm kia cực điểm duyên hoa tuyệt sắc dung nhan, nàng mỗi một tấc da thịt đều phảng phất phát họa ra hoàn mỹ không một tì vết, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra thanh lãnh chắc tuyệt khí chất. Mà trên khăn che mặt cặp kia cặp mắt đào hoa mắt, dường như ngậm lấy nhạt liều yên sóng nhưng lại bình tĩnh như nước, tránh xa người ngàn dặm. Vân Thải Ly, Thiên Ly kiếm tông vị kia thần bí tông chủ. Nghe đồn, nàng từng một người một kiếm độc xông toàn bộ yêu tộc, cuối cùng toàn thân trở ra. Cho dù Tô Nhã cùng nàng cùng là tông môn tông chủ, có thể ở trước mặt đối phương nàng cũng vẫn như cũ đến cung cung kính kính. Tô Nhã gặp qua Vân tiên tử, không biết tiên tử thích gì hoa, Lạc Vân tông khí hậu nghi nhân thích hợp rất nhiều hoa cỏ sinh trưởng, bởi vậy tất cả đỉnh núi đều loại không ít hoa hoa thảo thảo. Vân Thải Ly chậm rãi quay đầu, bình tĩnh mở miệng nói, "Hoa đào." Như là ưa thích đào hoa tự nhiên thuộc về Vân Hà Phong, nơi đó có một mảng lớn rừng đào bây giờ lại chính vào đào hoa đua nở mùa, đầy khắp núi đồi đều là hoa đào bay, phong cảnh có thể nói tuyệt đẹp, Vân tông chủ không ngại ở đâu?" Tô Nhã hợp ý nói. Vân Thải Ly nhẹ gật đầu, "Nếu như thế, vậy liền phải dậy." "Đúng rồi, Thải Ly nàng từ trước đến nay yêu thích yên tĩnh không thích có người ngoài quấy rầy, nhất là nam tử, cho nên trong khoảng thời gian này nam đệ tử cũng đừng bên trên Vân Hà Phong." Thanh Đồng dặn dò. Đây là tự nhiên nghe phía trước nói chuyện, ở vào Lạc Vân tông cuối cùng nhất Nghiêm Hỏa, lặng lẽ meo meo ngẩng đầu lên. Thiên Ly kiếm tông lần này là lấy giao lưu luận bàn làm chủ, bởi vậy mang không ít đệ tử, lúc chiều cả đám chờ liền tụ tập tại diễn võ trường, quan sát học tập. Nghe những người khác đàm luận, Giang Triệt không nói gì. Hắn cấp bậc không đủ, bởi vậy không có đi diễn võ trường, cũng không có gặp Thiên Ly kiếm tông người. Ngược lại là Nghiêm Hỏa đi, trở về sau đắc chí vừa lòng nói, chật chật, các ngươi kia là không có gặp, Thiên Ly kiếm tông bên kia chiến trận là thật to lớn a, riêng là đệ tử trong tay linh kiếm ta xem chừng liền đều phải là thượng phẩm linh khí, bất quá ta vị đường chủ kia đại bá nói, chỉ cần lần này biểu hiện tốt nói không chừng Thiên Ly kiếm tông bên kia một cao hứng liền cho chúng ta mấy cái danh ngạch. Nghiêm Hỏa một bộ cao nhân diễn xuất, tại trong đám đệ tử nói nghe được lớn tin tức. Giang Triệt cũng không quan tâm, hắn đang muốn rời đi. Có thể Nghiêm Hỏa thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Giang sư minh, dừng bước. Giang Triệt quay đầu lại, đã thấy Nghiêm Hỏa không chút hoang mang hướng bên này đi tới. "Nghiêm sư minh chuyện gì?" Nghiêm Hỏa mở ra quả xếp, khẽ cười nói, "Lúc trước nghe nói Thiên Ly kiếm tông vị tông chủ kia yêu thích hoa đào, phiền toái Giang sư minh tới Vân Hà Phong một chuyến, hái một chút nở đang lúc đẹp hoa đào đến lúc đó tốt hiến cho vị tông chủ kia." Nghe nói hoa đào, Giang Triệt không khỏi nhớ tới Trường Sinh Điện gốc kia hoa đào. Nói đến, năm nay hoa đào cũng mở. "Ta đã biết." "Ân, vậy thì vất vả Giang sư minh." Vân Hà Phong bên trên, phong cảnh tuyệt đẹp, xanh thẳm dưới bầu trời, hoa đào như anh tuyết giống như bay tán loạn, có không ít rơi trên mặt đất trải thành một con đường, đi đường lúc lại có tiếng xào xạc. Những này nhánh đào sâu lá mộng, thân cây cực kỳ rộng lớn, ước chừng lấy phải có 3-4 người vây quanh khả năng ôm lấy, dương quang xuyên qua rừng lá rơi trên mặt đất, bằng thêm mấy phần sắc màu ấm. Khó được có mỏ cá cơ hội, Giang Triệt cũng không nóng nảy, dạo bước tại mảnh này rừng hoa đào bên trong. Một bên khác, trên diễn võ trường đệ tử đang như hỏa như đồ chiến đấu, chỉ là trên đài Vân Thải Ly lại có mấy phần không quan tâm. Đối nàng mà nói, những chuyện này cũng không thể gây nên sự quan tâm của nàng, phản chẳng bằng Tô Nhã nói kia phiến rừng đào. Tùy tiện tìm cái lý do, Vân Hải Ly rời khỏi nơi này. Tìm người đệ tử hỏi đường, rất nhanh nàng liền tới Vân Hà Phong bên trên. Như Tô Nhã nói như vậy, hoa đào đã mở, đầy khắp núi đồi đều là hoa đào. Nàng tán đi linh lực, giống như là người bình thường chậm như vậy đi thong thả lên núi. Mỗi khi lúc này, lòng của nàng liền biến rất yên tĩnh. Tâm yên tĩnh, chuyện cũ giống như bọt biển giống như hiện lên. Những cái kia mỹ hảo ký ức, nàng ôn một lần lại một lần. Vân Hải Ly đã không biết rõ, nàng làm như vậy đến tột cùng là hồi ức đi qua, vẫn là không muốn quên rơi trong trí nhớ bóng người kia. Nàng lại nghĩ tới buổi sáng lúc Thanh Đồng nói đến những lời kia, hoặc hứa sư phụ cũng sớm đã chuyển thế. A Vân Thải Ly nghĩ như vậy, nàng không phải không động đậy tìm tới sư phụ chuyển thế thân suy nghĩ, nhưng có lúc nghĩ lại có thể hay không không có nàng tồn tại, sư phụ có thể càng vui vẻ hơn khoái hoạt. Có thể nàng vẫn là muốn gặp hắn, dù chỉ là một mặt liền tốt, nói cho nàng mình đã không còn là lúc trước nữ hải, nàng bây giờ đã lớn lên, có thể bảo hộ hắn. Nếu như sư phụ còn ở đó, trông thấy mình bây giờ bộ dáng, hẳn là sẽ rất kinh ngạc. A Vân Thải Ly khẽ cười một cái, trong chốc lát nụ cười lại phảng phất khiến trăm hoa thất sắc. Đương nhiên, Vân Hải Ly nụ cười trong nháy mắt ngưng kết tại dung nhan tuyệt mỹ phía trên, phía trước, một thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Chỉ một cái liếc mắt, thân thể của nàng liền không tự chủ được run rẩy lên, phảng phất thần hồn đều đang run rẩy. Cặp kia không có chút rung động nào hoa đào mắt tại lúc này vẻ mặt là khiếp sợ như vậy. Không chỉ là chấn kinh, còn có vui sướng phức tạp cùng không dám tin. Đạo thân ảnh kia là quen thuộc như vậy, khắc vào thần hồn chỗ sâu, cái kia đạo trong trí nhớ thân ảnh lại thật xuất hiện ở trước mặt của nàng. Giờ phút này, nàng dường như cho là mình là đang nằm mơ. Có thể cho dù làm động, nàng cũng vẫn như cũ không muốn tỉnh lại. Vân Hải Ly nhớ không rõ nàng đã bao nhiêu năm không có như vậy thất thố, có thể nàng nhưng như cũng ngăn không được cuồng loạn nhịp tim. Mong nhớ ngày đêm, tâm tâm niệm niệm người đang ở trước mắt, khoảng cách nàng bất quá 10 bước xa. Vân Hải Ly liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, có thể lòng của nàng nhưng như cũng cuồng loạn không ngừng. Nàng theo bản năng đưa tay ra, lại không dám tiến về phía trước một bước. Nàng sợ đây hết thể cuối cùng lại chỉ là nàng vọng tưởng. Nàng không dám có hy vọng, bởi vì không thể nào tiếp thu được thất vọng. Nàng thậm chí không dám nói lời nào, sợ một giây sau trước mắt thân ảnh liền sẽ biến mất. Cho dù là mộng cũng tốt, có thể gặp lại hắn, Vân Hải Ly liền đã đủ hài lòng. Có thể đạo thân ảnh kia lại tựa hồ như giống như là cảm nhận được cái gì, chậm rãi quay đầu lại. Chương 26, nhịp tim cùng nước mắt so ta càng trước nhận ra ngươi. Chương 26, nhịp tim cùng nước mắt so ta càng trước nhận ra ngươi. Gió nhẹ dần dần lên, từng mảnh hoa đào quét, thời gian dường như vĩnh hằng ở trong nháy mắt này, duy tim có đập âm thanh trường tồn. Là mộng sao? Vẫn là quá mức tưởng niệm xuất hiện ảo giác. Có thể Vân Hải Ly thân thể lại không tự chủ được run rẩy lên. Không, không phải là mộng. Người trước mắt chính là nàng mong nhớ ngày đêm người. Giang Triệt trừng mắt nhìn, cảm giác người trước mắt có chút không hiểu nhìn vào mắt. Chỉ là cách một tầng mạng che mặt, hắn nhìn không rõ ràng, chỉ cảm thấy cặp kia cặp mắt đào hoa cực kỳ giống Vân Thải Ly. Nhưng này dù sao cũng là mô phỏng đời người, trong hiện thực lại làm sao lại có Thải Ly đâu. Còn nữa người trước mắt dáng người càng cao hơn thành thục, khí chất cũng càng thêm vận cũ bé. Giang Triệt cười cười, bỏ đi ý nghĩ này. Nhưng đối phương lại như cũng nhìn hắn chằm chằm, một đôi tròng mắt chăm chú rơi ở trên người hắn, không muốn rời đi. Giang Triệt nhíu mày, nhưng vẫn là tiến lên lễ phép nói, vị cô nương này, chúng ta trước đó gặp qua sao? Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là đối phương há to miệng lại một câu đều không nói, là người câm. Giang Triệt nghĩ hắn cũng không nghe nói Vân Hà Phong có cái xinh đẹp như vậy câm điếc. Ca bỗng nhiên đối phương mở miệng nói chuyện, sư nghe được đối phương nói chuyện, Giang Triệt lúc này mới yên tâm lại. Làm nửa ngày thì ra không phải câm điếc, là cả Lâm A Vân Thải Ly dường như cũng ý thức được hành vi của mình có chút mất mặt, nàng hơi đỏ mặt, mạnh mẽ đem lời vừa tới miệng đổi thành, là ai? Giang Triệt sững sờ, chỉ chính mình, ngươi nói ta sao? Ta gọi Giang Triệt, Lạc Vân Tông nội môn đệ tử, có người phái ta tới đây hái một chút hoa đào. Nghe được Giang Triệt hai chữ này, Vân Hải Ly thân thể bỗng nhiên lại là nhoáng một cái. Nhưng ở Giang Triệt trong mắt còn tưởng rằng đối phương là nơi nào khó chịu, lại tiến lên một bước quan tâm nói, ngươi không sao chứ? Có thể bất thình lình động tác lại đem Vân Hải Ly giật nảy mình, lập tức lắc đầu nói, không có, không có việc gì. Giang Triệt có chút vui vẻ. Bây giờ hắn càng nhìn đối phương càng cảm thấy cùng Vân Hải Ly có chút tương tự, không riêng gì cặp kia tương tự hoa đào mắt, ngay cả cái này hàm tính cách cũng có chút giống. Quả thực chính là đại hào bản Vân Hải Ly. Ngươi bộ dáng này cùng ta trong trí nhớ một người rất giống. Giang Triệt có chút hoài niệm nói. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, nàng giống như ngươi giống như là xưa nay chưa có tiếp xúc qua người dường như. Kia. kia sau đó thì sao? Giang Triệt hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, nghĩ không ra đối phương thế mà bằng lòng tiếp tục nghe tiếp. Về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng thành đệ tử của ta, ta giáo nàng luyện kiếm, có đôi khi nàng còn rất không khiến người ta bất lo, luôn yêu thích nhìn chút kỳ kỳ quái quái sách. Giang Triệt lộ ra mấy phần nụ cười bất đắc dĩ. Kia, nàng có nói gì không? Giang Triệt sững sờ, nhìn về phía đối phương. Đối phương cặp kia đẹp mắt hoa đảo mắt chớp chớp, trong ánh mắt là trong suốt mà ngây thơ ánh mắt, thật giống như nàng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Nói đến nói là, bất quá đều là chút tiểu hài tử không hiểu chuyện trò đùa lời nói. Ân, tỷ như nói muốn cưới chính mình sư phụ làm vợ gì gì đó. Chỉ là đối phương nhưng lại tại lúc này trừng mắt nhìn, có thể vạn nhất nàng tưởng thật đâu. Giang Triệt nghi ngờ nhìn nàng một cái, tự rêu cười cười. Không có một ngày như vậy, bởi vì chúng ta đã không thấy được. Huống chi, ta cũng không phải một cái tốt sư phụ. Nhìn trước mắt Giang Triệt có mấy phần tự rêu thân sắc, Vân Hải Ly giờ phút này hận không thể lấy xuống mạng che mặt, không còn ức chế nội tâm tình kích động, cùng hắn gặp nhau. Có thể lý trí nhưng lại tại nói cho nàng, đây có lẽ là cơ hội ngàn năm một thở. Nàng muốn biết, chính mình sư phụ tâm ý ta cũng có một cái sư phụ. Mặc dù hắn ngoài miệng không nói, có thể ta lại là biết hắn đợi ta luôn luôn cực tốt. Có thể ta lại bởi vì một chuyện nào đó hiểu lầm hắn. Giang Triệt lặng lặng nhìn trước mắt nữ tử, tại nàng nói những này lúc trong mắt là như vậy quyến luyến, thẳng đến câu nói sau cùng lúc nhưng lại là thống khổ như vậy cùng bị thương. Đã minh bạch là hiểu lầm, vậy tại sao không đi thử lấy giải thích rõ ràng, nhìn ra được ngươi phải cùng sư phụ ngươi quan hệ rất tốt. Bởi vì hắn đã biến mất tại thế giới của ta bên trong. Nàng là như thế hối hận, tại mất đi Giang Triệt thời gian bên trong, nàng không giờ khắc nào không tại giày vò, đem chính mình cầm tù tại tên là hồi ức trong lồng giam. Nhưng bây giờ, nàng rốt cục có cải biến đây hết thảy cơ hội. Vân Hải Ly nhìn về phía Giang Triệt, cặp kia lộ ra đau thương con ngươi dần dần biến khẩn trương lên, nhưng lại bao hàm lấy ngàn vạn tình ý bất quá Giang Triệt cũng không nhìn thấy, hắn đang có chút trầm mặc. Theo trong lời của đối phương, hiển nhiên nàng vị sư phụ kia cực lớn khả năng đã không tại nhân thế. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe đối phương nói rằng, nếu như có cơ hội, ngươi có thể gặp lại người kia vị đệ tử, ngươi có lời gì muốn nói với nàng sao? Giang Triệt mặt người, nhớ tới tại cuối cùng nữ hài quỷ ở dưới cây hoa đào ôm Linh Bi gào khóc cảnh tượng, rõ ràng đã một thân một mình đi rất dài đường, nhưng như cũ khóc đến giống như là đứa bé. Thật là một cái chưa trưởng thành hài tử nha. Hắn nhẹ nhàng nói, thanh âm của hắn không lớn, có thể rơi vào Vân Thải Ly bên thai lại tùy tiện phá vỡ lòng của nàng phòng. Thân hình của nàng run rẩy, hốc mắt tại lúc này đã là đỏ bừng. Người tại sao khóc? Giang Triệt ngạc nhiên nói, rõ ràng là phong thái yểu điệu không nhiễm trần thế tiên tử bộ dáng, nhưng lại tại thời khắc này lặng lẽ lau nước mắt. Không có gì, liền bỗng nhiên nghĩ đến sư phụ ta. Nàng quay đầu đi chỗ khác, lại không dám thật xoay người. Sợ vừa quay đầu lại, thân ảnh của hắn liền lại biến mất ở trước mặt mình. Nếu có cơ hội ta có thể gặp phải sư phụ của ta, ta sẽ nói cho hắn biết, cho tới nay ta thật rất muốn hắn. Nàng cố nén nước mắt, nhẹ nói. Nhớ tới năm đó cây hoa đào hạ, hắn dạy ta luyện kiếm, nói cho ta như thế nào xuất kiếm, để cho ta từ đây kiếm tâm thông minh. Nhớ tới tuyết ngai sơn bên trên, ta trọng thương hôn mê, là hắn xuất hiện ở trước mặt ta thay ta ngăn lại hàn giao băng truy, dù là bởi vậy chọc tới mầm hai bạn, hắn cũng không có trách cứ ta một câu. Còn có bạn tiên đài bên trên. Hắn vì cứu ta không tiếc lấy cốt nhục làm dẫn dung luyện đan dược, hắn là ta làm nhiều như vậy, có thể ta lại đối với hắn nói ra nói như vậy thẳng đến về sau ta mới hiểu được đây hết thảy, có thể cũng đã không còn kịp rồi. Rõ ràng ta còn có thật nhiều muốn cùng hắn cùng một chỗ làm sự tình, muốn cùng hắn cùng một chỗ luyện kiếm ở dưới cây hoa đào nhìn dáng chiều, muốn cùng hắn du lịch thiên hạ đi xem thế gian kỳ cảnh, chỉ cần là cùng với hắn một chỗ, trời nam biển bắc đều có ý nghĩa. Còn có ta muốn nói cho hắn, ta thích hắn. Tại Giang Triệt đã sớm trợn mắt ốp mồm nhìn soi mói, Vân Hải Ly chậm rãi tháo xuống mạng che mặt. Trong chốc lát, phản phất sao trời lưu chuyển tuyết quang lưu hóa, hoa dã ngừng gió cũng không còn ồn ào náo động, thế gian tất cả mỹ hảo đều rơi vào nàng tâm kia vẫn đẹp như tiên trên dung nhan. Tấm kia tiên trên mặt, nước mắt sớm đã ngăn không được rơi xuống, có thể nàng lại là cười đến vui vẻ như vậy, ngay cả nước mắt phản phất cũng sẽ không tiếp tục đắng chát. Ta từng coi là, những lời này mãi mãi cũng không có cơ hội nói cho hắn biết. Cũng may, vận mệnh lại cho ta một cơ hội. Sư phụ,